Chương 490. Tạ huynh, xin dừng bước. Chương 490. Tạ huynh, xin dừng bước. Giang tiên tử, gặp lại không dễ, làm gì vội vàng ly biệt. Trương Cảnh Phi hành hết tốc lực, nhanh chóng rút ngắn cùng Giang Tiên Nhi khoảng cách. Phía sau, Âm Linh tướng quân tiếng hét giận dữ chấn động toàn bộ đại hải, dẫn đầu đông đảo âm linh theo đuổi không bỏ. Giang Tiên Nhi sắc mặt biến thành màu đen, cái này Trương Cảnh quá thiếu đạo đức, vậy mà nghĩ kéo nàng xuống nước. Lệ nghĩa liêm sỉ ở đâu? Ra mặt ở đâu? Nàng lật tay lấy ra một viên lớn chừng quả đấm màu ngà sữa tinh thể, cái tay còn lại một kết pháp quyết, tinh thể kia lập tức cháy hừng hực lên, bộc phát ra một cỗ bành trướng mênh mông sóng linh khí. Tinh thể thiêu đốt sau chỗ phát ra quần quật linh khí, bị nàng dẫn dắt vào dưới chân U Minh thuyền bên trong. Chỉ một thoáng, nàng dưới chân U Minh thuyền, tốc độ đột nhiên bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, giống như là một tia chớp màu đen đồng dạng, lập tức liền trên mặt biển thoát ra gần trăm dặm. Coi như lấy Trương Cảnh tốc độ, cũng khó có thể đuổi kịp. Đó là cái gì? Là nguyên thạch sao? Trương Cảnh nhìn Giang Tiên Nhi trong tay tản ra quần quật linh khí tinh thể, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn tại trong đầu cấp tốc tìm tòi Lý Mục truyền cho mình liên quan tới côn khư cổ tinh các loại tin tức. Rất nhanh, hắn đã tìm được đáp án. Giang Tiên Nhi trong tay đúng là nguyên thạch, nhưng không phải bình thường nguyên thạch, mà là một loại độ tinh khiết phi thường cao, ẩn chứa thiên địa nguyên khí vượt xa phổ thông nguyên thạch cao cấp nguyên thạch, còn gọi là thánh nguyên. Cảnh giới càng cao, tu luyện lúc cần có thiên địa nguyên khí thì càng nhiều. Đối bất hủ cảnh trở lên võ giả mà nói, nếu như chỉ là thông qua hấp thu giữa thiên địa rời rạc nguyên khí tiến hành tu luyện, hiệu suất kia quá thấp, đem thật to kéo thấp tu luyện tốc độ. Bởi vậy, bất hủ cảnh trở lên võ giả bình thường đều thông qua hấp thu nguyên thạch năng lượng tiến hành tu luyện. Đối cảnh giới đến viễn cổ thánh nhân tầng thứ cường giả mà nói, coi như hấp thu phổ thông nguyên thạch năng lượng tu luyện, hiệu suất cũng không đủ. Bọn hắn cần muốn càng cao cấp nguyên thạch. Thánh nguyên có thể thỏa mãn viễn cổ thánh nhân tu luyện nhu cầu. Thế mà, thánh nguyên loại này cao cấp nguyên thạch, giữa thiên địa lại cực kỳ thưa thớt, phi thường chất quý, giá trị liên thành. Rất nhiều thiên cương cảnh cường giả, muốn nắm giữ một khối thánh nguyên cũng khó khăn. Bất quá, Giang Tiên Nhi là viễn cổ thế gia thiên tiêu, vẫn là tiên phủ truyền nhân Nam Cung Thái Nhất vị hôn thê, nắm giữ thánh nguyên cũng rất bình thường. Trương Cảnh tại Giang Tiên Nhi sau lưng theo đuổi không bỏ, âm linh tướng quân cùng rất nhiều âm linh tại sau lưng Trương Cảnh theo đuổi không bỏ, tạo thành một đầu kỳ lạ truy đuổi liền. Hai ngày sau, Giang Tiên Nhi nhìn đến như cũ tại đằng sau đuổi sát không buông Trương Cảnh, cùng tại Trương Cảnh đằng sau đuổi sát không buông âm linh tướng quân cùng rất nhiều âm linh, hai mắt biến thành màu đen. Trong tay nàng thánh nguyên đã tiêu hao hầu như không còn. Trương Cảnh, đừng cho ta cơ hội, nếu không, ta ngươi nhất định phải trả giá đắt. Giang Tiên Nhi cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh, không thể không mặt mũi tràn đầy đau lòng lần nữa lấy ra một khối thánh nguyên, duy trì U Minh thuyền cao tốc chạy. Thánh nguyên giá trị liên thành, coi như nàng có cũng không nhiều. Những này thánh nguyên, nàng vốn là chuẩn bị dùng để trùng kích cảnh giới cao hơn lúc sử dụng. Hiện tại nhưng lại không thể không dùng ở chỗ này. Giang tiên tử, chúng ta bây giờ cùng chung hoàn nạn, không phải chi kỷ, thắng qua chi kỷ, ngươi thánh nguyên nhiều như vậy, cho mấy khối ta sử dụng thế nào? Trương Cảnh thanh âm xa xa truyền đến. Giang Tiên Nhi nghe vậy, sắc mặt nhăn nhó, cái gì đoan trang ưu nhã, toàn cút sang một bên, nàng quay đầu nhìn về phía Trương Cảnh, hung hăng nguyền rủa. Trương Cảnh, ta chúc ngươi bị âm linh tướng quân chém thành muôn mảnh, linh hồn bị âm linh tướng quân đốt đèn trời. Chậc chậc, Giang tiên tử, ta vẫn cho là ngươi người mỹ tâm ngọn, không nghĩ tới, ngươi lại là một cái độc phụ, ta chỉ là hướng ngươi đòi hỏi mấy khối thánh nguyên sử dụng mà thôi, cần phải dạng này nguyền rủa ta sao? Trương Cảnh trêu tức đáp lại. Giang Tiên Nhi không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo quét mắt Trương Cảnh một chút, liền tiếp tục thôi động U Minh thuyền cực tốc đi tới. Sau đó không lâu, lại một chiếc U Minh thuyền xuất hiện tại Giang Tiên Nhi cùng Trương Cảnh trong tầm mắt. Cái kia một chiếc U Minh thuyền trên, đứng sừng sững lấy một cái sắc mặt âm trầm thanh niên mặc áo đen. Lục đạo cổ giáo thiên kiêu Tạ Quan Minh. Giang Tiên Nhi ánh mắt có chút ngưng tụ. Tạ Quan Minh. Trương Cảnh trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Tạ Quan Minh thoát đi đảo hoang về sau, không chỉ có không có chết tại trong biển rộng, ngược lại cũng tìm được một chiếc U Minh thuyền. Gần như đồng thời, Tạ Quan Minh cũng nhìn thấy Giang Tiên Nhi cùng Trương Cảnh hóa thành Ngũ Thải Phượng Hoàng, mà hắn cũng rất nhanh liền thông qua Ngũ Thải Phượng Hoàng phát ra linh hồn ba động, nhận ra Ngũ Thải Phượng Hoàng là Trương Cảnh biến thành. Nhìn đến Giang Tiên Nhi bị Trương Cảnh truy đuổi lúc, hắn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hơi kinh ngạc. Giang Tiên Nhi là bình thường thiên tiêu, nàng chính là viễn cổ thế gia Giang gia khổ tâm bồi dưỡng ra được thiên cổ kỳ tài, mà lại nàng còn nắm giữ ưu tuyển đạo thể, nó thiên phú tiềm lực không kém gì vạn cổ yêu nghiệt. Ngoài ra, nàng chẳng những nắm giữ Giang gia truyền thừa, còn theo Nam Cung Thái Nhất trên thân học được không ít tiên phụ tuyệt học, thân kiêm hai nhà triều giải. Cái này khiến thực lực của nàng so rất nhiều vạn cổ yêu nghiệt còn cường đại hơn. Hắn đối Giang Tiên Nhi rất là kiêng kỵ, mà một màn trước mắt nhường hắn có chút không hiểu. Trương Cảnh mặc dù là cựu châu giới đản sinh vạn cổ yêu nghiệt, nhưng nắm giữ thần thông tuyệt học bảo vật chỉ sợ đều thua xa Giang Tiên Nhi. Giang Tiên Nhi làm sao lại bị Trương Cảnh truy sát đến chật vật đảo vong? Bất quá hắn nghi hoặc cũng không có duy trì bao lâu. Rất nhanh hắn liền thấy tại sau lưng Trương Cảnh đuổi sát không buông âm linh tướng quân cùng lít nha lít nhít âm linh. Theo một cái kia âm linh tướng quân trên thần, hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt tử vong nguy cơ, có loại lần nữa đối mặt trên đảo hoang dây leo quái vật cảm giác. Tạ huynh, xin dừng bước. Trương Cảnh thanh âm xa xa truyền đến. Tạ huynh, có thể gặp ngươi lần nữa, thật sự quá tốt rồi. Chúng ta tại trên cô đảo kề vai chiến đấu, cùng một chỗ đại chiến dây leo quái vật, thành lập thâm hậu hữu nghị, hiện tại lại đến chúng ta kề vai chiến đấu thời điểm. Tạ Quan Minh sắc mặt hơi đen, quay đầu liền đi mẹ nhà hắn thâm hậu hữu nghị, đi mẹ nhà hắn kề vai chiến đấu. Nghĩ kéo ta xuống nước? Không có cửa đâu. Tạ Quan Minh thay đổi U Minh thuyền phương hướng, hướng chạy hướng Giang Tiên Nhi, Trương Cảnh hai người tiến lên lộ tuyến rời đi. Bất quá, Giang Tiên Nhi cũng quả quyết thay đổi phương hướng, hướng Tạ Quan Minh rời đi phương hướng đuổi theo. Trương Cảnh cũng theo đó thay đổi phương hướng, đuổi tại Giang Tiên Nhi đằng sau. Tạ Quan Minh phát hiện Giang Tiên Nhi cùng Trương Cảnh cử động, nhất thời không kiềm được. Giang Tiên Nhi, ngươi cùng Trương Cảnh sự tình, ta không tham dự, ngươi không cần đi theo ta đằng sau. Giang Tiên Nhi im lặng, toàn lực thôi động U Minh Tuyển, không ngừng rút ngắn cùng Tạ Quan Minh khoảng cách. Trong nội tâm nàng âm thầm nói ra, không thể chỉ có ta một người không may, phải ngã nấm mốc mọi người cùng nhau không may. Tạ Minh, không cần hoảng, huynh đệ ta đến rồi. Trương Cảnh thanh âm xa xa truyền đến. Giang Tiên Nhi, Trương Cảnh, các ngươi đôi cậu nam nữ này thật được à, tự mình xui xẻo, vậy mà nghĩ kéo ta xuống nước. Tạ Quan Minh nhìn đến Giang Tiên Nhi cùng Trương Cảnh cử động, trực tiếp chửi ầm lên. Giang Tiên Nhi nghe được Tạ Quan Minh tiếng mắng, khuôn mặt phát lạnh, trực tiếp tay ngọc vừa nhấc, hư không bên trong nhất thời hiện ra một mặt kính tròn. Viên địa kính ầm vang chấn động, hướng Tạ Quan Minh bắn ra một chùm sáng chói cường đại màu tím thần quang. Tiên phủ tuyệt học, động tiên thần quang. Tạ Quan Minh nhìn đến cái kia một đạo hướng mình anh tới thần quang, da mặt hung hăng nhảy một cái, vội vàng tế ra chính mình chín mặt huyền âm nhiếp hồn phiên. Chín mặt huyền âm nhiếp hồn phiên quay tít một vòng, tổ hợp thành một cái huyền ảo hắc ám trận pháp, động tiên thần quang cùng hắc ám trận pháp chạm vào nhau, vang một tiếng vang vang lên, mảng lớn hư không vỡ nát, trong biển rộng cũng kích thích kinh thiên sóng lớn. Tạ Quan Minh cảm nhận được một cỗ cường đại lực phản chấn mãnh liệt mà đến, trong lòng thầm mắng, Giang Tiên Nhi này nương môn thật hung ác, mà lại thực lực quá mạnh. Nhìn đến Giang Tiên Nhi cùng Trương Cảnh cách mình càng ngày càng gần, hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng, cũng lấy ra một khối thánh nguyên, đem thánh nguyên nhen nhóm, vì U Minh Thuyền cung cấp động lực. Sau một khắc, dưới người hắn U Minh Thuyền cũng đột nhiên gia tốc, tựa như tia chớp trên mặt biển bão tác. Chương 491, Trương Thân Công báo cảnh. Chương 491, Trương Thân Công báo cảnh. Lại qua một ngày, Trương Cảnh lần nữa gặp được một chiếc U Minh Thuyền, cũng lần nữa gặp được một người quen, Dương Thiên Bằng. Dương Minh, xin dừng bước. Hắn hô to. Chính ở phía trước bỏ chạy Giang Tiên Nhi cùng Tạ Quan Minh, nghe được câu này quen thuộc lời nói, khóe miệng đều có chút co lại. Bất quá, bọn hắn đều không hẹn mà cùng thay đổi phương hướng, hướng Dương Thiên Bằng vị trí tới gần. Tâm tư của bọn hắn đều như thế, không thể chỉ có ta một người không may. Dương Thiên Bằng xa xa nhìn đến Trương Cảnh bọn hắn, còn có đuổi tại phía sau bọn họ Âm Linh tướng quân cùng Lít Nha Lít Nhít Âm Linh đại quân, liền đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, hắn nghe được Trương Cảnh gọi hàng, phản ứng cùng lúc trước Giang Tiên Nhi, Tạ Quan Minh không có sai biệt, sắc mặt không khỏi một đen. Trương Cảnh, ngươi ngũ hành thất đức. Dương Thiên Bằng mặt đen lên đáp lại một câu, lập tức thay đổi phương hướng, sau đó học Giang Tiên Nhi, Tạ Quan Minh một dạng, cũng lấy ra một khối thánh nguyên, nhen nhóm thánh nguyên, thôi động U Minh thuyền tốc độ cao nhất bỏ chạy. Nhìn đến nhất trí trong hành động Giang Tiên Nhi, Tạ Quan Minh, Dương Thiên Bằng, Trương Cảnh cảm thấy vui mừng. Hắn yếu ớt cảm thán một tiếng, đội ngũ của chúng ta, người càng ngày càng nhiều. Quả nhiên, thiên hạ nhất gia thân, tứ hải một lòng, tất cả mọi người rất đoàn kết ta. Giang Tiên Nhi, Tạ Quan Minh, Dương Thiên Bằng nghe được Trương Cảnh cảm khái, thân thể đều một cái lảo đảo, sắc mặt biến thành màu đen. Ai theo ngươi thiên hạ nhất gia thân, tứ hải một lòng rồi? Nếu như không phải ngươi đem những này âm linh dẫn tới, đồng thời kéo ta xuống nước, ta hận không thể rời xa ngươi cách xa và dặm. Giờ khắc này, Giang Tiên Nhi, Tạ Quan Minh, Dương Thiên Bằng đều tại hung hăng nguyền rủa Trương Cảnh, đem Trương Cảnh tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Thánh nguyên không phải rất chân quý sao? Làm sao liền Dương Thiên Bằng đều có thánh nguyên? Trương Cảnh nhìn đến Dương Thiên Bằng cũng lấy ra một khối thánh nguyên, trong lòng không khỏi sinh ra một cái dấu hỏi. Giang Tiên Nhi là viễn cổ thế gia thiên tiêu, Tạ Quan Minh cũng là lục đạo cổ giáo thiên tiêu, thân phận của bọn hắn lai lịch đều không tầm thường, trên người bọn họ có thánh nguyên rất bình thường. Nhưng Dương Thiên Bằng cũng là cựu châu giới người a, hắn làm sao cũng nắm giữ thánh nguyên? Giờ khắc này, trong lòng Trương Cảnh đột nhiên hiện lên đại ngu thu thập được một số liên quan tới Dương Thiên Bằng tình báo. Dương Thiên Bằng trước đây không lâu tại Thiên Kinh hiện thân lúc, bên người tựa hồ có một đám giới ngoại cường giả thủ vệ. Chẳng lẽ Dương Thiên Bằng cũng cùng cái nào đó giới ngoại thế lực cường đại liên quan lên? Trong lòng Trương Cảnh suy đoán, sau lưng đống nhiên có một đạo trời long đất lở giống như năng lượng ba động xâm nhập mà đến. Lại tới, hắn thầm mắng một tiếng, thuần thục thôi động sáu tôn bảo đỉnh, ngăn cản đến từ Âm Linh tướng quân công kích. Oanh! Trường không sụp đổ, đại hải gào thét. Trương Cảnh thân thể đột nhiên chìm xuống 100m, nhưng hắn rất nhanh liền giữ vững thân thể, tiếp tục sát mặt biển, hướng Giang Tiên Nhi đuổi theo. Giang Tiên Nhi quay đầu nhìn lấy Trương Cảnh hóa thành ngũ thải phượng hoàng, ánh mắt phức tạp. Hai ngày này, nàng chính mắt thấy Trương Cảnh lần lượt gánh vác Âm Linh tướng quân công kích. Trong đó có một lần, Trương Cảnh thân thể đã bị Âm Linh tướng quân đánh nát, nhưng Trương Cảnh rất nhanh liền gây dựng lại thân thể, sau đó giống một người không có chuyện gì đồng dạng, tiếp tục bỏ chạy đổi chỗ mà xử, đổi lại nàng bị Âm Linh tướng quân nhiều lần như vậy cường đại công kích, chỉ sợ nàng đã sớm gánh không được, điều này cũng làm cho nàng nhận thức được Trương Cảnh cường đại. Người này cùng ta đã thành quan hệ thù địch, không có làm dịu chỗ trống, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Nàng nhìn chăm chú Trương Cảnh thân ảnh, trong đôi mắt đẹp hàn mang lưu chuyển. Người này nếu không chết, ngày sau nhất định là kình địch của ta. Tạ Quan Minh cũng sát ý ung tùm nhìn lấy Trương Cảnh. Trong khoảng thời gian này, hắn nhận thức được Trương Cảnh đáng sợ. Hắn không nguyện ý nhìn đến Trương Cảnh về sau ngự trị ở bên trên chính mình. Bởi vậy, đối Trương Cảnh lòng sinh sát ý, đáng chết, hắn làm sao biến đến mạnh như vậy? Dương Thiên Bằng nhìn đến Trương Cảnh thế mà có thể ngạnh kháng Âm Linh tướng quân một kích, không khỏi thần sắc động dung. Hắn nhịn không được hướng thể nội quỷ dị cái bóng, hỏi thăm Trương Cảnh đây là cái gì tình huống. Trương Cảnh rõ ràng là một cái cựu châu giới thổ dân, tu luyện tốc độ so với hắn cái này có quỷ dị cái bóng phụ trợ người còn nhanh liền đã kỳ quái, hắn thực lực lại còn như thế biến thái. Trong lòng Dương Thiên Bằng rất không thăng bằng. Quỷ dị cái bóng cũng rất buồn mực, Trương Cảnh sát thực lấp đầy cổ quái, ta có thể xác nhận, hắn không phải đại nhân vật gì chuyển thế, thể nội cũng không có đại la tinh vực cái nào đó đại tộc huyết mạch. Theo lý thuyết, hắn dạng này một cái bình thường cựu châu giới thổ dân, có thể tấn thăng bất hủ, liền đã thắp nhang cầu nguyện. Thế mà, hắn hết lần này tới lần khác lại tiến bộ thần tốc, chiến lực cũng kinh hãi thế tục. Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Dương Thiên Bằng không có từ quỷ dị cái bóng trên thân đạt được đáp án, cũng không có quá mức để ý trong lòng của hắn nghĩ đánh bại Trương Cảnh ý nghĩ càng cường liệt. Hắn cảm giác Trương Cảnh chính là mình số mệnh chi địch. Chỉ có đánh bại Trương Cảnh, hắn có thể ngạo thị quần hùng, ngang tuyệt tiên phía dưới. Nửa ngày sau, lại một chiếc U Minh thuyền xuất hiện tại Trương Cảnh chờ người trước mặt. Một cái áo tơ trắng nữ tử đứng tại U Minh thuyền trên, thanh nhã xuất trần, như không sơn linh vũ, lông mi khẽ nhíu, giống như trách trời thương dân. Nhìn đến cô gái này, tất cả mọi người có một loại nhìn đến chú thế Bồ Tát. Diệp Gia Lăng, mọi người trong nháy mắt nhận ra thân phận của nàng. Diệp tiên tử, xin dừng bước. Trương Cảnh thanh âm hợp thời vang lên. Thiên kinh đại chiến lúc, Diệp Gia Lăng người hộ đạo cũng độc thủ. Bởi vậy, Trương Cảnh đối nàng cũng không chút khách khí. Dương Thiên Bằng, Tạ Quan Minh, Giang Tiên Nhi cũng rất an ý tuần tự thay đổi phương hướng, hướng Diệp Gia Lăng tới gần. Diệp Gia Lăng nhìn đến một màn trước mắt lúc, tâm tư nhất chuyển, liền biết là chuyện gì xảy ra. Nghe được Trương Cảnh thanh âm, lại nhìn thấy Dương Thiên Bằng đám người cử động, nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Trương Minh, ngươi hại người rất nặng. Diệp Gia Lăng nhàn nhạt nói một câu, cũng thay đổi phương hướng, nhen nhóm Thánh Nguyên, thôi động U Minh thuyền nhanh chóng rời xa. Từ đó, bỏ chạy trong đội ngũ, lại nhiều một người. Mấy canh giờ sau, lại có một chiếc U Minh thuyền xuất hiện tại Trương Cảnh bọn người trước mắt. Trên thuyền người, áo trắng như tuyết, tay cầm một cái quạt xếp, có một loại uyên đỉnh núi cao sừng sững tông sư khí độ. Thánh viện Thiên Kiêu Lục Tê Xuyên. Lục huynh, xin dừng bước. Thanh âm quen thuộc, lần nữa tại Diệp Gia Lăng, Giang Tiên Nhi, Dương Thiên Bằng, Tạ Quan Minh bọn người bên tai vang lên. Thiên kinh đại chiến, Lục Tê Xuyên người hộ đạo cũng xuất thủ. Bởi vậy, Trương Cảnh đối Lục Tê Xuyên, đồng dạng không khách khí. Diệp Gia Lăng bọn người, an ý thay đổi phương hướng, hướng Lục Tê Xuyên tới gần. Lục Tê Xuyên trên người tông sư khí độ, trong nháy mắt tăng dã, khóe miệng của hắn có chút co lại, cũng thay đổi phương hướng bỏ chạy. Lại qua nửa ngày, Trương Cảnh trong tầm mắt, xuất hiện lần nữa một chiếc U Minh thuyền. Thuyền thanh niên, rất là bựa, người mặc hoàng kim chiến y, tay cầm ám kim chiến thương, thần thái kiệt ngạo, coi trời bằng vùng. Giống như thiên hạ anh hùng, ở trước mặt hắn đều không đáng giá nhắc tới giống như. Hoàng phủ bất bại. Trương Cảnh nhìn đến một đạo này bựa thân ảnh, trong lòng cực độ khó chịu. Không chỉ có Trương Cảnh, Diệp Gia Lăng, Giang Tiên Nhi, Dương Thiên Bằng, Tạ Quan Minh, Lục Tê Xuyên bọn người đều có chút khó chịu. Trong đó, khó chịu nhất chính là Dương Thiên Bằng. Hắn không chịu nổi có người so với hắn còn cuồng. Mẹ nó, lại gặp được cái này trang bức phạm, phải tìm cơ hội đem chôn vùi tại thiên mộ bên trong. Dương Thiên Bằng nghĩ như vậy. Hoàng phủ gia tộc đồ chó con, xin dừng bước. Trương Cảnh thanh âm vang lên lần nữa đối với Hoàng phủ bất bại, hắn càng sẽ không khách khí. Diệp Gia Lăng bọn người nghe được Trương Cảnh đối Hoàng phủ bất bại xưng hô, vậy mà không hiểu đối Trương Cảnh nhiều một tia hảo cảm. Chỉ Trương Cảnh xưng hô bọn hắn lúc, đối bọn hắn coi như tôn kính. Không giống bây giờ, trực tiếp xưng hô Hoàng phủ bất bại vì chó. Hoàng phủ bất bại nghe được Trương Cảnh thanh âm, tức đến méo mũi. Bất quá, chờ hắn thấy rõ tình huống trước mắt về sau, hắn cũng không lo được trả thù Trương Cảnh, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng nhợt, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Chương 492, đục nước béo cỏ. Chương 492, đục nước béo cỏ. Hoàng phủ bất bại nhìn đến đuổi sát Trương Cảnh không thôi âm linh tướng quân, còn có lít nha lít nhít âm linh, trong nháy mắt liền minh bạch Trương Cảnh chờ người vì sao phải trốn. Nhìn đến Trương Cảnh bọn người đều tại hướng hắn tiếp cận, sắc mặt hắn xanh lét, trong lòng mắng to không thôi. Cái cờ mờ mờ chứ, đều nghĩ kéo ta xuống nước, một đám tâm địa đen tối cậu nam nữ. Trong lòng của hắn mắng to, quay đầu liền đi. Hoàng phủ bất bại thêm vào, nhường trên mặt biển đảo vong đội ngũ, lần nữa lớn mạnh âm linh tướng quân cùng rất nhiều âm linh, đuổi tại sau lưng Trương Cảnh, Trương Cảnh đuổi tại Giang Tiên Nhi sau lưng, Giang Tiên Nhi đuổi tại sau lưng Tạ Quan Minh, Tạ Quan Minh đuổi tại sau lưng Dương Thiên Bằng, Dương Thiên Bằng đuổi tại sau lưng Diệp Gia Lăng, Diệp Gia Lăng đuổi tại sau lưng Lục Tê Xuyên, Lục Tê Xuyên đuổi tại sau lưng Hoàng phủ bất bại. Ngay ngắn trật tự, tất cả mọi người tại cao tốc tiến lên. Trong nháy mắt, liền vượt ngang mấy chục vạn dặm ở giữa, có người thông qua thần thức, xa xa thấy cảnh này, đều trợn mắt hốt mồm, không biết vì sao đây là cái gì cách chơi. Đột nhiên, Giang Tiên Nhi, Tạ Quan Minh, Dương Thiên Bằng, Diệp Gia Lăng, Lục Tê Xuyên, Hoàng phủ bất bại bọn người, đột nhiên dừng lại, tất cả đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía Trương Cảnh. Không tốt, bọn hắn chuẩn bị liên thủ đối phó ta. Trương Cảnh nhìn đến Giang Tiên Nhi bọn người gần như giống nhau cử động, mí mắt có chút nhảy một cái, thầm nghĩ không ổn. Rất rõ ràng, Giang Tiên Nhi đám người ở đảo vong quá trình bên trong đã tự mình thương lượng xong, chuẩn bị liên thủ đối với hắn. Khụ khụ, chư vị, các ngươi cái này là chuẩn bị cùng ta liên thủ, cùng một chỗ đối phó phía sau âm linh sao? Trương Cảnh ho nhẹ một tiếng, ung dung không đội nói. Trương Cảnh, ngươi cứ nói đi. Giang Tiên Nhi nghiến chặt hàm răng, ánh mắt sắc bén như điện. Nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng đã đem Trương Cảnh thiên đạo vật quả. Trương Cảnh, chính ngươi bị âm linh truy sát, lại kéo chúng ta nhiều người như vậy xuống nước, hiện tại là ngươi gặp báo ứng thời điểm. Hoàng phủ bất bại sát khí đằng đằng, vung lên ám kim chiến thương, chỉ phía xa Trương Cảnh. Các vị, âm linh tướng quân cường đại, các ngươi hẳn là cũng cảm nhận được. Các ngươi đột nhiên dừng lại đối phó ta, đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Trương Cảnh giống như cười mà không phải cười quét mắt mọi người. Lục Tê Xuyên cười nhạt nói, Trương Minh, ngươi tính toán sai một chút. Nếu như đơn đả độc đấu, chúng ta xác thực không phải cái kia âm linh đối thủ của tướng quân. Nhưng là chúng ta 6 người liên thủ, lấy thủ đoạn của chúng ta, chưa hẳn không thể cầm xuống cái kia âm linh tướng quân. Ha ha, chắc hẳn âm linh tướng quân trên người âm huyết, hiệu quả xa so phổ thông âm linh âm huyết phải tốt hơn nhiều. Giang Thiên Nhi, Tạ Quan Minh, Dương Thiên Bằng, Diệp Gia Lăng, Hoàng phủ bất bại, ánh mắt cũng hơi sáng lên. Bọn hắn đều luyện hóa phổ thông âm linh âm huyết, nhiên biết rõ âm huyết chỗ tốt. Nếu như có thể luyện hóa âm linh tướng quân âm huyết, nói không chừng thần hồn của bọn hắn sẽ hoàn thành một lần kinh người thối biến. Tạ Quan Minh cũng cười lạnh, còn có một chút, Trương Cảnh trên người ngươi có 6 tôn bảo đỉnh. Chỉ cần giết ngươi, chúng ta mỗi người đều có thể đạt được một tôn bảo đỉnh. Dương Thiên Bằng mang theo tiếc nuối thở dài một hơi, đáng tiếc. Trương Cảnh, ta bản muốn tự mình đánh bại ngươi, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể ở nơi này cùng bọn hắn liên thủ giết ngươi. Trương Cảnh nghe được Tạ Quan Minh đám người lời nói, ánh mắt có chút ngưng tụ, thần sắc nhất thời ngưng trọng lên. Trước có hổ, sau có sói, phiền toái. Trương Cảnh, nhận lấy cái chết. Giang Tiên Nhi đột nhiên lung lay một tiếng, toàn thân đột nhiên nở rộ mênh mông u lam thần quang, ào 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 tiếng nước chảy theo thân thể của nàng truyền ra. Chỉ thấy phía sau nàng, đột nhiên hiện ra một tôn cao trăm trượng đầu người thân rắn hư ảnh. Cái kia đầu người thân rắn hư ảnh, tóc hai bù xù, trên thân tản ra lấy vô tận thủy trạch khí tức, dường như đến từ viễn cổ mông muội thời đại thủy thần. Theo cái này một bóng người hiện lên, toàn bộ đại hải nước biển đều sôi trào lên. Đây là Giang gia đại thần thông, thủy thần pháp tướng. Tạ Quan Minh bọn người nhìn lấy cái kia to lớn đầu người thân rắn hư ảnh, ánh mắt cũng hơi ngưng tụ. Và anh, đầu người thân rắn ảnh hư ảnh, duỗi ra một cái xanh thẳm thần quang lượn lờ cự thủ, ầm vang hướng Trương Cảnh vồ bắt đi qua. Một con kia cự thủ trầm trọng vô cùng, dường như ẩn chứa một vùng biển mênh mông trọng lượng đồng dạng, những nơi đi qua, hư không tầng tầng sụp đổ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Tạ Quan Minh bọn người cũng ào ào xuất thủ. Tạ Quan Minh thôi động chín mặt huyền âm nhiếp hồn phiên, hướng Trương Cảnh đánh tới. Chín mặt huyền âm nhiếp hồn phiên bên trong hiện ra vô số dữ tợn vặn vẹo mặt người, tản mát ra cường đại nhiếp hồn đoạt phách chi lực. Dương Thiên Bằng, Diệp Gia Lăng, Lục Tê Xuyên, Hoàng Phủ Bất Bại đồng loạt hướng Trương Cảnh đánh ra vô cùng cường đại một kích. Trong nháy mắt, Trương Cảnh chỗ hư không bị các loại thần quang bao phủ, từng đạo làm cho người run rẩy cường đại công kích hướng hắn bao phủ mà đến. Càng làm cho Trương Cảnh đổi màu chính là Âm Linh tướng quân cũng lần nữa ra tay với hắn. Một đạo cực độ âm lãnh cùng lực lượng bá đạo xé rách trường không, hướng hắn đánh giết tới. Cho ta ngăn trở. Trương Cảnh hóa thành ngũ thải phượng hoàng, thét dài một tiếng, bộc phát ra trùng trùng điệp điệp phượng hoàng chân hỏa. Mà vờn quanh tại hắn quanh người sáu tôn bảo đỉnh cũng bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố, nở rộ thành so thái dương còn muốn hừng hực hào quang. Sau một khắc, Trương Cảnh thân ảnh liền bị Giang Tiên Nhi đám người công kích cùng Âm Linh tướng quân công kích bao phủ ầm. To khoảng 10 trượng ngũ thải phượng hoàng than khóc một tiếng, trong nháy mắt sụp đổ thành vô số mảnh vỡ, như đầy trời giống như sao băng rơi xuống đại hải. Gần như đồng thời, sáu tôn bảo đỉnh cũng rơi vào trong biển rộng. Thân thể sụp đổ, mảnh vỡ còn rơi vào trong âm hải, Trương Cảnh chết chắc. Giang Tiên Nhi bọn người nhìn đến một màn trước mắt, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ. Nếu như Trương Cảnh chỉ là thân thể sụp đổ, bọn hắn ngược lại là cho rằng Trương Cảnh còn có chút ít sống sót hy vọng. Dù sao, đối bất hủ cảnh cường giả mà nói, chỉ cần lưu lại một tia sinh cơ, liền còn có cơ hội gây dựng lại nhục thân. Nhưng nhìn đến Trương Cảnh nhục thân mảnh vỡ vẩy xuống đại hải, bọn hắn nhất định Trương Cảnh đã chết. Bọn hắn quá rõ ràng cái này một mảnh âm hải đáng sợ. Cái này một mảnh trong âm hải ẩn chứa vô tận tử khí, vẫn còn có không rõ năng lượng. Coi như nhục thân hoàn hảo tiến vào cái này một vùng biển rộng, bọn hắn cũng cảm giác mình chống đỡ không được bao lâu. Trương Cảnh cả người đều hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi vào âm hải. Bọn hắn không cho rằng Trương Cảnh còn có cơ hội sống sót. Đây là cướp đoạt bảo đỉnh cơ hội tốt. Giang Tiên Nhi sáu người, ánh mắt riêng phần mình khóa chặt một tôn bảo đỉnh rơi xuống đại hải vị trí, liền chuẩn bị cướp đoạt bảo đỉnh. Bất quá, đúng lúc này, một cái kia âm linh tướng quân lại mang theo lít nha lít nhít âm linh giết tới đây. Cái này âm linh tướng quân cũng không có bởi vì Trương Cảnh tử vong liền bỏ qua bọn hắn. Hắn cưỡi tại trường dài 10m âm linh trên chiến mã, tay cầm một thanh cổ lão trường thương, ánh mắt lạnh lẽo quét mắt Giang Tiên Nhi sáu người. Giang Tiên Nhi sáu người khoảng cách gần nhìn trước mắt âm linh tướng quân, đều cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Vành ba. Đột nhiên, âm linh tướng quân trường thương trong tay quét qua, một cỗ hung manh vô cùng lực lượng, lúc này hướng Giang Tiên Nhi sáu người cuốn tới. Giang Tiên Nhi sáu người sắc mặt cùng nhau nhất biến, căn bản không kịp phản ứng, liền ảo ảo bạo thể. Bọn hắn rất nhanh liền gây dựng lại nhục thân. Bất quá, bọn hắn mặc dù nặng tổ nhục thân, nhưng khí tức trên thân đều suy yếu không ít. Bọn hắn vô cùng e dè nhìn lấy âm linh tướng quân. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được, cái này âm linh tướng quân xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại. Nếu như lại bị cái này âm linh tướng quân giết mấy lần, không thể nói được bọn hắn liền muốn chân chính vẫn lạc. Chúng ta trước giải quyết cái này âm linh tướng quân, lại phân phối bảo đỉnh. Giang Thiên Nhi, Tạ Quan Minh, Dương Thiên Bằng, Diệp Gia Lăng, Lục Tê Xuyên, Hoàng Phủ Bất Bại sáu người rất nhanh liền đã đặt thành hiệp định đen nhánh đại hải chỗ sâu, Trương Cảnh vô số thân thể mảnh vỡ bằng tốc độ kinh người gây dựng lại ở cùng nhau ý thức của hắn không gian bên trong, ba đóa thần hồn chi hoa bên trong tiểu nhân đồng thời miệng tụng kinh văn truyền ra một chút cấm cố chi lực, đem trong cơ thể hắn huyết khí, pháp lực, thần hồn chi lực toàn bộ một mực khóa lại phòng ngừa thiết ra ngoài. Nhưng hắn xem ra giống như là một cái không có nửa điểm sinh cơ cùng năng lượng ba động tử thi giống như. Cho dù có người theo bên cạnh hắn đi ngang qua, trừ phi thực lực vượt xa qua hắn, nếu không cũng không phát hiện được hắn còn cầm giữ có sinh cơ cùng năng lượng ba động, sẽ chỉ đem hắn làm thành một cỗ thi thể. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía mặt biển, nhìn lấy sôi trào nước biển, cảm ứng được mặt biển truyền đến từng trận năng lượng cường đại ba động, khóe miệng có chút dương lên. Đánh đi, cho ta hung hăng đánh đi. Ta cần càng nhiều âm huyết, các ngươi không đánh lên, ta làm sao đục nước béo cỏ. Chương 493. Ngồi mát ăn bạc vàng. Chim sẻ nút đằng sau. Chương 493. Ngồi mát ăn bạc vàng. Chim sẻ nút đằng sau. Đen như mực nước biển sôi trào lan lộn, Trương Cảnh thân thể theo nước biển chìm chìm nổi nổi. Trương Cảnh cảm ứng được mặt biển truyền đến năng lượng thật lớn ba động, khóe miệng mỉm cười. Xem ra, đã đánh nhau. Hắn hơi phóng xuất ra một sợi thần thức, tại đen nhánh trong nước biển không ngừng dò xét. Giờ phút này, toàn bộ đại hải sôi trào, năng lượng khuấy động, hắn cái này một sợi yêu ớt thần thức ẩn tàng ở trong nước biển, trừ phi tận lực tìm kiếm, nếu không khó có thể phát giác đột nhiên, một giọt ở trong nước biển ngưng tụ không tan âm huyết, xuất hiện tại hắn trong thần thức âm linh âm huyết, ẩn chứa một sợi cực hàn chi ý, rơi vào đại hải về sau, không chỉ có sẽ không dung nhập nước biển, ngược lại sẽ cấp tốc ngưng kết thành một viên xanh biếc băng tinh. Trong lòng Trương Cảnh vui vẻ, lúc này thôi động thần thức, đem viên kia xanh biếc băng tinh mang theo trở về. Một phát bắt được, phút chốc luyện hóa. Một sợi ấm dung dung linh hồn bản nguyên chi lực xuất hiện tại hắn thể nội, sau đó bị thần hồn chi hoa thôn phệ. Rất nhanh, hắn lại liên tiếp đang sôi trào trong nước biển phát hiện rất nhiều âm huyết ngưng kết xanh biếc băng tinh, mà toàn bộ đại hải nước biển cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trương Cảnh biết, trên mặt biển chiến đấu đã tiến nhập mức độ kịch liệt, đại lượng phổ thông âm linh đều bị Giang Tiên Nhi chờ 6 người đánh giết, mà những cái kia âm linh sau khi chết lưu lại âm huyết, rất nhiều liền rơi vào trong biển rộng. Trương Cảnh đã sớm dự liệu được tình cảnh này, hoặc là nói, tình cảnh này vốn chính là hắn tận lực thúc đẩy. Hắn chờ đợi cũng là giờ khắc này. Tốt tốt tốt. Giang Tiên Nhi, Tạ Quan Minh, Dương Thiên Bằng, các ngươi thật sự là người tốt. Trương Cảnh đại hỉ, thân thể như một đầu linh hoạt cá, đang sôi trào trong nước biển không ngừng toán loạn, thu lấy từng viên xanh biếc băng tinh, sau đó luyện hóa. Cả người hắn loay hoay quên cả trời đất. 10 viên, 50 viên, 100 viên. Giờ khắc này, Trương Cảnh quên đi khái niệm thời gian, hắn không ngừng thu lấy cùng luyện hóa từng viên âm huyết ngưng kết xanh biếc băng tinh. Trong lúc bất chi bất giác, đã luyện hóa hơn 450 viên xanh biếc băng tinh. Lúc này, thần hồn của hắn chi hoa, thôn vệ đại lượng linh hồn bản nguyên chi lực về sau, bên trong tiểu nhân cũng cơ hồ triệt để ngưng thực. Chỗ lấy nói cơ hồ, là bởi vì tiểu nhân sau đầu nhiều một cái mơ hồ thần hoàn. Cái này một cái thần hoàn, còn không cách nào ngưng tụ ra. Trương Cảnh thu đến thần hồn chi hoa bên trong tiểu nhân truyền đến tin tức, biết chỉ có đem tiểu nhân sau đầu thần hoàn triệt để ngưng tụ ra, thần hồn tiểu nhân tài có thể triệt để hoàn thành thuế biến. Đáng tiếc, đến cực hạn, lại luyện hóa âm huyết, đối thần hồn tiểu nhân đã trải qua không có tác dụng. Trương Cảnh lần nữa luyện hóa một viên xanh biếc băng tinh, phát hiện thần hồn chi hoa đã không hấp thu linh hồn bản nguyên chi lực, trên mặt hắn nhất thời toát ra vẻ tiếc nuối. Chỉ thiếu một chút, thần hồn tiểu nhân liền có thể triệt để hoàn thành thuế biến, đáng tiếc kẹt tại một bước cuối cùng phía trên. Giờ khắc này, hắn hồi tưởng lại tinh huyết tiểu nhân quá trình đột xác. Tinh huyết tiểu nhân, lúc ấy cũng là kẹt tại một bước cuối cùng trên, không thể hoàn thành thuế biến. Cho đến thôn phệ dây leo quái vật thánh huyết tinh túy về sau, mới hoàn toàn bước qua một bước cuối cùng, hoàn thành thuế biến. Nếu như có thể hấp thu âm linh tướng quân âm huyết, thần hồn tiểu nhân nhất định có thể hoàn thành thuế biến. Trương Cảnh đột nhiên nhìn về phía mặt biển, cảm ứng đến trên mặt biển chiến đấu ba động, trong lòng nhất thời có quyết định. Bất quá, hiện tại vẫn là trước thu thập xanh biếc băng tinh. A xanh biếc băng tinh mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng đối Tiểu Dực, Ngưu Hoàng, Kim Mộng Tiểu bọn người lại tác dụng to lớn. Hắn tiếp tục đang sôi trào trong nước biển không ngừng du động, đem từng viên xuất hiện ở trong nước biển xanh biếc băng tinh thu thập lên, cũng giao cho đỉnh trung thế giới Tiểu Dực, Ngưu Hoàng, Kim Mộng Tiểu ba người luyện hóa. Tiểu Dực, Ngưu Hoàng, Kim Mộng Tiểu nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt xanh biếc băng tinh, được nghe lại Trương Cảnh truyền âm, nhất thời cũng hơi vui vẻ, bắt đầu luyện hóa xanh biếc băng tinh. Bọn hắn luyện hóa một khỏa lại một khỏa xanh biếc băng tinh, thần hồn không ngừng tăng cường. Tiểu Dực cùng Ngưu Hoàng ước chừng luyện hóa 30 viên xanh biếc băng tinh về sau, liền phát giác thần hồn của mình cường hóa đến một cái cực hạn, không cách nào tiếp tục hấp thu xanh biếc băng tinh lực lượng, nhất thời liền ngừng lại. Kim Mộng Tiểu thì luyện hóa hơn 50 viên xanh biếc băng tinh, sau đó thân thể của nàng chấn động, tam hoa tự động tại nàng hướng trên đỉnh đầu hiện lên. Lúc này, nàng thần hồn chi hoa mãnh liệt nhất chuyển, liền lộ sắc thành một đóa cựu phẩm lam liên. Trên người nàng khí cơ cũng chớp mắt bạo tăng một mạng lớn. Ta thần hồn chi hoa cũng lộ sắc thành cựu phẩm. Kim Mộng Tiểu nhìn lấy trên đỉnh đầu hai đóa cựu phẩm lam liên, tâm thần một trận khuấy động bành trướng. Tam hoa bên trong có một đóa hoa mở cựu phẩm, liền xem như bước vào thiên tiêu ngưỡng cửa. Hiện tại nàng nắm giữ hai đóa cựu phẩm lam liên, điều này nói rõ nàng đã là thiên tiêu bên trong thật tốt. Không nghĩ tới, ta Kim Mộng Tiểu vậy mà cũng có một ngày như vậy. Trong nội tâm nàng cảm khái không thôi, âm thầm may mắn chính mình lúc trước lựa chọn thần phục Trương Cảnh. Nếu không, nàng nơi nào có cơ hội trở thành thiên tiêu. Trương Cảnh nhìn đến Kim Mộng Tiểu thể biến, hài lòng gật một cái, Kim Mộng Tiểu tiềm lực cũng không tệ lắm, không có lãng phí hắn tặng cho âm huyết. Sau đó, hắn lại góp nhặt trên 100 viên xanh biếc băng tinh, chữ tồn, thuận tiện về sau sử dụng. Không sai biệt lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển, giờ phút này trong biển rộng nước biển đã mãnh liệt đến cực hạn. Mà trên mặt biển cũng truyền tới từng đợt áp lực mà năng lượng cường đại ba động. Hắn kết luận, Giang Tiên Nhi đám người cùng âm linh tướng quân chiến đấu, cơ bản đến thời khắc sống còn. Hắn thân ảnh khẽ động, chậm rãi hướng biển mặt bơi đi. Giống, đột nhiên, một tiếng lấp đầy phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét, xuyên thấu nước biển, truyền vào Trương Cảnh trong tai. Đây là âm linh tướng quân thanh âm. Trương Cảnh thần sắc hơi đổi, thân thể trong nháy mắt gia tốc. Trên mặt biển, chín mặt cao trăm trượng đen nhánh cự phiên, đứng sừng sững trên mặt biển, mỗi một mặt đen nhánh cự trên lá cờ, đều hiện lên ra một tấm dữ tợn mặt nạ quỷ. Mà mỗi một trương mặt nạ quỷ trong miệng, đều dọc theo một đầu thô to như thùng nước xiển xích màu đen. Từng cái thô to như thùng nước xiển xích màu đen, giờ phút này đều quấn quanh ở âm linh tướng quân, còn có hắn tọa hạ trên chiến mã. Còn có một tôn thái cổ thần linh giống như thủy thần pháp tướng, đứng sừng sững trên mặt biển, tay nâng một cái màu ngà sữa bảo bình miệng bình nhắm ngay âm linh tướng quân. Từng cái màu xanh thăm thẳm dòng nước, giống như cứng cỏi thần tác đồng dạng, theo bảo bình miệng bình bên trong kéo dài mà ra, đồng dạng quấn quanh ở âm linh tướng quân cùng hắn tọa hạ trên chiến mã. Còn có một mặt to lớn bảo phiến, lơ lửng tại âm linh tướng quân trên đỉnh đầu, 9981 tòa sơn nhạc hư ảnh, còn có 108 đầu sông lớn hư ảnh, đồng thời nổi lên, đối âm linh tướng quân tiến hành trấn áp. Còn có một thanh Phật quang lượn lờ thần kiếm, cắm ở âm linh tướng quân trong trái tim. Từng trận to lớn Phật âm, không ngừng theo thần trong kiếm truyền ra, từng cái màu vàng, vạn, chữ, tại trên thân kiếm hiện lên. Còn có một thanh thiêu đốt từng tia thần hỏa màu đỏ vảy rồng chiến thương, theo âm linh tướng quân sau lưng xuyên qua mà qua. Còn có một thanh phong mang vô cùng ám kim chiến thương, theo âm linh tướng quân tọa hạ chiến mã xuyên qua mà qua. Ngoài ra, âm linh tướng quân chung quanh cái khác âm linh cũng tử thương thảm trọng, thất linh bất lạc. Giang Tiên Nhi, Tạ Quan Minh, Dương Thiên Bằng, Diệp Già Lăng, Lục Tê Xuyên, Hoàng Phủ Bất Bại bọn người đều thở hồng hộc nhìn lấy âm linh tướng quân. Nhìn đến âm linh tướng quân bị trọng thương cùng ngăn chặn, bọn hắn cũng hơi thở dài một hơi. Vừa mới đại chiến, bọn hắn đều bỏ ra giá cả to lớn, rất nhiều át chủ bài cùng ẩn tàng thủ đoạn đều dùng đi ra. Thật sự nếu không có thể ngăn chặn âm linh tướng quân, bọn hắn cũng chỉ có thể riêng phần mình bỏ chạy. May ra, bọn hắn thành công. Vừa nghĩ tới, đánh giết âm linh tướng quân về sau, bọn hắn chẳng những thu hoạch được âm linh tướng quân, còn có cái kia một thất âm ngựa chân quý âm huyết, còn có thể thu thập cái khác âm linh chiếu xuống trong biển rộng âm huyết, cùng thu hoạch được trường cảnh còn sót lại 6 tôn bảo đỉnh. Trong ánh mắt của bọn hắn, liền toát ra từng kia tha thiết chi sắc. Nhanh, liền muốn đến thu hoạch thời điểm. Vành ba. Đột nhiên, âm linh tướng quân cùng dưới chiến mã Phương Hải mặt đột nhiên nổ tung. 6 tôn sáng chói như mặt trời đồng dạng bảo đỉnh, phá hải mà ra, đầu tiên đánh vào chiến mã trên thân, trong nháy mắt đem chiến mã đánh nát. Sau đó lại đánh vào bị trọng thương âm linh tướng quân trên thân, vốn là lâm vào trạng thái hư nhược âm linh tướng quân, chỉ đến phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, nó thân thể cũng bị 6 tôn bảo đỉnh đánh nát. Một bóng người, theo sát 6 tôn bảo đỉnh phá hải mà ra, giơ xét tay khẽ vẫy, liền đem hai viên bích bảo châu màu xanh lục nắm trong tay. Hai viên xanh biết bảo châu, một viên có lớn chừng trái nhãn, là âm linh chiến mã sau khi chết rơi xuống. Một viên chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, là âm linh tướng quân thân thể sụp đổ sau rơi xuống. Trương Cảnh bắt lấy cái này hai viên xanh biết bảo châu trong ngáy mắt, đều cảm nhận được trong đó ẩn chứa cực kỳ dồi dào âm huyết năng lượng. Trương Cảnh ba, Giang Tiên Nhi 6 người, trừng mắt, trên mặt đều toát ra hoảng hốt chi sắc. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Trương Cảnh lại còn không chết, mà lại, còn tại bọn họ sắp đánh giết âm linh tướng quân thời khắc cuối cùng, đoạt đầu của bọn hắn. Chương 494, Thần hồn chi hoa thủy biến. Chương 494, Thần hồn chi hoa thủy biến. Giang Tiên Nhi 6 người, nhìn chăm chú Trương Cảnh thân ảnh, trên mặt hoảng hốt chi sắc, rất nhanh liền chuyển biến làm phẫn nộ. Bọn họ đều là người thông minh, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, vừa mới Trương Cảnh là đang gặp chết. Trương Cảnh vì cái gì giả chết? Rõ ràng là muốn ngồi mát ăn mặt vàng. Bọn hắn vừa mới khổ cực như vậy cùng âm linh tướng quân, còn có đông đảo âm linh chém giết. Trương Cảnh khẳng định ẩn tàng ở trong nước biển, thu thập bọn hắn đánh chết âm linh còn sót lại âm huyết, không ngừng lợi dụng âm huyết làm bản thân lớn mạnh. Mà đến giờ khắc này, càng là trực tiếp hiện thân, đánh giết âm linh tướng quân, cướp đoạt âm linh tướng quân âm huyết, cướp lấy cố gắng của bọn hắn thành quả. Nghĩ thông suốt những này, Giang Tiên Nhi 6 người nhìn về phía Trương Cảnh ánh mắt đều tràn đầy không tốt. Quá oan uổng. Bọn họ đều là thiên kiêu, lại đều bị Trương Cảnh lợi dụng. Trương Cảnh bắt lấy hai viên xanh biết bảo châu về sau, trực tiếp liền đem âm linh tướng quân xanh biết bảo châu luyện hóa. Chỉ một thoáng, một cổ mãnh liệt dồi dào linh hồn dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể của hắn. Thần hồn chi hoa nhất chuyển, liền đem cái này một cỗ dồi dào linh hồn dòng nước ấm thôn vệ. Thần hồn tiểu nhân sau đầu thần hoàn, triệt để ngưng tụ mà ra, đây là một cái màu vàng thần hoàn, từng đạo đen nhánh quỷ dị tia chớp, quấn quanh ở thần hoàn phía trên đến tận đây, thần hồn tiểu nhân triệt để hoàn thành thủy biến. Giờ khắc này, một cỗ bành trướng mênh mông linh hồn uy áp, theo trên thân Trương Cảnh lan tràn ra. Sông tiên nhân 6 người, đều theo trên thân Trương Cảnh, cảm nhận được thế bất khả kháng tinh thần áp bách. Âm linh tướng quân là chúng ta liên thủ đánh bại, sau đó, thành quả lại bị hắn cướp lấy. Buồn cười, chúng ta át chủ bài, thủ đoạn ra hết, còn bước lên nguy hiểm tính mạng, thật vất vả mới đánh bại âm linh tướng quân, kết quả lại thành toàn Trương Cảnh. Giang Tiên Nhi 6 người nhìn đến Trương Cảnh biến hóa, đều rõ ràng Trương Cảnh đây là luyện hóa âm linh tướng quân âm huyết về sau, thực lực mạnh lên. Cái này để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Ha ha ha, 6 vị, đa tạ các ngươi thành toàn. Trương Cảnh cảm thụ được thân thể biến hóa, thoải mái cười to. Loại này ngồi mát ăn bát vàng, chim sẻ nuốt đằng sau cảm giác quá sung sướng. Trương Cảnh nhận lấy cái chết. Giang Tiên Nhi 6 người giận không nhịn nổi, ào ào đối Trương Cảnh phát động công kích. Chín mặt cao trăm trượng đen nhánh cự phiên, xúc đứng ở trên mặt nước viễn cổ thủy thần pháp tướng, to lớn bảo phiến, Phật quang lượn lờ thần kiếm, màu đỏ vảy rồng chiến thương, ám kim chiến thương đông đảo cường đại vũ khí, đồng thời công kích Trương Cảnh. Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, toàn lực thôi động 6 tôn bảo đỉnh cản trước người. Oeng! Cả mảnh trời không vỡ nát, đại hải sôi trào. 6 tôn bảo đỉnh đem đông đảo vũ khí công kích vững vàng cản lại. Chư vị, chúng ta hữu duyên lại tụ họp. Trương Cảnh cười một tiếng dài, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trốn vào đen như mực trong biển rộng. Mặc dù, hắn thực lực bạo tăng, không sợ Giang Tiên Nhi bọn hắn, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Giang Tiên Nhi 6 người, cả đám đều lai lịch bất phàm, bối cảnh thâm hậu, bọn hắn trừ tự thân thực lực cường đại bên ngoài, trên tay cũng không biết còn nắm giữ lấy bài tẩy gì cùng cường đại thủ đoạn. Nhìn xem âm linh tướng quân hạ chàng liền biết, lấy âm linh tướng quân thực lực, coi như bình thường địa sát cảnh cường giả tới, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Thế mà, âm linh tướng quân lại bị Giang Tiên Nhi 6 người cứ thế mà đánh bại. Hắn biết rõ, coi như mình thực lực bạo tăng, cũng y nguyên cùng âm linh tướng quân kém chút xa. Nếu như bởi vậy cuồng vọng tự đại, cùng Giang Tiên Nhi 6 người đối cứng, nói không chừng hạ chàng sẽ cùng âm linh tướng quân một dạng. Chí giả không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm việc ngốc như vậy đương nhiên. Nếu như Giang Tiên Nhi bọn người chỉ có một người ở chỗ này, hắn có lẽ sẽ động thủ giết người. Trương Cảnh chui vào đại hải về sau, trong nháy mắt toàn lực thúc giục thần thức, nhanh chóng tìm tòi tản mát một vùng biển này sở hữu xanh biết băng tinh, đưa chúng nó toàn bộ mang đi. Hắn vậy mà có thể tại trong âm hải sinh tồn. Giang Tiên Nhi 6 người nhìn lấy biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong Trương Cảnh, trong lòng cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Trương Cảnh kéo bọn hắn xuống nước, bọn hắn liền đã cảm thấy rất biệt khuất. Không nghĩ tới, bọn hắn vất vả một trận, bỏ ra giá cả to lớn, thật vất vả chiến thắng âm linh tướng quân, kết quả lại vì Trương Cảnh làm áo cưới, thành quả bị Trương Cảnh chỗ cướp lấy. Bọn họ đều là côn khư cổ tinh quát tháo phong vân thiên tiêu, chưa từng dạng này biệt khuất qua. Chỉ bất quá, Trương Cảnh chui vào âm hải, bọn hắn căn bản không dám vào biển truy sát, coi như lại biệt khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Còn có phổ thông âm linh còn sót lại âm huyết. Giang Tiên Nhi 6 người đột nhiên nhớ tới, bọn hắn cùng âm linh tướng quân đại chiến lúc cũng đánh chết rất nhiều âm linh, cùng cường đại âm linh tướng quân đại chiến lúc, bọn hắn căn bản không có dư lực thu thập những cái kia âm linh rơi xuống âm huyết. Bây giờ lại có thể thu thập lên. Mặc dù phổ thông âm linh âm huyết tác dụng khẳng định còn kém rất rất xa âm linh tướng quân âm huyết, nhưng chân quý giống nhau vô cùng. Loại này có thể tăng lên thần hồn phẩm cấp bảo vật, đặt ở Côn Khư cổ tinh, cơ bản đều giá trị liên thành. Bất quá, làm Giang Tiên Nhi 6 người thôi động thần thức, đối một vùng biển này tiến hành tìm vài lúc, bọn hắn ngậm âm huyết đâu? Bọn hắn giết nhiều như vậy âm linh, làm sao một giọt âm huyết đều không có? Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ đến khẳng định là Trương Cảnh đem sở hữu âm huyết đều thu thập mang đi. Trong lúc nhất thời, Giang Tiên Nhi 6 người sắc mặt đều xanh. Trương Cảnh cái này quá phận, cướp đi âm huyết tướng quân cùng âm linh chiến mã âm huyết coi như xong, thậm chí ngay cả phổ thông âm linh âm huyết toàn bộ cướp đi, lông cũng không cho bọn hắn lưu một cái. Trương Cảnh chui vào đại hải về sau, nhanh chóng cách xa Giang Tiên Nhi bọn người chỗ hải vực. Hắn một bên trốn xa, một bên nghiên cứu thần hồn tiểu nhân năng lực. Rất nhanh, hắn liền hiểu thần hồn tiểu nhân thuế biến sau mang cho biến hóa của mình. Biến hóa thứ nhất, nộ tính của hắn chí ít tăng mạnh hơn 10 lần tinh tướng tịch diệt pháp lôi thú bí quyển huyền nguyện tinh thần thiên đại đỉnh chân luôn thuật chờ đông đảo công pháp tuyệt học. Trước kia rất nhiều không nghĩ ra huyền ảo, giờ phút này hơi một suy tư, liền hiểu. Về sau, coi như không mượn giao diện thuộc tính, hắn cũng có tự tin rất mau đem những công pháp này tuyệt học tu luyện viên mãn. Biến hóa thứ hai, thần hồn của hắn cường độ cũng bạo tăng. Hắn cảm giác, liền xem như địa sát cảnh linh hồn của cường giả công kích, đều khó mà dung chuyển thần hồn của mình. Cái thứ ba biến hóa, là linh hồn tia chớp. Cái tia từng đạo quấn quanh ở thần hồn tiểu nhân sau đầu thần hoàn trên quỷ dị tia chớp màu đen, là linh hồn tia chớp. Linh hồn tia chớp, đối sinh linh linh hồn, có lực sát thương kinh người. Mà lại, linh hồn tia chớp còn có thể ma diệt cùng xóa đi vũ khí bên trong dấu ấn tinh thần, cũng tại vũ khí bên trong lưu lại thuộc về Trương Cảnh dấu ấn tinh thần. Hắn có thể thông qua loại phương thức này, tại chiến đấu lúc cướp đoạt đối thủ điều khiển vũ khí quyền. Mà lại, linh hồn tia chớp uy năng cũng sẽ theo thực lực của hắn tăng lên mà tăng lên. Trương Cảnh hiểu rõ thần hồn tiểu nhân thuế biến sau mang cho biến hóa của mình về sau, trong lòng đại hỉ không thôi. Vô luận là ngộ tính tăng mạnh hơn 10 lần, vẫn là thần hồn cường độ bạo tăng, cũng hoặc là linh hồn tia chớp, đều bị hắn cảm giác kiếm lợi lớn. Vẫn là phải đa tạ Giang Tiên Nhi bọn hắn. Nếu như không phải bọn hắn vất vả đả thương nặng âm linh tướng quân, ta cũng vô pháp thu hoạch được âm linh tướng quân âm huyết bảo châu, nhường thần hồn tiểu nhân hoàn thành thuế biến. Trương Cảnh ở trong lòng lần nữa cảm tạ một lần Giang Tiên Nhi bọn người. Hắn thầm nghĩ trong lòng, các ngươi tốt như vậy, lần sau gặp gỡ lúc, ta nhất định phải tri ân đồ báo, để cho các ngươi đi được an tường một số. Chương 495 Thi Ma Hỏa Sơn. Chương 495 Thi Ma Hỏa Sơn. Trương Cảnh tại âm hải bên trong du đãng, tìm được mấy chiếc U Minh thuyền, phát hiện cái này mấy chiếc U Minh thuyền đều là hướng về phía đông nam hướng vận chuyển về sau, hắn liền trực tiếp hướng đông nam phương hướng bay độn mà đi. Vài ngày sau, một mảnh hôi vụ bao phủ đại lục, thu vào tầm mắt của hắn. Cái này một phiến đại lục, chỉ có dựa vào biển một mảnh nhỏ khu vực, không có hôi vụ bao phủ. Mà tại cái này một mảnh nhỏ khu vực trước đó, lại có một cái vịnh biển. Trương Cảnh nhìn xuống phía dưới phương đại hải, phát hiện rất nhiều chiếc U Minh thuyền, đều theo mỗi cái phương hướng hướng cái này một cái vịnh biển vận chuyển mà đến. Còn có trên trăm chiếc U Minh thuyền, dừng sát ở cái này một cái vịnh biển phía trên. Xem ra, nơi này chính là U Minh thuyền nơi muốn đến. Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, liền hạ xuống tại vịnh biển phía trên. Vịnh biển phía trên, tu tập không ít cường giả. Nhìn đến Trương Cảnh hạ xuống, những này người đều ào ào hướng Trương Cảnh nhìn lại. Là Trương Cảnh. Lý Thái Bình bước lên mại hạ tiểu, hiện tại hắn chỉ có tự mình một người. Rất nhiều cường giả nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh, ánh mắt lấp loé. Hiện tại người nào không biết Trương Cảnh trên người có nhiều cái Cửu Châu đỉnh? Ai lại không biết Cửu Châu đỉnh cùng Thiên Mộ bên trong cơ duyên có trọng yếu liên quan? Tất cả mọi người rất thảm Trương Cảnh trên người bảo đỉnh. Nếu như Lý Thái Bình ở bên người Trương Cảnh, bọn hắn cũng không dám đánh Trương Cảnh chủ ý dù sao, Lý Thái Bình thực lực quá kinh người, bọn hắn còn không muốn chết. Nhưng bây giờ Trương Cảnh lẻ loi một mình, có ít người liền có ý tưởng. Trương Cảnh nhìn đến chung quanh một số cường giả nhìn mình ánh mắt, lập tức liền biết những này người đang có ý đồ gì. Hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn cũng không ngại có người đối với mình ra tay đương nhiên, nếu có người đối với mình ra tay, hắn cũng sẽ lễ phép tính đưa đối phương lên đường, thuận tiện thay đối phương kế thừa di sản, lại đem đối phương luyện chế thành khối lỗi. Một số người dục dịch nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh, cuối cùng vẫn không ai dám xuất thủ. Bọn hắn rất rõ ràng, coi như Lý Thái Bình không ở bên người Trương Cảnh tự thân cũng là một cái vạn cổ yêu nghiệt. Vẫn là một cái cùng Lý Thái Bình liên thủ chém giết qua địa sát cảnh cường giả vạn cổ yêu nghiệt. Bọn hắn căn bản không thể chơi vào. Trương Cảnh theo dòng người phương hướng, hướng nơi sâu xa của đại lục đi đến, ánh mắt của hắn liếc nhìn chung quanh, phát hiện trừ một đầu nối thẳng chỗ sâu con đường bên ngoài, chung quanh đều hôi vụ tràn ngập. Nhưng tới nơi này tất cả mọi người đều theo con đường đi về phía trước, cũng không có người nỗ lực tiến vào hôi vụ khu vực thăm dò. Hắn nếm thử thôi động một sợi thần thức, đối bên cạnh hôi vụ khu vực thăm dò một lần, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Xin hỏi đạo hữu, vì cái gì tất cả mọi người dọc theo con đường tiến lên, không có người thăm dò hôi vụ khu vực? Hắn đi đến một cái áo xanh trung niên trước mặt, hướng nó thỉnh giáo. Áo xanh trung niên nhìn đến Trương Cảnh hướng mình đi tới lúc, vẫn còn tương đối khẩn trương, sợ Trương Cảnh đối chính mình động thủ. Hắn không phải cái gì đại thế lực tiên tiêu, chỉ là một cái ngày nữa mộ mạo hiểm cùng tìm kiếm cơ duyên phổ thông võ giả, cũng không muốn cùng Trương Cảnh lên xung đột. Bất quá, nghe được Trương Cảnh tại nghiêm túc hướng mình thỉnh giáo về sau, hắn nhất thời an tâm lại. Cũng không phải là không có người thăm dò qua hôi vụ khu vực, chỉ là tiến vào hôi vụ khu vực thăm dò người đều mất tích, không tiếp tục đi ra. Áo xanh trung niên mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nói: "Hôi vụ khu vực trong, tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị, ở bên ngoài nhìn không ra cái gì đặc biệt, nhưng chỉ cần có người đi vào, liền sẽ mất tích bí ẩn." Trương Cảnh nghe vậy, âm thầm nghiêm nghị. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này hôi vụ khu vực không thể xung loạn, thiên mộ bên trong ẩn chứa quá nhiều thần bí, không cẩn thận, khả năng liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Vẫn là dọc theo con đường này tiến lên a, đa tạ giải hoặc. Trương Cảnh cảm ơn áo xanh trung niên, liền tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước bay vút đi ước chừng đi tới hơn 10 dặm về sau, con đường đột nhiên gãy mất. Hắn đứng ở một mảnh trên vách đá, mà vách núi phía dưới lại có một cái to lớn đất trống, cái kia một mảnh đất trống cuối cùng thì đứng sừng sững ba tòa to lớn hòa sơn. Bất quá, làm Trương Cảnh nhìn đến cái kia ba ngọn núi lửa lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, tê cả da đầu. Cái kia ba ngọn núi lửa miệng núi lửa phun ra không phải dung nham, mà chính là lít nha lít nhít thi thể. Vô số thi thể như mưa to đồng dạng rơi xuống tại ba tòa trên núi lửa, sau đó ào ào đứng lên, lại là vô số cố quỷ dị hoạt thi. Những chuyện lặt vặt này thi mặc trên người thời đại khác nhau phong cách phục sức, dường như đến từ thời đại khác nhau. Bọn hắn gào thét hướng dưới núi lửa nơi bò xuống, hướng ngay tại trên đất trống chém giết võ giả cuồng dũng tới. Trên đất trống không ít võ giả trong khoảnh khắc liền bị lít nha lít nhít hoạt thi bao phủ, chỉ có số rất ít cường đại võ giả có thực lực giết lùi đến đây cuốn tới thi triều, hướng ba ngọn núi lửa ở giữa hai cái mở miệng không ngừng tới gần. Trương Cảnh tự xưng là tính cách còn có thể, nhưng vẫn là bị một màn trước mắt chấn động đến. Phun ra hoạt thi hỏa sơn, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đáng chết, những này thi ma quá cường đại, mà lại số lượng nhiều đến đếm không hết, chúng ta có thể vượt qua sao? Đúng vậy à, thi ma quá mạnh, bọn hắn mặc dù chỉ còn lại có bản năng, nhưng bọn hắn nhục thân cứng rắn như thần sắt, đao kiếm khó thương. Càng quan trọng hơn là trên người bọn họ mang theo kinh khủng thi độc, một khi bị bọn hắn cào thương, bị thi độc bị nhiễm, vậy liền nguy hiểm, rất có thể sẽ biến thành bọn hắn một viên. Đây là duy nhất tiến vào thiên mộ chỗ càng sâu con đường, nghĩ muốn tiếp tục mạo hiểm tầm bảo, nhất định phải vượt qua. Nếu không, cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bên người Trương Cảnh, đông đảo đang đứng xem võ giả đều lo lắng đàm luận. Theo những người này trong lúc nói chuyện với nhau, Trương Cảnh cũng biết nơi đây gọi thi ma hỏa sơn. Những chuyện lặt vặt kia thi đều là thi ma. Chỉ cần đi vào thi ma hỏa sơn trước mặt đất trống, lập tức liền sẽ gặp phải thi ma công kích. Bất quá, tiến vào thiên mộ chỗ càng sâu hai cái cửa vào, ngay tại ba tòa thi ma hỏa sơn tam sơn ở giữa. Muốn đi vào thiên mộ chỗ càng sâu tiến hành thăm dò cùng tìm kiếm cơ duyên, nhất định phải xông qua cửa ải này. Ai, nếu là ta là thiên kiêu liền tốt. Có người mặt mũi tràn đầy hâm mộ cảm thán, Giang Thiên Nhi, Dương Thiên Bằng, Diệp Gia Lăng, Lục Tê Xuyên, Hoàng Phủ Bất Bại các thiên tiêu, thông qua cửa ải này lúc, nơi này thi ma, căn bản ngăn không được bọn hắn. Đừng hâm mộ, nhân gia là thiên tiêu, cùng chúng ta không phải cùng một cái thế giới. Chúng ta không bằng suy nghĩ một chút, đại gia liên thủ hợp tác, nhìn có thể hay không xông qua cửa ải này. Còn có người nói, nguyên lai, Giang Tiên Nhi bọn hắn đã sớm đến nơi này, đồng thời đã xông qua cửa ải này sao? Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy, tiếp tục linh nghe chúng nhân nói chuyện. Rất nhanh, hắn liền xác định, cùng hắn từng có mâu thuẫn trong 6 người, trừ Tạ U Minh bên ngoài, 5 người khác đều đã thông qua cửa ải này. Trương Vinh, chúng ta lại gặp mặt. Đột nhiên, một trận thanh âm quen thuộc tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Còn có một tia nhàn nhạt thanh hương bay vào trong lỗ mũi hắn. Hắn nhìn lại, liền thấy một cái nửa che mạng che mặt nữ tử, Lâm Sấu Ngọc. Người cũng vừa đến nơi đây. Nhìn thấy người quen, Trương Cảnh có chút kinh hỉ. Lâm Sấu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, ta thôi động U Minh thuyền rời đi đảo hoang về sau, phương hướng xuất hiện một chút sai sót, điều chỉnh mấy lần, mới tìm tới nơi này. Trương Cảnh lúc này chính mình tìm hiểu liên quan tới thi ma hỏa sơn tình báo, nói cho Lâm Sấu Ngọc. Hắn cùng Lâm Sấu Ngọc hợp tác qua một lần, cũng miễn cưỡng tính toán chiến hữu, đối nàng có không nhỏ hảo cảm. Thi ma hỏa sơn, ta hiểu rõ. Lâm Sấu Ngọc nói, ngước mắt hướng cái kia lít nha lít nhít theo ba ngọn núi lửa trên quét sạch xuống thi triều nhìn qua, trong mắt lộ ra một tia vẻ đồng tình, yếu ớt thở dài. Trương Minh, nhưng biết những này thi ma lai lịch. Trương Cảnh suy tư một chút, nói, ta vừa mới nghe người chung quanh nói, những này thi trên ma thân ẩn chứa thi độc, một khi bị bọn hắn bắt lên, liền có thể sẽ bị thi độc bị nhiễm, cũng thay đổi thành thi ma. Nơi này thi ma cũng đều là trước tới nơi này vượt qua lúc, lây nhiễm thi độc sinh linh biến thành. Lâm Sấu Ngọc khe khẽ lắc đầu, nói, Trương Minh có chỗ không biết, lây nhiễm thi độc biến thành thi ma người, chỉ là những này thi ma một bộ phận. Trên thực tế, thiên mộ bên trong tồn tại lực lượng quỷ dị, có nhất định xác suất sẽ đem những cái kia chết tại các nơi võ giả thi thể chuyển hóa làm thi ma, sau đó đem bọn hắn hội tụ đến nơi này. Trương Cảnh nghe vậy hơi kinh hãi. Lâm Sấu Ngọc nói, một khi bị thiên mộ chuyển hóa làm thi ma, cũng chỉ còn lại có bản năng, cùng còn chưa thức tỉnh trí tuệ giã thu không khác, đồng thời sẽ bị vĩnh sinh vĩnh thế giam cầm ở chỗ này, trở thành ngăn cản nhà thám hiểm tiếp tục đi tới chứng ngại. Trương Cảnh rốt cuộc biết nơi này thi ma vì cái gì nhiều như vậy. Vô tận thuế nguyệt đến nay, tiến vào thiên mộ mạo hiểm cường giả đến không hết, chết tại thiên mộ bên trong võ giả cũng nhiều đến không hết. Chỉ cần một phần trong đó võ giả bị chuyển hóa làm thi ma, cái kia số lượng liền cực kỳ to lớn. Lâm Sấu Ngọc tiếp tục nói, Trương Minh, không nên coi thường nơi này thi ma. Mặc dù tuyệt đại bộ phận thi ma thực lực bình thường thôi, nhưng cũng có một bộ phận cường đại thi ma còn bảo lưu lấy khi còn sống thần thông cùng vũ khí. Mà lại trong truyền thuyết ba tòa thi ma hỏa sơn bên trong đều có một tôn cường đại thi vương tỏa chấn. Chỉ bất quá nhiều lần tiên mộ mở ra lúc thi vương đều cơ bản không hiện thân. Ta sẽ cẩn thận. Trương Cảnh nghe vậy trên mặt lập tức nhiều một tia cẩn thận chi sắc. Lâm Sấu Ngọc không nói, hắn thật không biết ba tòa thi ma hỏa sơn bên trong lại còn có ba cái thi vương. Lâm Sấu Ngọc đột nhiên cười một tiếng, nói, Trương Minh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ sống qua cửa này, ai chỉ cần thi vương không hiện thân, những này phổ thông thi ma hẳn là ngăn không được người ta. Có thể. Trương Cảnh khẽ gật đầu, nhưng lập tức lại ánh mắt sáng rực nhìn lấy một cái kia cái thi ma, tựa như là tầm bảo người phát hiện bảo bối đồng dạng. Có điều vượt quan trước đó, ta muốn trước thu thập một số bảo bối, ngươi chờ một chút. Nói xong, thân thể của hắn nhảy lên, liền hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại ba tòa thi ma núi trước đó trên đất trống. Lâm Sấu Ngọc nhìn đến Trương Cảnh cử động, một mặt cổ quái. Thu thập một số bà bối. Trương Cảnh sẽ không phải đánh những cái kia thi ma chủ ý a, chương 496. Chương lột ra. Chương 496, chương lột ra. Trương Cảnh xuất hiện tại ba tòa thi ma hỏa sơn trước đó trong nháy mắt, lập tức liền đưa tới chúng người chú ý, là Trương Cảnh, hắn cũng tới. Đối với hắn loại này vạn cổ yêu nghiệt mà nói, xông qua cửa ải này hẳn là độ khó khăn không lớn. Rất nhiều người đều chỉ nghe nói qua Trương Cảnh danh tiếng, biết Trương Cảnh thực lực rất mạnh, nhưng lại chưa thấy qua Trương Cảnh tự mình xuất thủ. Hiện tại, bọn hắn đều rất ngạc nhiên, Trương Cảnh là có hay không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Thì liên một số ngay tại vượt quan võ giả, cũng ào ào lui về sườn đồi trên, quan sát Trương Cảnh vượt quan. Giống. Một đầu tóc thai bù xù áo đen thi ma, gào thét một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Trương Cảnh vọt tới, ánh mắt mọi người khóa chặt Trương Cảnh, nhìn Trương Cảnh chuẩn bị làm dùng thủ đoạn gì đối phó loại này đục thân cứng rắn như thần sát, lại mang theo khủng bố thi độc thi ma. Sau một khắc, mọi người ngộng. Chỉ thấy Trương Cảnh cái gì thần thông, vũ khí đều không cần, tựa như là một cái dã man nhân té ngã đồng dạng, đột nhiên bạo khởi, ôm chặt lấy thi ma, hung hăng đem thi ma ngã xuống đất, lại dùng đầu gối đặt ở thi ma trên lồng ngực, nhường thi ma không cách nào đứng dậy. Thi ma phát cuồng, gào thét liên tục, đen nhánh móng vuốt điên cuồng ở trên người Trương Cảnh nắm lấy. Trương Cảnh đối với cái này lại hoàn toàn không thèm để ý, tựa hồ hoàn toàn không sợ bị thi ma cào thương, bị nhiễm thi độc. Mọi người tưởng tượng qua Trương Cảnh sẽ lấy rất nhiều mặt thức đối phó thi ma, nhưng tuyệt đối không có tưởng tượng qua Trương Cảnh sẽ lấy loại này dã man nhân té ngã phương thức trấn áp thi ma, mà lại Trương Cảnh vậy mà không sợ bị nhiễm thi độc. Phanh phanh phanh. Trương Cảnh lại dùng quyền đầu đối thi ma hung hăng đập vài cái, đo thử một chút thi ma thân thể cường độ. Thân thể quả nhiên cứng rắn như thần sắt, còn mang theo thi độc. Tài liệu tốt, quả nhiên là luyện chế khôi lỗi tuyệt tài liệu tốt ta. Hắn hai mắt phát sáng, nói thầm nói. Mọi người nghe được Trương Cảnh nói thầm âm thanh, lại nhìn thấy Trương Cảnh hai mắt phát sáng dáng vẻ, tất cả đều tê. Trương Cảnh thế mà đánh lên những này thi ma chủ ý sở hữu tới chỗ này người, nghĩ căn bản là làm sao xông qua thi ma ngăn cản. Số ít thực lực khá mạnh người, có lẽ sẽ đánh thi ma vũ khí trên tay chủ ý, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh thi ma chủ ý. Thi ma ẩn chứa kinh khủng thi độc, cùng thi ma tiếp xúc rất dễ dàng bị nhiễm thi độc, chính mình cũng thay đổi thành thi ma. Bởi vậy, tất cả mọi người đối thi ma tránh không kịp, coi như cùng thi ma lúc chiến đấu đều dùng pháp lực đem thân thể bao khỏa một tầng lại một tầng, tránh cho cùng thi ma trực tiếp tiếp xúc bị nhiễm thi độc. Mà Trương Cảnh đâu, chẳng những giống một cái dã man nhân một dạng, không hề cố kỵ cùng thi ma té ngã, lại còn đánh lên thi ma chủ ý, cái này khiến mọi người không biết nói cái gì cho phải. Luôn cảm giác Trương Cảnh phong cách cùng cái này hung hiểm chi địa phong cách không hợp nhau. Lâm Sấu Ngọc cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới chính mình suy đoán trở thành sự thật, Trương Cảnh thật đánh lên những này thi ma chủ ý mà lại còn chuẩn bị đem thi ma mang đi. Trương Cảnh khoanh tròn cho thi ma mấy cái quyền bề sau, suy nghĩ khẽ động, liền muốn đem thi ma thu vào đỉnh trung thế giới bên trong. Thế mà thi ma vẫn còn tại nguyên chỗ. A, vậy mà không cách nào thu vào đỉnh trung thế giới. Trương Cảnh khiếp sợ nhìn lấy thi ma, cái này thi trên ma thân giống như là có một cỗ lực lượng quỷ dị ngăn cản hắn đưa nó thu vào đỉnh trung thế giới. Trương Cảnh, thi ma thể nội ẩn chứa lấy thiên mộ quy tắc lực lượng, ngươi không cách nào đưa nó mang đi. Lâm Sấu Ngọc thanh âm tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Như vậy phải không? Trương Cảnh trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. Cái này thi ma thân thể rắn chắc như thân thiết, thì liền lực lượng của hắn đều khó mà phá hư, thực sự quá thích hợp dùng để luyện chế khôi lỗi, không thể mang đi thực sự thật là đáng tiếc. Bất quá đã không thể mang đi, cũng không thể chỗ tốt gì đều không vớt. Hắn liếc nhìn cái này một cái áo đen thi trên ma thân pháp y lìa, lúc này bắt đầu lay nó trên người pháp y lìa rất nhanh, hắn liền đem một kiện màu đen pháp y đào kéo xuống, mà áo đen thi ma cũng biến thành toàn thân mảnh vải không đến. Mọi người thấy cảnh này khoe miệng cũng hơi run rẩy, một số nữ tu đều tối nổ thầm một tiếng. Đi ngươi. Trương Cảnh thu hồi pháp y lìa, sau đó một phát bắt được cái này không biết xấu hổ áo đen thi ma, đột nhiên phát lực đem ném bay đến một ngọn núi lửa trên không. Rất nhanh lại có từng cái thi ma hướng Trương Cảnh vọt tới. Không nên gấp, xếp hàng tới, an phận một chút, chớ lộn xộn, ta đào áo đâu. Ngươi cái này thi ma quá nghèo, vũ khí không có, pháp y không có, một cái quỷ nghèo, ngươi tới đây làm gì, không xấu hổ sao? Trương Cảnh một bên nói thầm lấy, một bên bắt chước làm theo, giống như là một cái dã man nhân đồng dạng, dùng nắm đấm cùng lực lượng thô bạo đem từng cái thi ma chấn áp, sau đó đem trên người bọn họ bảo vật hết thảy đào kéo xuống. Mỗi một cái thi ma đều bị hắn lay đến túi xò mặt chỉ toàn. Lay bảo vật về sau, hắn lại tiện tay đem từng cái thi ma ném đi về vài tòa thi ma trong núi lửa. Mọi người thấy một màn trước mắt, tất cả đều trợn tròn mắt. Nhân ra tới nơi này là vượt quan, ngươi tới nơi này là ăn cướp thi ma. Nhìn lấy một cái kia sạch sẽ bị lay đến thi ma không ngừng bị quăng lên, rất nhiều người nhìn lấy những cái kia thi ma cũng không khỏi toát ra một tia vẻ đồng tình. Những này thi ma quá thảm, vốn là thời gian qua phải thật tốt, kết quả gặp dạng này một cái kỳ hoa sông cha. Lâm Sấu Ngọc nhìn lấy vẻ mặt tươi cười bận tối mày tối mặt Trương Cảnh, khoe miệng nhịn không được có chút co lại. Trương Cảnh trong lòng nàng hình tượng trực tiếp sụp đổ, biến thành một tòa phế tích. Trương Lột Ra, có người nói thầm nói. Rất nhiều người đều nhận đồng gật một cái, nhìn về phía Trương Cảnh ánh mắt đều cảnh giác lên, âm thầm đem bảo vật của mình cất kỹ. Bất quá bọn hắn không thể không thừa nhận Trương Cảnh thực lực sắp thực mạnh đến đáng sợ. Vô luận như thế nào, thực lực của hắn sắp thực mạnh đến đáng sợ, xứng với vạn cổ yêu nghiệt thân phận. Có người dám thở dài. Mọi người lại gật đầu một cái. Những này thi ma nhục thân cứng như thần thiết, ẩn chứa thi độc, đối mọi người mà nói đều là phi thường khó giải quyết tồn tại, đến cẩn thận từng ly từng tí đối phó. Thế mà Trương Cảnh lại không sử dụng bất luận cái gì thần thông cùng vũ khí, chỉ bằng nhục thân man lực liền đem những này thi ma nhẹ nhõm chấn áp. Mà lại cái kia để cho người ta người biến sắc thi độc đối với hắn cũng hoàn toàn không có tác dụng. Cái này đã nói rõ hết thảy. Trương Cảnh quên cả trời đất lay lấy cái này đến cái khác thi trên ma thân bảo vật. Những này thi trên ma thân bảo vật cơ bản đều là bất hủ cấp, đối với hắn tác dụng không lớn. Bất quá hắn mặc dù không dùng được, nhưng những bảo vật này đều là tài phú, về sau có thể dùng đến cùng những võ giả khác trao đổi những bảo vật khác, cũng có thể ban thưởng cho thủ hạ. Nói tóm lại, đối với tài phú, hắn là sẽ không ghét bỏ, càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, hắn đem hơn 200 thi trên ma thân bảo vật đào kéo sạch sẽ. Nhìn đến tất cả mọi người đỏ mắt. Hơn 200 kiện bất hủ cấp bảo vật à, đây đối với bất kỳ một cái nào bất hủ cấp võ giả mà nói, đều là một món của cải kinh người. Thế mà, coi như lại đỏ mắt, cũng không người nào dám học Trương Cảnh. Bọn hắn cũng không có Trương Cảnh mạnh mẽ như vậy lực lượng, có thể tùy ý trấn áp thi ma, càng không cách nào giống Trương Cảnh như thế không nhìn thi độc. Giống, đột nhiên, ở giữa thi ma hỏa sơn, truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Mọi người thấy đi, nhất thời nhìn đến một tôn toàn thân quấn quanh lấy vô số lôi điện thi ma, theo miệng núi lửa bên trong vọt ra. Cái kia một ngọn núi lửa phía trên, rất nhiều thi ma đều bị lôi điện đánh bay. Nồng đậm thi khí, hỗn hợp có sấm sét màu tím, theo một cái kia thi trên ma thân phóng lên tận trời, tạo thành một đạo kinh khủng tím đen quang trụ. Sau đó, một cái kia thi ma sau lưng, còn hiện ra lôi trạch, long mã, lôi hủy thú, quỷ lưu trở năm tôn nhỏ núi lớn nhỏ lôi thú. Mọi người chớp mắt cảm nhận được một cỗ ngạt thở giống như bị áp. Không tốt, là thi vương. Mọi người sắc mặt ảo ảo kỳ biến. Chương 497. Tao thao tác, khiêu khích thi vương, lặp đi lặp lại tìm đường chết. Chương 497. Tao thao tác, khiêu khích thi vương, lặp đi lặp lại tìm đường chết. Thi vương ra tới rồi sao? Trương Cảnh nhìn đến cái kia một đạo đứng sừng sững ở miệng núi lửa thân ảnh, cảm nhận được nó trên người khí tức khủng bố, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn thân ảnh đột nhiên khẽ động, liền đánh bay đông đảo hướng hắn vồ giết tới thi ma, hóa thành một đạo tàn ảnh, trở lại Lâm Sấu Ngọc bên người. Quá xui xẻo, thi vương hiện thân, chúng ta muốn sống qua cửa ải này, cơ bản không thể nào. Đối phó thi ma, chúng ta đều phải cẩn thận, đối mặt thi vương, đoán chừng liền chỉ có một con đường chết. Xem ra, ta lần này thiên mộ thám hiểm, muốn dừng ở đây. Trung quanh đông đảo võ giả, than thở. Lâm Sấu Ngọc nghiêm túc đánh giá lơ lửng tại thi vương sau lưng lôi trạch, long mã, lôi hủy thú, quỷ lưu trở năm tôn lôi thú, sau đó đối Trương Cảnh nói ra. Trương Vinh, cái này một cái thi vương, sau lưng lơ lửng lôi trạch trở năm tôn lôi thú, đây là lôi thú tông lôi thú bí quyển tu luyện có thành tựu đặc thủ. Hắn hẳn là lôi thú tông cao thủ sau khi chết biến thành. Trương Cảnh cũng đang quan sát thi vương sau lưng năm tôn lôi thú. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Hắn cũng tu luyện lôi thú bí quyển. Bất quá, hắn lôi thú bí quyển là Kim Mộng Tiểu theo tiểu gia tộc võ giả trên thân ngoại ý muốn lấy được. Coi như tu luyện đại thành, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra lôi trạch, long mã, lôi hủy trở tam tôn lôi thú. Trước mắt cái này một tôn thi vương, lại ngưng tụ năm tôn lôi thú. Rất rõ ràng, cái này một tôn thi vương sinh tiền tu luyện lôi thú bí quyển muốn so hắn càng hoàn chỉnh. Lôi thú tông tại Côn Khư cổ tinh bên trong, là cấp bậc gì thế lực? Trương Cảnh nhìn về phía Lâm Sấu Ngọc. Lâm Sấu Ngọc nói, Lôi thú tông mặc dù không tính vô thượng đại giáo, nhưng đã từng cũng là một cái cường đại cổ giáo. Côn Khư cổ tinh bên trong, lớn nhất đỉnh cấp thế lực, vì viễn cổ đế tộc, vô thượng đại giáo, còn có một số đỉnh cấp cổ lão chủng tộc. Tiếp theo, cũng là thánh tộc, viễn cổ thế gia, cổ giáo các loại. Cái khác liền là bình thường thế lực đương nhiên, đây chỉ là đại khái phân chia, tình huống cụ thể muốn xem tình huống mà định ra. Tỷ như Hoạn Long Lý thị, mặc dù cũng là viễn cổ đế tộc một viên, nhưng khi trước đã lâm vào suy sụp, đã còn kém rất rất xa cường thịnh thời kỳ. Hoạn Long Lý thị, trước mắt tại Côn Khư cổ tinh địa vị, cùng thánh tộc, viễn cổ thế gia, cổ giáo không sai biệt lắm. Lâm Sấu Ngọc tiếp tục nói, đáng tiếc, Lôi thú tông đã tại 6 vạn năm trước hủy diệt. Lôi thú tông lôi thú bí quyển năm đó cũng là Côn Khư cổ tinh bên trong đại danh đỉnh đỉnh tuyệt học, theo Lôi thú tông hủy diệt, cái môn này tuyệt học cũng thất truyền. Trương Cảnh thầm nghĩ, cũng không có thất truyền, ta liền nắm giữ. Giờ khắc này, hắn cũng minh bạch, Kim Mộng Tiểu tại sao lại theo một cái tiểu gia tộc võ giả trên thân đạt được Lôi thú bí quyển bản thiếu đoán chừng, một cái kia tiểu gia tộc là Lôi thú tông đã từng cái nào đó cường giả hậu duệ. Giống. Miệng núi lửa phía trên, thi vương ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng lôi trạch, long mã, lôi hủy thú, quỷ lưu, phân biệt bộc phát ra màu tím thần lôi, đen trắng thần lôi, màu xanh thần lôi, màu đen thần lôi, màu vàng thần lôi. Năm loại thần lôi xen lẫn như lưới, bao phủ toàn bộ hỏa sơn. Cái kia một ngọn núi lửa trên, vô số thi ma đều bị điện tóc dựng ngược, giống là một đám phi chủ lưu. Mọi người thấy tình cảnh này, thì từng cái sắc mặt trắng bệch. Nếu như bọn hắn bị thi vương lôi điện đánh trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền biến thành một cỗ xác chết cháy a. Lâm Sấu Ngọc sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Trương Minh, chúng ta muốn thông qua cửa ải này, chỉ sợ có chút phiền phức. Quả thật có chút phiền phức. Trương Cảnh khẽ gật đầu, nhìn lấy thi vương sau lưng năm tôn lôi thú, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn lôi thú bí quyển hiện tại cũng chỉ là nhập môn. Nếu như tự mình thể nghiệm một lần thi vương thi triển lôi thú bí quyển lúc uy năng, lấy hắn hiện tại ngộ tính, nên lĩnh ngộ lôi thú bí quyển chỗ tinh diệu. Lâm tiên tử, ngươi đã nói những này thi ma chỉ còn lại có đơn giản bản năng. Như vậy, bọn hắn phân biệt nhân vật lúc, có phải hay không chỉ có thể thông qua dung mạo tiến hành phân biệt, mà không thể thông qua linh hồn ba động, khí tức chờ tiến hành phân biệt? Trương Cảnh đột nhiên hỏi. Lâm Sấu Ngọc hơi sững sờ, không rõ ràng Trương Cảnh tại sao muốn hỏi vấn đề này. Cái này, ta không có suy nghĩ sâu xa qua. Hẳn là đi. Nàng có chút không xác định nói. Khụ khụ, Lâm tiên tử, chúng ta không vội mà xông qua cửa này, cái này thi vương nan đắc hiện thân, đợi ta đi trước hắn đánh liên hệ. Trương Cảnh ho nhẹ một tiếng, thân thể nhất chuyển, liền ngay trước Lâm Sấu Ngọc cùng mọi người mặt, biến thành Tạ Quan Minh dáng vẻ, sau đó thân ảnh khẽ động, liền hướng thi vương bay đi. Lâm Sấu Ngọc cùng mọi người, nhìn đến Trương Cảnh cử động, cũng hơi ngẩn ngơ. Cái này một vị sông cha, lại muốn làm cái gì tao thao tác? Đi cùng thi vương đánh liên hệ. Chẳng lẽ là chẳng sống? Mà lại, coi như ngươi đi cùng thi vương liên hệ, tại sao muốn biến thành một người khác dáng vẻ? Vẫn là ở trước mặt mọi người biến. Trương Cảnh mới vừa tiến vào đất chống phạm vi, đứng sừng sững ở miệng núi lửa thượng thi vương, liền vù một chút, hướng hắn nhìn lại. Một đôi lạnh nhạt vô tình con mắt màu tím, tràn ngập từng tia lôi điện. Sau một khắc, thi vương sau lưng thân người đầu rồng lôi trạch, liền gào thét một tiếng, một đạo thô to như thùng nước màu tím thần lôi ầm vang hướng Trương Cảnh bổ giết tới. Tới đi. Trương Cảnh nhìn lấy cái kia một đạo phảng phất muốn đem thiên địa đều bổ ra màu tím thần lôi, hít sâu một hơi, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, có chút nhắm hai mắt lại, sau đó tứ chi tự nhiên mở ra, tùy ý màu tím thần lôi bổ trên người mình. Trong tích tắc, màu tím lôi quang đem Trương Cảnh cả người bao phủ, trực tiếp bay ngược về Lâm Sấu Ngọc bên người. Cái này, đây là tìm đường chết. Mọi người sắc mặt cổ quái. Trương Cảnh dĩ nhiên không phải tìm đường chết, hắn chỉ là cẩn thận cảm thụ thần lôi lực lượng. Màu tím thần lôi đánh trúng thân thể của hắn trong nháy mắt, đầu của hắn, tứ chi, nơi trái tim trung tâm đều hiện lên ra một tôn bảo đỉnh hư ảnh. Còn có 9 đầu huyết long quấn quanh ở trên người hắn. Hắn toàn lực thôi động 6 tôn bảo đỉnh cùng 9 đầu huyết long bảo hộ lấy thân thể của mình. Bởi vậy, màu tím thần lôi mặc dù bổ trúng hắn, nhưng cũng khó có thể đánh giết hắn, chỉ là nhường hắn thụ trọng thương mà thôi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, cái này màu tím thần lôi ẩn chứa một chút tâm linh cùng hư huyễn lực lượng. Nguyên lai, đây chính là lôi trạch chỗ chấp trưởng nội cảnh chân lôi sao? Hắn có chút hiểu được, ý thức của hắn chỗ sâu cũng hiện ra một chút màu tím thần lôi. Những này màu tím thần lôi rất nhanh liền ngưng tụ thành một tôn thân người đầu rồng lôi thú, chính là lôi trạch. Một lát sau, trên người hắn đột nhiên bốc cháy lên phượng hoàng chân hỏa, trên người màu tím thần lôi rất nhanh liền bị phượng hoàng chân hỏa thôn phệ. Mà thương thế trên người hắn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Bạch, hắn mở hai mắt ra. Trương Minh, người không sao chứ? Lâm Sấu Ngọc hỏi. Không có việc gì, ta trạng thái trước này chưa có tốt. Trương Cảnh thống khoái cười lớn một tiếng, lần nữa thân ảnh khẽ động, bay ra ngoài. Thi Minh, lại đến. Trương Cảnh mở hai mắt ra, mỉm cười hướng Thi Vương câu vạch ngón tay. Miệng núi lửa thượng Thi Vương giống bị làm tức giận, ánh mắt lạnh như băng, vù một chút, lần nữa khóa chặt Trương Cảnh. Lần này phía sau hắn lôi trạch, long mã, lôi hủy chờ tam tôn lôi thú đồng loạt ra tay. Hư không vỡ nát, màu tím thần lôi, đen trắng thần lôi, màu xanh thần lôi chờ ba loại lôi điện, trong nháy mắt đem Trương Cảnh cả người bao phủ. Trương Cảnh lần nữa bay ngược về Lâm Sấu Ngọc bên cạnh. Mà Lâm Sấu Ngọc cùng mọi người thấy, Trương Cảnh cả người bị bổ đến toàn thân bốc khói, da chóc thịt bong. Trên thân Trương Cảnh, rất nhiều vết thương cũng nứt ra, lộ ra bên trong đứt gãy xương cốt cùng bị nướng cháy huyết đủ, thậm chí còn có thể nhìn đến hắn nội tạng mảnh vỡ. Nhìn đến thảm liệt như vậy thương thế, tất cả mọi người thay hắn cảm thấy đau. Thế mà, Trương Cảnh trên khóe miệng hết lần này tới lần khác treo vẻ mỉm cười, giống như là đang hưởng thụ giống như. Cái này một vị, chẳng lẽ là tiên tiên thụ ngược đại thánh thể? Có người nói thầm lấy, âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Long mã chấp trưởng bắt quái tiên lôi, ẩn chứa âm dương chi lực cùng âm dương chân ý. Lôi hủy chấp trưởng vạn hóa thanh lôi, ẩn chứa dư thừa sinh cơ cùng sinh mệnh chân ý. Trương Cảnh đắm chìm ở cảm ngộ bên trong, nhanh chóng lĩnh ngộ lôi thú bí quyển đủ loại ảo diệu. Một lát sau, trên người hắn lần nữa bốc cháy lên phượng hoàng chân hỏa, thương thế lần nữa khôi phục. Thi Minh, ngươi không quá được a, lại thêm một phần lực. Hắn lần nữa bay đến Thi Vương trước mặt, mở miệng khiêu khích. Giống ba. Thi Vương gào thét rung trời, nội trận lôi đỉnh, kinh khủng thi khí, giống như là thủy triều từ trên người hắn bộc phát ra. Kinh khủng uy áp, khiến lòng run sợ. Mà mọi người thấy lặp đi lặp lại tìm đường chết Trương Cảnh, cả đám đều mi tâm chực nhảy. Chương 498. Ngưng tụ lôi thú pháp tướng. Tạ Quan Minh đến rồi. Chương 498. Ngưng tụ lôi thú pháp tướng. Tạ Quan Minh đến rồi. Giống bốn. Thi Vương nhìn đến Trương Cảnh nhiều lần khiêu khích, tức giận phi thường, trên người thi khí như hắc triều lan lộn. Lần này, lơ lửng tại phía sau hắn lôi trạch, long mã, lôi hủy, thú sa, Uy Nưu chở năm tôn lôi thú, đồng thời xuất kích. Trong mấy mắt, màu tím thần lôi, đen trắng thần lôi, màu xanh thần lôi, màu đen thần lôi, màu vàng thần lôi phủ đầy hư không, tạo thành xôi trào khắp trốn lôi hải. Trương Cảnh thân ảnh trực tiếp bị lôi hải bao phủ. Lần này, Trương Cảnh thân thể trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Thi Vương cũng đột nhiên sử xuất một cái che khuất bầu trời bàn tay đen thủi, hướng Trương Cảnh thân thể mảnh vỡ bao phủ xuống, chuẩn bị đem Trương Cảnh triệt để ma diệt. Lúc này, Trương Cảnh thân thể mảnh vỡ đột nhiên ào ào bốc cháy lên phượng hoàng chân hỏa, như thiểm điện gây dựng lại cùng một chỗ, cũng hóa thành một cái to khoảng 10 trượng ngũ thải phượng hoàng. Bạch, ngũ thải phượng hoàng thân ảnh khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh xẹt qua hư không, xuất hiện tại Lâm Sấu Ngọc bên người, sau đó khôi phục hình người. Thi Vương nhìn đến Trương Cảnh đào thoát, nộ hống không thôi. Lít nha lít nhít lôi điện, theo phía sau hắn năm tôn lôi thú phía trên bộc phát ra đem ba tòa thi ma hỏa sơn, còn có ba ngọn núi lửa trước đó đất trống, đều biến thành một mảnh ngũ sắc lôi hải. Bất quá, cái kia kinh khủng lôi điện lan tràn đến Trương Cảnh, Lâm Sấu Ngọc bọn hắn trô vách núi trước đó liền sẽ vô thanh vô tức biến mất. Mà Thi Vương nhìn đến Trương Cảnh chạy trốn tới trên vách đá về sau, cũng không có lại truy kích Trương Cảnh. Nơi này tựa hồ tồn tại một loại nào đó quy tắc, bao quát Thi Vương ở bên trong, sở hữu thi ma, hoạt động của bọn họ cùng phạm vi công kích, vẹn vẹn chỉ cực hạn tại ba ngọn núi lửa cùng ba ngọn núi lửa trước khu vực. Mạng của hắn không khỏi quá ương ngạnh đi. Dạng này không có chết. Mọi người thấy ngồi xếp bằng Lâm Sấu Ngọc bên người Trương Cảnh, cả đám đều chấn động không thôi. Mặc dù nói, bất hủ cảnh võ giả sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, nhục thân gây dựng lại, tích huyết trọng sinh, đều đơn giản có thể làm được. Nhưng cái này cũng phải nhìn tình huống. Nếu như bất hủ cảnh võ giả bị thực lực viễn siêu mình cường giả công kích, tam hoa cùng tam hoa bên trong bất diệt đặc tính đều rất có thể trong nháy mắt bị ma diệt, trực tiếp bị miểu sát, căn bản không có cơ hội gây dựng lại nhục thân hoặc là tích huyết trọng sinh. Tại mọi người nhìn lại, trước mắt cái này một tôn Thi Vương thực lực rõ ràng vượt xa bất hủ cảnh, miểu sát một cái bất hủ cảnh võ giả chắc chắn có thừa. Thế mà Trương Cảnh chẳng những không có bị Thi Vương miểu sát, còn cứ thế mà chống đỡ Thi Vương ba lần công kích, mà lại thương thế đã khôi phục. Cái này khiến mọi người cảm thấy rất thật không thể tin. Trương Cảnh ngồi xếp bằng, yên lặng cảm thụ được thể nội toán loạn năm loại lôi điện lực lượng. Trong đó, lôi trạch chỗ chấp trưởng nội cảnh chân lôi, long mã chấp trưởng bát quái tiên lôi, lôi hủy chấp trưởng vạn hóa thanh lôi, hắn lúc trước đều cảm ngộ qua, đồng thời có lĩnh ngộ. Giờ phút này, lần nữa thể nghiệm cái này ba loại thần lôi lực lượng, hắn lĩnh ngộ càng sâu ý thức của hắn chỗ sâu, trừ thân người đầu rồng lôi trạch bên ngoài, từ từ cũng hiện ra một con long mã, cùng một đầu lôi hủy. Long mã, toàn thân huyền hoàng, thân cao 8 thước 5 tấc, gánh vác hà đồ. Lôi hủy, hình dáng giống như trâu, toàn thân mọc ra màu đen lông, trên đầu chỉ mọc ra một cái sừng. Cẩn thận cảm ngộ xong kể trên ba loại thần lôi về sau, Trương Cảnh lại tỉ mỉ cảm ngộ, thú sa chấp trưởng hắc thủy thần lôi, cùng Bính Nưu chấp trưởng vàng trời kim lôi. Hai loại thần lôi, sở học của hắn lôi thú bí quyển bên trong, chỉ có đơn giản miêu tả, cũng không có cụ thể tu luyện chi pháp. Giờ phút này, hắn nghiêm túc cảm thụ được hai loại thần lôi lực lượng, bằng vào siêu tuyệt ngộ tính, hắn ẩn ẩn lĩnh ngộ hai loại thần lôi một tia chân ý ngay tại Trương Cảnh lĩnh hội năm loại thần lôi lực lượng thời điểm, Thi Vương nhìn đến Trương Cảnh không có tiếp tục tiến vào Hỏa Sơn trước đó khu vực, cũng đem trên người lôi điện cùng năm tôn lôi thú pháp tướng thu vào. Chỉ là lạnh lùng đứng tại miệng núi lửa. Mà hiện trường mọi người, nhìn đến Thi Vương thủy chung đứng tại miệng núi lửa, cũng âm thầm kêu khổ cũng biết, căn bản không có người dám xông vào quan. Nửa canh giờ về sau, Trương Cảnh trong ý thức lại xuất hiện thú sa cùng Bính Nưu hư ảnh. Bất quá, cái này hai đạo hư ảnh so sánh mơ hồ, khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ, còn kém xa lắm lôi thú bí quyển, cửu giai, đại thành, nhập môn đại thành, thần thông áo nghĩa, lôi trạch pháp tướng, trùng, long mã pháp tướng, trùng, lôi hủy pháp tướng, trùng, thú sa pháp tướng, bên trong, tàn, Bính Nưu pháp tướng, bên trong, tàn. Trương Cảnh nhìn lướt qua giao diện thuộc tính, lúc này phát hiện lôi thú bí quyển đã cửu giai đại thành. Không hưởng công ta bước lên sinh mệnh khiêu khích thì vương, thu hoạch cũng không tệ lắm. Dạng này còn có thể tiết kiệm đại lượng điểm nghệ thuật. Mà lại, ta sơ bộ ngưng tụ thú sa pháp tướng cùng Quý Ngưu pháp tướng, lôi thú bí quyển cũng biến thành càng hoàn thiện. Trong lòng Trương Cảnh có chút vui vẻ, mở hai mắt ra. Trương Cảnh nhận lấy cái chết. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng chấn động thiên địa thét dài, lập tức một mặt âm vụ lượn lờ cờ đen vạch phá bầu trời, hướng Trương Cảnh quét tới. Đây là Huyền Âm Nhiếp Hồn Thiên. Lục đạo cổ giáo thiên kiêu Tạ Quan Minh tới. Rất nhiều người nhìn đến cái kia một mặt âm vụ lượn lờ cờ đen, lập tức biết là ai tới. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Trương Cảnh, mặt hiện vẻ cổ quái, bởi vì Trương Cảnh từ khi bắt đầu khiêu khích Thi Vương về sau, vẫn biến thành Tạ Quan Minh dáng vẻ. Hiện tại chính chủ đến, đây là Lý Quỷ gặp phải Lý Quỷ. Mọi người cảm thấy, Tạ Quan Minh hiện tại sắc mặt nhất định rất đặc sắc. Tạ Quan Minh tới. Trương Cảnh nhìn đến cái kia một mặt quét tới Huyền Âm Nhiếp Hồn Thiên, trong mắt bắn ra lượng đạo tinh mang. Lâm đạo hữu, chúng ta chuẩn bị vượt quan. Trương Cảnh đột nhiên đối Lâm Sấu Ngọc nói, đột nhiên đứng lên. Lâm Sấu Ngọc còn không có phản ứng lại, liền gặp được Trương Cảnh chủ động hướng cái kia một mặt Huyền Âm Nhiếp Hồn Thiên độ tới. Trương Cảnh thân ảnh rất nhanh liền bị Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên khói đen bao phủ. Một lát sau, Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên ầm vang chấn động, khói đen tản ra, Trương Cảnh quay trở về tới Lâm Sấu Ngọc bên người. Bất quá, lúc này, Trương Cảnh đã biến trở về chính mình dáng vẻ vốn có. Cách đó không xa, Tạ Quan Minh thân ảnh nổi lên, chín mặt khói đen tràn ngập Huyền Âm Nhiếp Hồn Phiên, vờn quanh tại xung quanh người hắn. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú Trương Cảnh. Vừa nghĩ tới âm hải trên kinh lịch, trong lòng của hắn sát cơ liền tăng vọt. Hắn Tạ Quan Minh chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Trương Cảnh, không nghĩ tới ngươi còn không có xông qua Thi Ma Hỏa Sơn, đã như vậy, ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Tạ Quan Minh tiếng như hàn băng. Ha ha ha, Tạ Quan Minh, muốn giết ta, có bản lĩnh ngươi liền đuổi theo. Trương Cảnh cười lớn một tiếng, đột nhiên đối bên người Lâm Sấu Ngọc nói ra. Chúng ta bây giờ vượt quan. Nói, hắn vọt thẳng tiến vào ba ngọn núi lửa trước khu vực. Lâm Sấu Ngọc hơi sững sờ, cũng đi theo. Muốn chạy trốn. Nam Ngộng. Tạ Quan Minh nhìn đến Trương Cảnh đột nhiên vượt quan, bản năng cho rằng Trương Cảnh cái này là muốn bỏ chạy, không chút do dự đuổi theo. Hắn biết phía trước là Thi Ma Hỏa Sơn, nhưng hắn không cảm thấy Thi Ma Hỏa Sơn bên trong Thi Ma có thể uy hiếp được chính mình. Trừ phi Thi Ma Hỏa Sơn bên trong Thi Vương hiện thân. Bất quá, nhiều lần tiên mộ mở ra, Thi Vương xuất hiện số lần, cơ bản đều chưa từng xuất hiện. Hắn không cho là mình sẽ xui xẻo như vậy. Ba ba bá. Trương Cảnh, Lâm Sấu Ngọc, Tạ Quan Minh tốc độ đều rất nhanh, đảo mắt liền đi tới ba ngọn núi lửa trước đó. Có người thấy cảnh này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút chần chờ nói ra. Vừa mới Trương Cảnh khiêu khích Thi Vương lúc, biến thành Tạ Quan Minh dáng vẻ. Mà Thi Vương nếu như cùng những cái kia Thi Ma một dạng, chỉ còn lại có bản năng lời nói. Thi Vương nên không biết phân biệt không ra vừa mới Tạ Quan Minh là Trương Cảnh biến hóa mà thành, sẽ chỉ đem hiện tại Tạ Quan Minh làm thành vừa mới khiêu khích người khác. Mọi người nghe vậy, hơi sững sờ, tựa hồ thật có cái này khả năng. Chỉ là nếu là như vậy, cái kia Tạ Quan Minh chỉ sợ sẽ không hay. Giống ba, Trầm Mặc đứng sừng sững ở miệng núi lửa Thi Vương, đột nhiên vẫn nộ gào thét một tiếng, giống như là phát hiện cựu địch giống như. Nam Tôn Lôi Thú Pháp Tướng, lần nữa tại phía sau hắn hiện lên. Ầm ầm. Nam Tôn Lôi Thú Pháp Tướng, chớp mắt đối Tạ Quan Minh phát động công kích. Thi Vương. Tạ Quan Minh nhìn đến Thi Vương thân ảnh, trực tiếp ngộp. Hắn vừa đến nơi đây, xa xa liền cảm ứng được Trương Cảnh khí tức, sau đó trực tiếp cách không đối Trương Cảnh phát động công kích. Căn bản không rõ ràng Thi Vương hiện thân. Mà lại, cái này Thi Vương, làm sao nhìn mình ánh mắt tức giận như thế? Đồng thời, vừa nhìn thấy hắn, liền đối với hắn phát động công kích. Lại không để ý tới trước mặt Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc. Mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 499. Trương Cảnh, cảm tạ Tạ Quan Minh đạo hữu hữu tình quả tạo. Chương 499. Trương Cảnh, cảm tạ Tạ Quan Minh đạo hữu hữu tình quả tạo. Mẹ nó, cái này Thi Vương, vì cái gì chỉ công đánh ta, mà không công kích Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc? Tạ Quan Minh nhìn đến Thi Vương chỉ công kích mình, cảm thấy biệt khuất vô cùng. Bất quá, nhìn đến cái kia một mảnh mãnh liệt lan tràn mà đến ngũ sắc lôi hải, hắn không dám có chút chần chờ, vội vàng thôi động Cựu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn cản ở trước mặt mình. Cựu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn phiên đen quang đại tác, hợp thành cự đại Hắc Ám trận pháp. Hắc Ám trận pháp cùng ngũ sắc lôi hải chạm vào nhau, vẹn vẹn chỉ là rằng co một cái hô hấp, Hắc Ám trận pháp liền bị ngũ sắc lôi hải phá. cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên đều bay ngược mà quay về. Nhưng có hắc ám trận pháp tranh thủ thời gian, Tạ Quan Minh cũng hoàn toàn kịp phản ứng. Một kiện tràn ngập nồng đậm hoàng truyền khí tức thần bí kim luân từ trên người hắn dâng lên, cùng ngũ sắc lôi hải chạm vào nhau. Vang một tiếng vang, ngũ sắc lôi hải nổ tung, một cái kia thần bí kim luân cũng đổ bay mà quay về. Hoa. Tạ Quan Minh cuồng phun một ngụm máu tươi, trên thân thể cũng hiện ra lít nha lít nhít vết nước màu đỏ ngòm. Không tốt, liền hoàng truyền kim luân cũng đỡ không nổi bị huyền âm nhiếp hồn phiên suy yếu sau lôi hải. Cái này thi vương thực lực không tại âm linh tướng quân phía dưới. Tạ Quan Minh phát hiện thi vương thực lực về sau, sắc mặt kỳ biến, không dám tiếp tục cùng thi vương đối cứng đi xuống, chuẩn bị trước chạy khỏi nơi này. Chỉ là, không đợi hắn bắt đầu trốn, thi vương lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tức giận dò ra một cái đen nhánh móng vuốt, hung hăng hướng hắn kéo tới. Đáng chết, cái này thi vương đối địch ý của ta, làm sao sẽ lớn như vậy? Tạ Quan Minh nhìn đến thi vương y nguyên chỉ công đánh hắn, mà đối cách đó không xa Trường Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc làm như không thấy, cơ hồ muốn tức hộc máu. Một cú cuồng bạo tê liệt lực lượng, tác dụng ở trên người Tạ Quan Minh, cơ hồ là trong nháy mắt, cả người hắn liền sụp đổ thành xương máu. Mà liên tại Tạ U Minh bị thi vương xé thành xương máu trong nháy mắt, Trương Cảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên trước đó. Linh hồn tia chớp. Trương Cảnh ánh mắt ngưng tụ, từng đạo màu đen linh hồn tia chớp theo thể nội lao vút mà ra, phân biệt đánh vào chín mặt màu đen cự phiên mặt nạ quỷ phía trên. Lúc này, Tạ Quan Minh vừa mới bạo thể, còn không có gây dựng lại thân thể, căn bản vô pháp khống chế cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên tiến hành phản kích. Tại không người khống chế tình huống dưới, từng đạo màu đen linh hồn tia chớp thuận lợi chui vào cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên bên trong. Một lát sau, Tạ Quan Minh lạc ấn tại cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên bên trong tinh thần lạc ấn, liền bị từng đạo linh hồn tia chớp cưỡng ép xóa đi, đồng thời linh hồn tia chớp còn ở trong đó rơi xuống từng đạo tia chớp màu đen lạc ấn. Ha ha ha, cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên không tệ, sau này họ Trương. Trương Cảnh cảm ứng được cựu diện huyền âm rắn hồn cùng mình liên hệ, lúc này cười lớn một tiếng, vẫy tay, cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên liền nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào trong tay của hắn. Cái gì? Hắn vậy mà cưỡng ép cướp đoạt Tạ Quan Minh cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên quyền khống chế. Sườn đôi trên, mọi người thấy cảnh này đều thất kinh. Thì liền Lâm Sấu Ngọc cũng khuôn mặt có chút động. Loại này chủ nhân còn chưa chết, liền cưỡng ép cướp đoạt nó điều khiển vũ khí quyền quỷ dị thủ đoạn, bọn họ đều là lần thứ nhất gặp. Rất nhiều người nhìn về phía Trương Cảnh ánh mắt đều nhiều một tia cảnh giác. Sụp đổ vì xương máu Tạ Quan Minh, rất nhanh liền gây dựng lại thân thể. Thế mà, vừa mới gây dựng lại thân thể, hắn liền mộng bức. Hắn phát hiện mình cùng cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên liên hệ gây mất. Lại nhìn thấy cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên tự động bay đến Trương Cảnh trên tay tình cảnh, hắn kém chút một miệng lao huyết phun ra, đó là hắn bảo phiên. Vốn là, Trương Cảnh cử động đã khiến cho thi vương quan tâm. Nhưng khi Tạ Quan Minh gây dựng lại nhục thân về sau, thi vương lực chú ý trong nháy mắt lại chuyển rời đến trên thân Tạ Quan Minh. Từng đạo kinh khủng lôi điện theo nó trên thân lan tràn mà ra, đánh phía Tạ Quan Minh. Tạ Quan Minh cơ hồ không có lực lượng chống lại, chỉ là hơi vùng vây vài cái, lại lần nữa bị hoành thịt nát thân. Mà Trương Cảnh thì khu động cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên, cùng Lâm Sấu Ngọc cùng một chỗ hướng bên trong một cái mở miệng phong tới. Rất nhiều thi ma muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng đều bị bọn hắn sức mạnh bùng lên đánh bay. Rất nhanh, Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc liền theo một cái cửa ra liền xông ra ngoài. Trước khi rời đi, Trương Cảnh quay đầu cười một tiếng, tiện tay đánh ra một đạo pháp lực, tại ba tòa thi ma trên núi lửa không, ngưng tụ một nhóm lóe sáng chữ lớn. Cảm tạ Tạ Quan Minh đạo hữu, dũng ngăn trở thi vương, cũng hữu tỉnh tài trợ huyền âm nhiếp hồn phiên. Lúc này, Tạ Quan Minh lần thứ hai gây dựng lại nhục thân. Làm hắn nhìn đến ba tòa thi ma trên núi lửa cái kia một nhóm lóe sáng chữ lớn lúc, hắn trực tiếp khí một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra. Hắn muốn tức điên. Trương Cảnh, ta cùng ngươi không chết không thôi. Hắn muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ gào thét. Bất quá, hắn rất nhanh liền không có thời gian phẫn nộ, thi vương lần nữa hướng hắn giết tới đây. Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc xuyên qua thi ma hỏa sơn cửa ra vào, trước mắt lại xuất hiện một đầu hôi vụ vây quanh con đường. Có lúc trước kinh nghiệm, Trương Cảnh biết, cái này một đầu cuối con đường, hẳn là cái kế tiếp chẳng cảnh. Lúc này, Trương Cảnh phát hiện, Lâm Sấu Ngọc chính lấy một loại ánh mắt cổ quái, đánh giá chính mình. Khu khu, Lâm đạo hữu, ngươi có chuyện gì sao? Trương Cảnh nghi ngờ nhìn về phía Lâm Sấu Ngọc. Không có gì. Lâm Sấu Ngọc chuyển di ánh mắt, nhớ tới vừa mới Trương Cảnh tại thi ma hỏa sơn sợ tác sở vi, khóe miệng nàng có chút hiện lên mỉm cười. Ta chỉ là phát hiện, Trương Minh ngươi cùng trong đồn đãi có chút không giống. Ta vốn cho rằng, Trương Minh ngươi thân là đại ngu Vũ An Quân, quyền cao chức trọng, làm người làm việc, tất nhiên là quy quy củ củ, đâu ra đấy. Hiện tại ta mới phát hiện, Trương Minh ngươi so với ta lúc trước hiểu biết, muốn, linh hoạt, rất nhiều. Quýnh. Trương Cảnh nghe vậy, lập tức liền minh bạch Lâm Sấu Ngọc ý tứ. Bất quá, hắn ra mặt dày, lạnh nhạt cười nói. Khu khu, linh hoạt một điểm tốt. Thế sự và biến, chúng ta cũng bởi vì thỉnh thoảng biến, dạng này mới xử lý tốt sự tình. Lâm Sấu Ngọc gật đầu cười, Trương Minh nói rất có lý. Bất quá. Trương Minh, ngươi về sau cũng đừng hố ta. Khu khu. Trương Cảnh nhịn không được ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh nghiêm sắc mặt, Lâm đạo hữu yên tâm, sự linh hoạt của ta thủ đoạn, chỉ là châm đối với địch nhân, đối bằng hữu của mình, ta vẫn là rất quý củ. Bằng hữu sao? Lâm Sấu Ngọc nghiêm túc nhìn Trương Cảnh một chút, nụ cười trên mặt càng đậm, ta tin Trương Minh. Hai người một bên hướng cuối đường bay vút đi, một bên trò chuyện với nhau. Lâm đạo hữu, ngươi biết cái kế tiếp chẳng cảnh, là địa phương nào sao? Trương Cảnh hỏi. Lâm Sấu Ngọc khe khẽ lắc đầu, không rõ ràng. Thiên mộ bên trong chẳng cảnh nhiều lắm. Mỗi lần thiên mộ mở ra lúc, bình thường đều chỉ sẽ xuất hiện 9 cái chẳng cảnh. Nhưng cụ thể là cái gì 9 cái chẳng cảnh, đều là tùy cơ, không ai nói rõ được. Trương Cảnh nghe vậy, liền không có hỏi lại, mà chính là cùng Lâm Sấu Ngọc tăng nhanh tốc độ đồng thời, hắn cũng đang nghiên cứu vừa mới lấy được cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên. Rất nhanh, hắn liền đại khái hiểu rõ huyền âm nhiếp hồn phiên tình huống. Cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên bên trong đều phong ấn đại lượng võ giả thần hồn, đồng thời mỗi một mặt huyền âm nhiếp hồn phiên bên trong đều nắm giữ một tôn sơ nhập địa sát cảnh thần hồn là chủ hồn. Có thể nói, cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên bất luận cái gì một mặt đều là một kiện địa sát cấp vũ khí. Mà cái này cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên đều có hồn siêu phách lạc chi năng, lực lượng còn có thể hóa thành nhiếp hồn xiềng xích, vây nốt địch nhân. Ngoài ra, đồng thời thôi động cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên còn có thể xây dựng một cái cường đại huyền âm lĩnh vực. Huyền âm lĩnh vực ẩn chứa bàng bạc lực lượng, có thể trực tiếp công kích chấn áp địch nhân. Mà một khi lâm vào huyền âm lĩnh vực địch nhân, cũng muốn đối mặt từng đạo thần hồn mạnh mẽ công kích. Có thể nói, cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên là một bộ năng lực cực kỳ cường đại cùng toàn diện pháp bảo. Trọng yếu nhất chính là, cái này cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên còn có thể không ngừng trưởng thành. Phong ấn vào cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên võ giả thần hồn càng mạnh, bộ pháp bảo này uy năng liền càng mạnh. Đại khái hiểu rõ cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên tình huống về sau, Trương Cảnh không khỏi đại hỉ. Hắn thấy, cái này cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên xa so với tầm thường tiên cương cấp vũ khí muốn chân quý được nhiều. Hắn âm thầm may mắn, nếu như không phải Tạ Quan Minh bị Thi Vương oanh thành xương máu, dẫn đến cựu diện huyền âm nhiếp hồn phiên không người chủ trì, mà hắn linh hồn tia chớp lại đủ cường đại cùng quỷ dị. Hắn căn bản không thể nào, trong khoảng thời gian ngắn, đem Tạ Quan Minh lạc ấn tại huyền âm nhiếp hồn phiên bên trong dấu ấn tinh thần xóa đi, cũng thu phục bộ pháp bảo này. Sau đó không lâu, Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc đi tới cuối con đường, mà trước mắt của bọn hắn cũng rộng mở trong sáng. Một mảnh rộng lớn bạch cốt rừng rậm, như tái nhợt hải dương đồng dạng trải rộng ra. Vô số to lớn hải cốt, từng cục thành đại thụ che trời, xương rắn chiếm cứ như núi, xương sọ xếp thành tháp. Mà hư không bên trong thì nổi lơ lửng lấm ta lấm tấm lân hỏa. Nơi này là cốt lâm. Lâm Sấu Ngọc hai mắt tinh quang lóe lên, ẩn ẩn có chút phấn chấn. Chương 500, tiên tộc hải cốt. Chương 500, tiên tộc hải cốt. Lâm đạo hữu, cái này cốt lâm chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì? Trương Cảnh nhìn đến Lâm Sấu Ngọc tinh thần phấn chấn dáng vẻ, trên mặt không khỏi toát ra một tia tò mò. Lâm Sấu Ngọc lúc này đã khôi phục bình tĩnh, nghe được Trương Cảnh lời nói, nàng nghiêm túc gật một cái, sau đó nói: "Trương huynh, hẳn phải biết, trên đời tồn tại các loại thể chất đặc biệt." Trương Cảnh khẽ gật đầu, hắn đối thể chất hiểu rõ, chủ yếu bắt nguồn từ liên quan tới thiên mộ nghe đồn, biết thiên mộ bên trong từng sinh ra mấy người vương thể. Còn có chính là, theo Lý Mục trong miệng, biết được Giang Tiên Nhi nắm giữ ưu tuyển đặc thể. Chẳng lẽ cái này một mảnh cốt lâm, cùng thể chất có chỗ liên quan? Lâm Sấu Ngọc quét mắt trước mắt bạch cốt rừng rậm, trong miệng nói ra: "Trương huynh có biết, trên đời tuyệt đại bộ phận thể chất đều là trời sinh. Cho dù có một số người về sau đột nhiên thức tỉnh một loại nào đó thể chất, kỳ thật cũng là trời sinh, chỉ là một mực chưa thức tỉnh, đang thỏa mãn nào đó loại điều kiện về sau mới phát giác tỉnh." Cái này Trương Cảnh còn là lần đầu tiên nghe nói. Thể chất cũng là một loại thiên phú, còn là một loại cực kỳ cường đại thiên phú. Chỉ tiếc, có thể nắm giữ đặc thù thể chất sinh linh không nhiều. Nắm giữ đặc thù thể chất người, có thể nói đều là thượng thiên sủng nhi. Lâm Sấu Ngọc nhẹ nhàng thở dài. Trương Cảnh như có điều suy nghĩ, ngươi mới vừa nói, tuyệt đại bộ phận thể chất đều là trời sinh. Như vậy nói cách khác, còn có bộ phận thể chất là hậu thiên đản sinh. Không tệ. Xác thực, có cực ít bộ phận thể chất là hậu thiên đản sinh. Lâm Sấu Ngọc mỉm cười, thanh âm thanh thúy nói, tỉ như chúng ta nhân tộc trí cường thể chất chi nhất nhân vương thể, cũng là hậu thiên đản sinh. Chỉ là, muốn hậu thiên bồi dưỡng được đặc thù thể chất, phi thường khó khăn, điều kiện cũng phi thường hà khắc. Có điều, cũng không phải là không có cơ hội. Mà trước mắt cốt lâm, liền là cơ hội của chúng ta. Trương Cảnh ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, người nói là, chúng ta có cơ hội tại cái này một mảnh bạch cốt trong rừng rậm chú tạo đặc thù nào đó thể chất. Lâm Sấu Ngọc cười một tiếng, giải thích nói, cái này một mảnh xương trong rừng, tại trời mộ quy tắc ảnh hưởng dưới, diễn hóa ra rất nhiều đặc thù bạch cốt sinh mệnh. Bên trong bạch cốt sinh mệnh thể những này đều dựng dục một viên kỳ dị cốt châu, mà cốt châu bên trong thì ẩn chứa một chút thần dị quy tắc chi lực. Võ giả nếu như dung hợp cốt châu, liền có thể đối xương cốt của mình tiến hành cường hóa. Nếu như dung hợp cốt châu số lượng đủ nhiều, liền có cơ hội thức tỉnh một loại nào đó bạch cốt đạo thể. Cụ thể có thể thức tỉnh loại nào bạch cốt đạo thể, thì phải xem vật khí. Nói chung, dung hợp cốt châu càng nhiều, dung hợp cốt châu phẩm chất càng tốt, thức tỉnh bạch cốt đạo thể liền càng cường đại. Đã như vậy, vậy liền tận khả năng nhiều dung hợp cốt châu. Trương Cảnh nói ra. Lâm Sấu Ngọc mỉm cười lắc đầu, có cơ hội tới chỗ này người, xác thực đều như Trương huynh ngươi dạng này nghĩ. Chỉ bất quá, nơi này bạch cốt sinh mệnh cũng yếu, có thậm chí rất đáng sợ, muốn theo cướp đoạt bọn chúng cốt châu cũng không dễ dàng. Không cẩn thận, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều ném đi. Mà lại, cốt châu bên trong ẩn chứa sát khí mãnh liệt, nhục thân, thần hồn không đủ cường đại người, một khi ngăn cản không nổi sát khí ăn mòn, không phải chết bất đắc kỳ tử, cũng là biến thành tên điên. Trương Cảnh đã du dịch. Máu tươi của hắn chi hoa cùng thần hồn chi hoa đều tu luyện đến cực hạn, lại thêm có 6 tôn bảo đỉnh thủ hộ. Hắn không cảm thấy cốt châu bên trong sát khí có thể ảnh hưởng đến chính mình. Lâm đạo hữu, chúng ta còn chờ cái gì? Tiến đến săn giết bạch cốt sinh mệnh đi. Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc thân ảnh khẽ động, liền bay lượn tiến vào bạch cốt rừng rậm. Bên cạnh bọn họ, rất nhiều to lớn hải cốt, từng cục thành đại thụ che trời, còn có một số xà loại sinh vật bạch cốt, chiếm cứ như núi, còn có từng tòa đầu lâu xếp thành cốt tháp. Hư không bên trong, còn tung bay lấm ta lấm tấm lân hỏa, thoáng như một mảnh bạch cốt địa ngục. Nhắc các người, tiến vào nơi này, chỉ sợ sẽ bị dọa đến tinh thần thất thường. Trương Cảnh ánh mắt theo vô số cố hình thái khác nhau trên đám xương trắng đảo qua, hắn nhìn đến đủ loại sinh vật bạch cốt đột nhiên, hắn tại một cố nhỏ núi lớn nhỏ mình người đôi rắn, lại nắm giữ tam cái cánh tay hải cốt trước ngừng lại. Cái này một tôn sinh linh mặc dù tử vong không biết bao nhiêu năm, nhưng nó hải cốt trên y nguyên lưu lại một tia làm người sợ hãi khủng bố uy áp. Lâm Sấu Ngọc nhìn về phía cái này một cố hải cốt, nói ra, đây là nạ gạ nhất tộc nào đó một cường giả để lại hải cốt. Nạ gạ tộc cũng là một cái phi thường cường đại cổ tộc. Trong truyền thuyết, nạ gạ tộc cổ tổ đã đạt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi, thực lực phi thường đáng sợ. Trương Cảnh nói ra, không phải nói, chỉ có tuổi tác không cao hơn 3000 tuổi mới có thể tiến nhập thiên mộ sao? Lấy cái này một vị nạ gạ tộc cường giả cảnh giới, chỉ sợ hắn đã vượt qua 3000 tuổi đi. Lâm Sấu Ngọc nói ra, kỷ nguyên này, xác thực chỉ có tuổi tác không cao hơn 3000 tuổi mới có thể tiến nhập thiên mộ. Thế mà, thiên mộ tại rất nhiều kỷ nguyên trước đó liền tồn tại. Căn cứ chúng ta đạo cung cổ tịch ghi chép, tại rất nhiều kỷ nguyên trước đó, thiên mộ mở ra lúc, đối tiến vào người là không hạn chế tuổi tác. Mà lại, tục truyền, thiên mộ bên trong đã từng còn bạo phát qua một trận quét sạch toàn bộ Đại La tinh vực kinh khủng đại chiến, vô số cường giả vẫn lạc tại thiên mộ bên trong. Có lẽ, cái này một cái nạ gạ tộc cường giả, cũng là tại cái kia một trận đại chiến bên trong, vẫn lạc tại thiên mộ. Hai người tiếp tục đi tới. Sau đó không lâu, Trương Cảnh lại thấy được một cỗ đặc thù hài cốt. Cái này một cỗ hài cốt, rõ ràng là một cái gây mất một cánh tay người đá, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Nó trên thân lưu lại uy áp, so vừa mới cái kia một cỗ nạ gạ tộc cường giả hài cốt, còn phải cường đại hơn nhiều. Cái này, đây là một cỗ thánh linh hài cốt. Lâm Sấu Ngọc khiếp sợ nhìn lấy cái này một cỗ nho nhỏ hài cốt, nói: "Thánh linh cũng là Đại La tinh vực bên trong cực kỳ cường đại cùng đáng sợ nhất tộc, do thiên địa dựng dục mà ra, trên người có trời ban đạo văn, còn nắm giữ thiên tứ thần thông, lại thánh linh thân thể, trời sinh liền cường đại vô cùng. Bộ tộc này, trừ nhân số cực kỳ thưa thớt bên ngoài, cơ hồ không có khuyết điểm. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Đại La tinh vực bên trong sừng sững đỉnh phong cự bá, không ít đều là xuất từ thánh linh nhất tộc." Trương Cảnh lấy ngón tay nhẹ đụng nhẹ ngũ thải thạch người, nhất thời, người đá liền hóa thành một miệng. Đáng tiếc, nó thể nội thần năng đã sói mòn hầu như không còn. Không phải vậy, ngược lại là có thể dùng để một kiện cường đại binh khí, hoặc là dùng để luyện chế một cỗ cường đại khôi lỗi. Trương Cảnh tự nói nói. Lâm Sấu Ngọc nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nhắc nhở Trương Cảnh. Trương Minh, loại lời này, ngươi tuyệt đối không nên ở trước mặt người ngoài nói, nhất là không thể tại Côn Khư cổ tinh bên trong nói. Nếu không, sẽ thu nhận thánh linh nhất tộc điên cuồng đuổi giết. Thánh linh nhất tộc, đối tự thân tình huống rất rõ ràng. Thân thể của bọn hắn trời sinh cường đại, có thể so với thần thiết, hơn nữa còn cầm giữ có trời sinh đạo văn. Là tuyệt hảo vật liệu luyện khí, cũng đã định trước sẽ bị vô số cường giả chô ngấp nghé. Vì chấn nhiếp những cái kia đánh bọn hắn chủ ý cường giả, bọn hắn bộ tộc này đơn giản đoàn kết đến quá phận, phàm là phát hiện có người đem bọn hắn thánh linh nhất tộc người luyện chế thành bảo vật, bọn hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát. Côn Khư cổ tinh bên trong đã từng có một cái vô thượng đại giáo, không để ý thánh linh nhất tộc uy hiếp, đem một cái cường đại thánh linh luyện chế thành một kiện thánh khí. Kết quả mười mấy kinh khủng thánh linh theo Đại La tinh vực các nơi chạy đến, vung xuống một cái kia vô thượng đại giáo, đem một cái kia vô thượng đại giáo tất cả mọi người đổ diệt. Trương Cảnh nghe vậy âm thầm nghiêm nghị. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Hắn hướng Lâm Sấu Ngọc có chút chắc tay, đa tạ nhắc nhở của nàng. Hai người bọn họ nhanh chóng tại bạch cốt trong rừng rậm xuyên qua, gặp được rất nhiều sinh linh mạnh mẽ còn sót lại hài cốt. Đột nhiên, Trương Cảnh trong tầm mắt lại xuất hiện một tôn thần dị hài cốt. Cái này một cỗ hài cốt sắp hiện lên năm màu, tiên quang lượn lờ, trong lúc mơ hồ còn có tiên âm theo nó thân bên trên truyền ra. Nhìn đến cái này một cỗ hài cốt trong nháy mắt, Trương Cảnh có một loại nhìn đến chân tiên cảm giác. Cái này, đây là tiên tộc hài cốt. Lâm Sấu Ngọc sắc mặt hơi đổi một chút, không cách nào bảo trì lạnh nhạt. Chương 501, có người làm cục. Chương 501, có người làm cục. Trương Cảnh nhìn đến Lâm Sấu Ngọc phản ứng, lập tức ý thức được trước mắt cái này một cỗ hài cốt, lai lịch chỉ sợ rất kinh người. Tiên tộc hài cốt. Lâm đạo hữu, Côn Khư cổ tinh bên trong, chẳng lẽ còn tồn tại lấy tiên vị danh chủng tộc? Trên mặt hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Lý Mục truyền cho trong tin tức của hắn, giới thiệu Côn Khư cổ tinh rất nhiều nhân tộc bên ngoài cường đại chủng tộc, nhưng trong đó cũng không có tiên tộc. Lâm Sấu Ngọc nhìn chăm chú trước mắt ngũ sắc hài cốt, hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng. Đại La tinh vực bên trong, biết tiên tộc tồn tại cũng không có nhiều người. Bất quá, chúng ta đạo cung một số cổ lão điển tịch, lại có quan hệ với tiên tộc ghi chép. Tiên tộc cũng không phải Côn Khư cổ tinh chủng tộc, thậm chí không phải Đại La tinh vực chủng tộc. Nghiêm chỉnh mà nói, tiên tộc cũng không phải một chủng tộc, mà là một đám kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai? Trong lòng Trương Cảnh nhất thời giật mình. Lâm Sấu Ngọc tiếp tục nói, tiên tộc đến tột cùng đến từ nơi đâu, chúng ta đạo cung điện tịch cũng không có ghi chép, tựa hồ tồn tại một loại nào đó cấm kỵ, không thể nói ra được. Có điều, những điện tịch kia lại chỉ ra một điểm, tiên tộc phi thường cường đại. Ngoài ra, cũng đại khái giảng thuật tiên tộc cơ bản đặc thù, tiên quang lượn quanh, tiên âm từng trận, nắm giữ ngũ sắc tiên cốt. Trước mắt cái này một cỗ hài cốt hoàn toàn phù hợp tiên tộc cơ bản đặc thù, hiển nhiên là một cái tiên tộc cường giả sau khi chết còn sót lại. Nàng có chút dừng lại, lại cảm khái một tiếng, nơi này liền tiên tộc hải cốt đều có. Xem ra, thiên mộ xa so với ta tưởng tượng muốn thần bí nhiều. Trương Cảnh lại nếm thử dùng ngón tay tiếp xúc đụng một cái tiên tộc hải cốt. Cùng vừa rồi người đá hải cốt một dạng, ngón tay của hắn vừa chạm đến tiên tộc hải cốt, nó liền tán loạn, hóa thành điểm một chút điểm sáng năm màu, phiêu tán trong hư không. Hắn thầm nghĩ đang tiếp đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thân thể như thiểm điện đằng không mà lên. Gần như đồng thời, Lâm Sấu Ngọc cũng thân ảnh khẽ động, bay tới giữa không trung. Một con to bằng gian phòng nhỏ sắc bén cốt chảo, đột nhiên tại bọn họ vị trí mới vừa đứng, phá đất mà lên. Rất nhanh, một cỗ to lớn cá sấu hải cốt liền theo sâu trong lòng đất chui ra. Cái này một cỗ cá sấu hải cốt, chừng gần 100 mét dài, hơn 10 mét cao, hai cái trống rỗng trong hốc mắt, thiêu đốt lên u ngọn lửa xanh lục. Đây chính là cốt lâm bên trong bạch cốt sinh mệnh sao? Trương Cảnh ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới cá sấu hải cốt, theo nó trên thân cảm nhận được mãnh liệt linh hồn ba động, còn có từng tia sinh cơ. Cái này khiến hắn xác nhận, cá sấu hải cốt đúng là một cái sinh mệnh. Một cái kỳ dị sinh mệnh. Giống ba cá sấu hài cốt mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng âm u gào thét, thân thể khổng lồ chỉ là khẽ động liền xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt, huy động một cái thiêu đốt xanh biếc hỏa diễm cự trảo hướng Trương Cảnh xé rách mà đi. Trương Cảnh tay phải nắm tay, đơn giản trực tiếp một quyền đánh ra. Tinh huyết tiểu nhân hoàn thành thuế biến về sau, nhục thể của hắn lực lượng chí ít bạo tăng gấp 10 lần, mạnh đến đáng sợ. Giờ phút này, hắn một quyền đánh ra, cả phiến hư không đều vặn vẹo cùng chấn động lên. Oanh phịch một tiếng vang, cá sấu hài cốt một cái bạch cốt cự trảo, trực tiếp bị hắn một quyền đánh thành một mịn. Lâm Sấu Ngọc hai tay một kết pháp quyết, vô số cùng kình khí lưu màu tím, đột nhiên từ trên người nàng bộc phát ra, hội tụ thành một đạo bá đạo tuyệt luân tử khí quang trụ, đánh vào cá sấu hài cốt phía trên. Trong chớp mắt, cá sấu hài cốt từng khúc vỡ nát, hóa thành đầy trời cốt phấn. Một viên tràn ngập nhàn nhạt huỳnh quang màu trắng cốt châu, theo trong hư không rơi xuống. Trương Cảnh Dương tay vồ một cái, liền đem cốt châu bắt được trong tay. Đây chính là bạch cốt sinh mệnh thể bên trong dựng dục cốt châu sao? Hắn tỉ mỉ quan sát cốt châu, lập tức cảm ứng được cốt châu bên trong, bất ngờ ẩn chứa một cỗ rồi rào sinh cơ. Trừ cái đó ra, cốt châu mặt ngoài còn có vô số so sợi tóc còn mỏng manh hơn vạn bèo hoa văn. Hắn thôi động thần thức, tỉ mỉ quan sát cái kia từng cái vạn bèo hoa văn. Lúc này cái kia từng cái vạn bèo trong văn lý, cảm nhận được từng tia mịt mờ, huyền ảo quy tắc chi lực đại khái nghiên cứu một lần về sau, hắn đem cốt châu vứt cho Lâm Sấu Ngọc, ngươi cũng nhìn xem. Lâm Sấu Ngọc nghiên cứu một lát, sợ hãi than nói, bên trong cốt châu những này ẩn chứa rồi rào sinh cơ chi lực cùng quy tắc chi lực, chắc không được dung hợp sau cốt châu những này có cơ hội thức tỉnh một loại nào đó bạch cốt đạo thể. Tiếp đó, bọn hắn đều thôi động thần thức, tích cực tại xương trong rừng tìm kiếm bạch cốt sinh mệnh. Kết thúc mỗi ngày, bọn hắn tuần tự tìm tới cùng đánh chết 6 cái bạch cốt sinh mệnh, thu được 6 viên cốt châu ở giữa, bọn hắn cũng gặp phải mấy chục cái đồng dạng tại săn giết bạch cốt sinh mệnh những võ giả khác. Nơi này bạch cốt sinh mệnh ẩn nút bất động lúc, sinh cơ cùng linh hồn ba động cực độ thu liễm, khó có thể cảm ứng, cùng bình thường hải cốt không khác. Bọn chúng lại xuất quỷ nhập thần, ưa thích giấu ở to lớn hải cốt bên trong, hoặc là giấu ở sâu trong lòng đất, rất là khó tìm. Mà lại, đồng thời tìm kiếm bạch cốt sinh mệnh quá nhiều người, tăng nhiều thì ít. Một ngày thời gian, mới săn giết 6 cái bạch cốt sinh mệnh, vô luận là Trương Cảnh, vẫn là Lâm Sấu Ngọc, đều không thỏa mãn. Ầm ầm, đột nhiên, một trận chiến đấu kịch liệt ba động từ đằng xa chuyển đến, toàn bộ mặt đất đều tại chấn động mãnh liệt. Cùng lúc đó, Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc nhìn đến phụ cận võ giả, đều dựng lên từng đạo đột quang, hướng cái kia một cái phương hướng phóng tới. Bọn hắn trước tiên liền thôi động thần thức, hướng động tĩnh truyền đến phương hướng lan tràn mà đi. Rất nhanh, bọn hắn thấy được đại lượng bạch cốt sinh mệnh. Có nhân loại hài cốt hình thái bạch cốt sinh mệnh, cũng có xương thú hình thái bạch cốt sinh mệnh, còn có thực vật hình thái bạch cốt sinh mệnh, đông đảo bạch cốt sinh mệnh tụ tập cùng một chỗ, cùng rất nhiều võ giả tại chém giết lẫn nhau. Chỗ đó làm sao tụ tập nhiều như vậy bạch cốt sinh mệnh? Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc liếc nhau, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Bọn hắn đang lo hiệu suất thấp đây. Hiện tại phát hiện nhiều như vậy bạch cốt sinh mệnh xuất hiện tại cùng một cái địa điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Một lát, Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc liền xuất hiện tại đông đảo võ giả cùng bạch cốt sinh mệnh chiến trường phụ cận. Ha ha ha, nhiều như vậy bạch cốt sinh mệnh, giết bọn chúng, ta nhất định có thể góp đầy đủ thức tỉnh bạch cốt đạo thể cốt châu. Lan đi, những này bạch cốt sinh mệnh là ta. Giết. Trương Cảnh hướng chiến trường nhìn qua, phát hiện đông đảo võ giả, tựa hồ cũng lâm vào điên cuồng trạng thái, hai mắt đỏ bầm, cùng từng cái bạch cốt sinh mệnh điên cuồng chém giết lấy. Hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Có ít người rõ ràng bị trọng thương, còn hướng bạch cốt sinh mệnh phóng tới, kết quả bị bạch cốt sinh mệnh chô xé nát, triệt để bỏ mình. Thì liên một số vừa mới đến võ giả, cũng rất nhanh lâm vào điên cuồng bên trong, liều lĩnh hướng bạch cốt sinh mệnh phóng tới. Hắn vừa nhìn về phía những bạch cốt kia sinh mệnh, phát hiện những bạch cốt kia sinh mệnh đồng dạng cũng là điên cuồng, coi như bị thương cũng tử chiến không lùi, muốn cùng rất nhiều võ giả chém giết đến cùng. Trương Cảnh quan sát trong chốc lát về sau, trong lòng cũng không hiểu sinh ra xông vào chiến trường chém giết mãnh liệt xúc động. Lúc này, thần hồn tiểu nhân tiếng tụng kinh tại ý thức của hắn bên trong vang lên. Hắn lập tức thanh tỉnh lại. Lập tức, thần hồn của hắn tiểu nhân ngửi thấy một tia cực kỳ mịt mờ, như có như không mùi thơm. Mà cái này một tia mùi thơm, trừ thần hồn tiểu nhân bên ngoài, hắn lỗ mũi mình cùng thần thức đều không cách nào phát giác. Nơi này không thích hợp, có vấn đề. Trong lòng Trương Cảnh giật mình, vội vàng hướng bên người Lâm Sấu Ngọc nhìn qua. Chỉ thấy Lâm Sấu Ngọc luôn luôn lạnh nhạt ánh mắt, đã có chút biến đến bắt đầu mông lung. Lâm đạo hữu cẩn thận, nơi này có vấn đề. Như tiếng sấm thanh âm tại Lâm Sấu Ngọc trong đầu vang lên. Lâm Sấu Ngọc ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Vừa mới, ta vậy mà nghĩ liều lĩnh xông vào chiến trường, cùng bạch cốt sinh mệnh chém giết. Nàng hồi tưởng lại chính mình vừa mới trạng thái, không khỏi hơi biến sắc. Nàng sao sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy? Lâm đạo hữu, nơi này có một cỗ khó có thể phát giác kỳ dị mùi thơm. Đoán chừng võ giả nơi này cùng bạch cốt sinh mệnh đều nhận tới cái này kỳ dị mùi thơm ảnh hưởng. Trương Cảnh đem phát hiện của mình nói ra. Lâm Sấu Ngọc nghe vậy, cái mũi hơi động một chút, ngửi ngửi, lại cái gì cũng không có ngửi được. Sau đó, nàng lại toàn lực thôi động thần thức của mình, cũng tương tự không có phát hiện Trương Cảnh nói tới mùi thơm. Nhưng nàng tưởng tượng Trương Cảnh sẽ không lừa nàng. Nàng cau mày, lâm vào trong suy tư. Một lát sau, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Cảnh, nói ra. Cái mũi ngửi không thấy, thần thức cũng khó có thể phát giác. Còn có thể nhường những võ giả này cùng bạch cốt sinh mệnh lâm vào điên cuồng. Ta nghĩ, ta hẳn phải biết đây là vật gì tại quái phá. Đây cũng là hồn hương. Hồn hương? Trương Cảnh nghi ngờ nhìn về phía Lâm Sấu Ngọc. Lâm Sấu Ngọc đơn giản giải thích nói, hồn hương là một loại lấy võ giả thần hồn làm tài liệu luyện chế đặc thù hương liệu. Cái này một loại đặc thù hương liệu nhen nhóm về sau, có thể tản ra khíu giác cùng thần thức khó có thể phát giác vị đạo, bất chi bất giác ảnh hưởng sinh linh cảm xúc, để cho người ta lâm vào trong điên cuồng. Mà lại, hồn hương đối bạch cốt sinh mệnh có chí mạng sức hấp dẫn. Bạch cốt sinh mệnh là một loại kỳ lạ sinh mệnh, không xương cường đại, nhưng chỉ là cực kỳ yếu ớt bản năng ý thức. Bọn chúng ngửi được hồn hương về sau, đều sẽ bản năng cho rằng hấp thu hồn hương có thể tăng cường ý thức của mình, sau đó hướng hồn hương ở chỗ đó tụ tập mà đến. Trương Cảnh nghe vậy, trước tiên liền kết luận, có người ở chỗ này làm cục. Sâu. So, Vì Thiên Mộ nội dung cốt truyện viết càng thú vị vị cùng hí kịch tính, thẻ mạch suy nghĩ thẻ đến nổ tung. Tóc vốn lại ít, tiếp tục như vậy nữa, về sau vạn nhất biến chọc ngọc làm sao xử lý? Chương 502. Hoàng phủ bất bại, ta muốn trở thành thiên tài chân chính. Chương 502. Hoàng phủ bất bại, ta muốn trở thành thiên tài chân chính. Có người ở chỗ này làm cục. Trương Cảnh nhìn lấy Đông Đảo Lâm vào điên cuồng võ giả cùng Bạch Cốt sinh mệnh, cười lạnh. Lâm Sấu Ngọc nhận đồng gật một cái, thần thái nghiêm trọng. Bố của người, cũng tất nhiên không phải người bình thường. Hôn Hương là dùng võ người thần hồn làm tài liệu, luyện chế mà thành. Mà đây đối với người luyện chế thực lực có cực cao yêu cầu. Ít nhất cũng phải có tiếp cận viễn cổ thánh nhân thực lực mới có thể luyện chế Hôn Hương. Nói cách khác, bố cục người chỗ thế lực, chí ít cũng có một tôn thực lực tiếp cận viễn cổ thánh nhân đỉnh phong đại năng tọa trấn. Bố cục người, nên là giới ngoại thiên kiêu một trong. Trương Cảnh nhìn về phía Lâm Sấu Ngọc, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Không biết. Lâm Sấu Ngọc hiện lên trong đầu từng cái giới ngoại thiên kiêu thân ảnh, nhưng nàng không cách nào xác định là ai. Có điều, ta mặc dù không biết hắn là ai, nhưng kế hoạch của hắn cùng mục đích đều rất rõ ràng. Hắn lấy Hồn Hương đem đại lượng Bạch Cốt sinh mệnh dẫn dụ tới, lại lấy những này Bạch Cốt sinh mệnh đem Đông Đảo võ giả dẫn dụ tới, sau đó tại Hồn Hương ảnh hưởng dưới, vô luận là Bạch Cốt sinh mệnh, vẫn là Đông Đảo võ giả, đều lâm vào điên cuồng trạng thái, chém giết lẫn nhau. Nếu như vậy, hắn chẳng những có thể lấy thu hoạch được sở hữu tử vong Bạch Cốt sinh mệnh còn sót lại cốt châu, còn có thể thu được Đông Đảo võ giả đã thu thập cốt châu. Nhất cử lưỡng tiện. Lâm Sấu Ngọc bình tĩnh nói ra, nếu như không có chúng ta, hắn có lẽ thật có thể nhất cử lưỡng tiện. Nhưng có chúng ta ở đây, tính toán của hắn rõ ràng muốn thất bại. Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, nhìn trước mặt kịch chiến, nhìn lấy một cái kia cái Bạch Cốt sinh mệnh vẫn lạc sau chỗ rơi xuống cốt châu, trong mắt tinh mang lấp lóe. Đúng vậy a, bố cục người muốn tính sai. Hắn đoán chừng làm sao đều không tính được tới, Trương huynh ngươi sẽ xuất hiện ở đây, càng không nghĩ tới Trương huynh sẽ không nhận Hồn Hương ảnh hưởng. Lâm Sấu Ngọc thật sâu nhìn lấy Trương Cảnh, đối Trương Cảnh năng lực lại có nhận thức mới. Nàng coi như hiện tại, đều như cũng không cách nào phát giác Hồn Hương tồn tại, mà Trương Cảnh lại có thể ngửi được Hồn Hương hương vị, điều này nói rõ, Trương Cảnh tại năng lực nhận biết phương diện còn mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm. Sâu trong lòng đất, Hoàng phủ bất bại kiệt lực thu liễm trên người khí cơ, phòng ngừa bị trên mặt đất chính đang chém giết lẫn nhau võ giả cùng Bạch Cốt sinh mệnh phát giác chính mình tồn tại. Giết đi, thỏa thích chém giết đi. Chờ các ngươi lẫn nhau tàn sát xong, liền nên đến ta thu hoạch thời điểm. Hoàng phủ bất bại sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác. Côn cơ cổ tinh bên trong, tam hoa bên trong phẩm là có một hoa hoa nở 12 phẩm, cái khác lượng hoa, coi như lại kém, cơ bản đều có thể hoa nở cửu phẩm. Thế mà, máu tươi của hắn chi hoa nở rộ 12 phẩm, pháp lực chi hoa cửu phẩm. Mà thần hồn chi hoa lại chỉ là có lục phẩm. Hắn phá vỡ kỷ lục. Nhưng là một cái sỉ nhục tính kỷ lục, điều này cũng làm cho hắn gánh lấy Ngụy Thiên Tài tên tuổi. Hoàng phủ bất bại, hắn chỉ là một cái Ngụy Thiên Tài mà thôi, nếu như không phải đại ca hắn Hoàng phủ bị ngạn đối với hắn cực kỳ thiên vị cùng tương triều, đem chính mình tài nguyên tu luyện cho hắn chia sẻ một bộ phận, hắn sao có thể tinh huyết chi hoa hoa nợ 12 phẩm? Đoán chừng liền hoa nợ cửu phẩm cũng khó khăn. Ha ha ha, cười chết người. Đơn giản mất mặt hiện mặt, lãng phí tài nguyên. Nếu như hắn không phải có một cái đại ca tốt, chẳng phải là cái gì? Rõ ràng chỉ là một cái Ngụy Thiên Tài, thật làm mình là thiên tài. Những năm này, hắn nghe qua liên quan tới chính mình đánh giá, không ngừng trong lòng hắn hiện lên, nhường sắc mặt của hắn càng phát ra vặn mẹo, ánh mắt càng phát ra hung ác. Ngụy Thiên Tài, ba chữ này đối với hắn mà nói tràn đầy sỉ nhục. Hắn thống hận nhất người khác gọi hắn Ngụy Thiên Tài, đối với sở hữu chế rêu hắn người, hắn đều sẽ liều lĩnh trả thù. Những năm này, để chứng minh chính mình là thiên tài chân chính, hắn điên cuồng tu luyện, sau đó bốn phía khiêu chiến những thiên tài khác, muốn thông qua đánh bại những thiên tài khác chứng minh chính mình. Thế mà đối mặt đồng dạng thiên kiêu còn tốt, nhưng chỉ cần đối mặt thiên cổ kỳ tài cấp bậc trở lên thiên kiêu, chiến tích của hắn vẫn không như ý, ngược lại nhường càng nhiều người cho rằng hắn chỉ là một cái Ngụy Thiên Tài. Hắn không cam tâm chỉ là một cái Ngụy Thiên Tài. Thiên Mộ mở ra, nhường hắn thấy được lộ sắc thành thiên tài chân chính cơ hội. Hắn hướng gia tộc trưởng bối, kỹ càng hiểu rõ Thiên Mộ bên trong tình huống, biết được nếu có cơ hội tiến vào Cốt Lâm, liền có cơ hội mượn nhờ Bạch Cốt sinh mệnh dựng dục Cốt Châu, chú tạo một cố cường đại Bạch Cốt đạo thể về sau, hắn liền hạ quyết tâm, nhất định phải ngày nữa mộ thử thời vận. Vì thế, hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Hắn cẩn thận theo gia tộc trong cổ tịch, hiểu rõ Cốt Lâm cùng Bạch Cốt sinh mệnh tình báo. Trải qua đại lượng nghiên cứu cùng phân tích về sau, hắn kết luận Hồn Hương đối Bạch Cốt sinh mệnh có to lớn sức hấp dẫn. Về sau, hắn liền chế định một cái đại lượng dụ bắt Bạch Cốt sinh mệnh kế hoạch. Kế hoạch này, hắn chẳng những không dùng ra tay, còn có thể nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, muốn áp dụng kế hoạch này, hắn nhất định phải lấy tới cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy Hồn Hương. Vì thế, hắn cầu khẩn đại ca của mình Hoàng phủ bị ngạ, nhường nó ra mặt, giúp mình theo gia tộc một vị đỉnh phong đại năng trong tay, lấy được một chi Hồn Hương. Tiến vào Thiên Mộ về sau, hắn cũng rất tâm thần bất định, sợ lần này Thiên Mộ mở ra, sẽ không xuất hiện Cốt Lâm tràng cảnh này. May ra, ông trời vẫn là quan tâm hắn Hoàng phủ bất bại, xông qua Thi Ma Hỏa Sơn về sau, hắn liền đã tới Cốt Lâm. Đến Cốt Lâm một khắc này, trong lòng của hắn kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Hắn cảm giác kế hoạch của mình muốn thành. Chỉ cần ta có thể tại xương trong rừng thu hoạch được đại lượng cốt châu, chú tạo một cố cường đại Bạch Cốt đạo thể, ta liền có thể so với thậm chí siêu việt thiên cổ kỳ tài. Mà lại, nắm giữ Bạch Cốt đạo thể về sau, thực lực của ta cũng thay đổi mạnh. Đến lúc đó, ta liền có cơ hội cầm xuống chướng cảnh, cướp đoạt trên người hắn sở hữu bảo đỉnh, lại bằng vào Đông Đảo bảo đỉnh, tại chơi mộ cửa ải cuối cùng bên trong thu hoạch được thiên mộ ban cho cơ duyên. Nói như vậy, tiềm lực của ta cùng thiên phú, nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Hoàng phủ bất bại đắc ý nghĩ đến, càng ngày càng kích động. Nhanh, hắn liền muốn trở thành thiên tài chân chính. Hắn yên lặng tính toán Hồn Hương cháy hết thời gian. Hồn Hương cháy hết thời khắc, chính là hắn hiện thân thu hoạch thành quả thời khắc. Trên mặt đất, Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc từ khi phát giác Hồn Hương tồn tại về sau, vì phòng ngừa lần nữa bị Hồn Hương ảnh hưởng, liền lui về sau vài dặm, ở phía xa xem chừng đông đảo võ giả cùng bạch cốt sinh mệnh chém giết. Kỳ thật, hồn hương mặc dù quỷ dị cùng đáng sợ, nhưng hồn hương quỷ dị cùng chỗ đáng sợ, chủ yếu thể hiện tại bất chi bất giác ảnh hưởng nhân thần hồn cùng cảm xúc phương diện. Nếu như sớm biết hồn hương tồn tại, cũng tăng ra đề phòng, hồn hương tác dụng liền sẽ biến rất yếu ớt. Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc chỉ là xuất phát từ cẩn thận, mới lựa chọn rời xa đương nhiên, còn có một nguyên nhân, bọn hắn chuẩn bị thay bố cục người làm sau cùng một con kia chim sẻ. Thời gian từng giờ trôi qua, phu cận bị hấp dẫn tới võ giả, cơ bản đều bị bạch cốt sinh mệnh đánh giết. Mà đông đảo bị hồn hương hấp dẫn tới bạch cốt sinh mệnh, cũng cơ bản tử vong đại lượng võ giả di vật cùng cốt châu, tản mát trên chiến trường. Không sai biệt lắm. Nếu như tiếp tục chờ đi xuống, bố cục người, đoán chừng liền muốn hiện thân thu hoạch thành quả. Chúng ta giúp hắn một chút đi. Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc liếc nhau, trong nháy mắt hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng chiến trường báo táp mà đi. Chương 503. Hoàng phủ bất bại, ta lại đổ làm áo cưới rồi. Chương 503. Hoàng phủ bất bại, ta lại đổ làm áo cưới rồi. Vài dặm khoảng cách, lấy Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc tốc độ, thoáng qua liền có thể vượt qua. Bọn hắn vọt vào trong chiến trường, quả quyết xuất thủ, đem còn lại bạch cốt sinh mệnh toàn bộ đánh giết. Sau đó, bắt đầu thu thập tán loạn trên mặt đất cốt châu, còn có đông đảo võ giả còn sót lại bảo vật. Chỉ bất quá, so sánh thu thập cốt châu cùng bảo vật Lâm Sấu Ngọc, Trương Cảnh thì liền những cái kia võ giả thi thể đều không có buông tha. Vượt qua 100 viên cốt châu. Rất nhanh, Trương Cảnh thu thập cốt châu, liền vượt qua 100 viên, cái này khiến hắn không kìm được vui mừng. Căn cứ Lâm Sấu Ngọc lộ ra tin tức, dung hợp cốt châu vượt qua 30 viên, liền có cơ hội thức tỉnh một loại nào đó bạch cốt đạo thể 100 viên cốt châu, cơ bản ổn thỏa đương nhiên, dung hợp cốt châu số lượng càng nhiều, thức tỉnh bạch cốt đạo thể liền càng cường đại. Bởi vậy, hắn tiếp tục thu thập cốt châu. Lâm Sấu Ngọc hai mắt bên trong có chút toát ra một tia ý mừng, nàng thu thập cốt châu cũng vượt qua 100 viên. Cái này cốt châu, tới quá dễ dàng. Trương Cảnh, Lâm Sấu Ngọc, các ngươi cũng dám cướp đoạt đồ của ta, đều chết cho ta. Đột nhiên, một tiếng dữ tợn gào thét theo sâu trong lòng đất truyền ra. Oeng! Mặt đất vỡ vụn, một bóng người phóng lên tận trời, hai đạo sắc bén vô cùng mũi thương xẹt qua hư không, đánh phía Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc. Ầm! Trương Cảnh lạnh nhạt xuất quyền, đánh nát mũi thương. Lâm Sấu Ngọc thân ảnh đột nhiên lóe lên một cái, lướt ngang mấy chục mét, tránh khỏi mũi thương. Nguyên là ngươi bại cục. Trương Cảnh khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy giữa không trung Hoàng phủ bất bại. Nhìn đến Hoàng phủ bất bại cái kia tức hồn hển dáng vẻ, trong lòng của hắn lần cảm giác thông khoái. Hắn cùng Hoàng phủ bất bại lập trường ngược lại, nhất định là địch nhân. Có thể phá hư Hoàng phủ bất bại kế hoạch, hắn rất vui vẻ. Hoàng phủ bất bại gương mặt vặn vẹo nhìn lấy Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc, hắn làm sao đều không nghĩ tới, kế hoạch của mình thế mà bị Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc phá hủy, hắn thành quả cũng bị Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc cắt đoạn. Hắn vì kế hoạch này vất vả chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ lại vì người khác làm áo cưới. Lại nghĩ tới, trước đây không lâu, hắn cùng Sông Tiên Nhân bọn người liên thủ đánh bại Âm Linh tướng quân, liền vì Trương Cảnh làm áo cưới. Hắn liền càng thêm sinh phẫn nộ. Hắn không nghĩ ra, Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc đã xuất hiện ở đây, lại làm sao có thể không nhận hồn hương ảnh hưởng. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất trước đoạt lại cốt châu. Trương Cảnh, Lâm Sấu Ngọc, đem ta cốt châu trả trở về. Cái khác, ta có thể không so đo. Hoàng phủ bất bại hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói. Trương Cảnh đào một chút lỗ tai, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Sấu Ngọc, nói, Lâm đạo hữu, ngươi cảm giác cho chúng ta nếu như đem cốt châu giao ra, vậy có phải hay không ngu ngốc? Lâm Sấu Ngọc nói, đại khái là. Vậy chúng ta là ngu ngốc sao? Trương Cảnh lại hỏi. Lâm Sấu Ngọc cười một tiếng, dĩ nhiên không phải. Hoàng phủ bất bại, đã nghe chưa, chúng ta không phải người ngu, làm sao có thể đem cốt châu giao cho ngươi? Trương Cảnh trêu tức nói. Cậu nam nữ, các ngươi muốn chết? Hoàng phủ bất bại lửa giận trong lòng triệt để bạo phát, trong tay hắn canh kim chiến thương, trong nháy mắt sáng lên 3600 nói toạc ra giáp trận văn. Sau một khắc, Hoàng phủ bất bại hung hăng vung lên canh kim chiến thương, như mưa to canh kim mũi thương, lập tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ phương viên vài dặm. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, Tam Tôn Bảo Đỉnh ở bên người hiện lên, vây quanh hắn xoay tròn, đem sở hữu nhích lại gần mình canh kim mũi thương, toàn bộ ngăn lại. Cùng lúc đó, quanh người hắn lôi quang đại tác, lôi trạch, long mã, lôi hủy Tam Tôn lôi thú, tại phía sau hắn hiện lên. Tam Tôn lôi thú cùng nhau gào thét một tiếng. Trên thân lôi trạch bộc phát ra màu tím nội cảnh chân lôi. Long mã trên thân bộc phát ra nửa trắng nửa đen bắt quái tiên lôi. Trên thân lôi hủy thì bộc phát ra màu xanh vạn hóa thanh lôi. Ba loại thần lôi, lít nha lít nhít, như mạng nhện lan tràn hư không, quanh ở trên người Hoàng phủ bất bại. Hoa. Hoàng phủ bất bại sắc mặt trắng nhợt, lúc này một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Cùng lúc đó, một đạo tử khí dòng nước lũ theo Lâm Sấu Ngọc trên thân xung ra, cũng quanh ở trên người Hoàng phủ bất bại, trong nháy mắt đem Hoàng phủ bất bại đánh bay. Bạch. Trương Cảnh thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xẹt qua hư không, như quỷ mị xuất hiện tại Hoàng phủ bất bại trước mặt, ba một bàn tay quất vào Hoàng phủ bất bại trên mặt. Hoàng phủ bất bại như là cỗ sao chổi rơi xuống mặt đất. Trương Cảnh đuổi sát mà tới, một chân giẫm tại Hoàng phủ bất bại trên lồng ngực. Hoàng phủ bất bại thể nội truyền ra một trận dậy đặc tiếng xương gãy, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Nghe nói ngươi là một cái ngụy thiên tài. Trương Cảnh có chút túi đầu, lạnh lùng nhìn xuống Hoàng phủ bất bại, ngươi một cái ngụy thiên tài, ai cho ngươi dũng khí cùng lòng tin, muốn đồng thời đánh giết ta cùng Lâm đạo hữu? Hoàng phủ bất bại không nói lời nào, chỉ là cắn răng, ánh mắt vô cùng hung lệ nhìn chăm chú lên Trương Cảnh. Trương Cảnh sắc mặt lạnh lẽo, giẫm tại Hoàng phủ bất bại trên người chân phải, đột nhiên tăng lớn cường độ, chuẩn bị trực tiếp đem Hoàng phủ bất bại đánh giết. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo mông lung thanh niên thân ảnh, đột nhiên theo trên thân Hoàng phủ bất bại đi ra. Trương Cảnh chân phải bị một cỗ sung mãn không thể chống đỡ bành trướng lực lượng theo trên thân Hoàng phủ bất bại trấn khai. Sau một khắc, cái kia một đạo thanh niên thân ảnh liền tóm lấy Hoàng phủ bất bại thân thể, như thiểm điện biến mất không thấy gì nữa. Lâm Sấu Ngọc muốn ra tay ngăn cản, cũng không kịp. Trương Cảnh nhìn lấy cái kia một đạo thanh niên thân ảnh biến mất phương hướng, sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn vừa mới cảm ứng rõ ràng đến, cái kia một đạo thanh niên thân ảnh lực lượng cực kỳ khủng bố cùng cường đại, xa so với hắn hiện tại hiếu thắng. Lâm Sấu Ngọc bay tới bên người Trương Cảnh, vẻ mặt nghiêm túc. Vừa mới cái kia một bóng người, hẳn là Hoàng Phủ Bị Ngạn một đạo thần hồn chi lực biến thành. Trương Cảnh nhìn về phía Lâm Sấu Ngọc, ngươi hiểu rõ Hoàng Phủ Bị Ngạn sao? Lâm Sấu Ngọc nói ra, chưa có tiếp xúc qua, nhưng nghe qua hắn một số tin tức. Cùng Hoàng Phủ Bất Bại không giống nhau, Hoàng Phủ Bị Ngạn rất địa thấp, chỉ là có hạn từng ra tay mấy lần. Có điều, hắn mỗi lần xuất thủ, chỗ đánh bại người, vô luận thân phận vẫn là thực lực, đều rất kinh người. Trừ cái đó ra, rất nhiều người đều biết, Hoàng Phủ Bị Ngạn đối đệ đệ của mình Hoàng Phủ Bất Bại cực kỳ cương triều, mỗi lần Hoàng Phủ Bất Bại gây phiền phải lúc, hắn đều sẽ phái người ra mặt giúp đỡ giải quyết. Mà mỗi lần Hoàng Phủ Bất Bại đối với hắn có chỗ cầu lúc, hắn cơ bản đều sẽ thỏa mãn Hoàng Phủ Bất Bại. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Trương Cảnh. Chúng ta đạo cung rất nhiều trưởng lão đều đối Hoàng Phủ Bị Ngạn đánh giá rất cao. Nói Hoàng Phủ Bị Ngạn không chỉ có chỉ là một cái vạn cổ yêu nghiệt đơn giản như vậy, một số đế tôn chi tư đều chưa hẳn có thể cùng nó so sánh. Còn nói, nếu như Hoàng Phủ Bị Ngạn nếu như tương lai có thể trưởng thành, rất có thể sẽ trở thành tiên phụ truyền nhân Nam Cung Thái Nhất có lực người cạnh tranh một trong. Trương Cảnh, ngươi là trượng phu Lý Thái Bình, nhất định là Hoàng Phủ Bị Ngạn đích nhân, hiện tại ngươi lại suýt chút nữa giết chết Hoàng Phủ Bất Bại. Ngươi về sau nếu như tiến về Côn Khư Cổ Tinh, nhất định muốn cẩn thận Hoàng Phủ Bị Ngạn. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta sẽ chú ý. Trương Cảnh khẽ gật đầu. Theo Lâm Sấu Ngọc trong miệng, hắn đã hiểu rõ Hoàng Phủ Bị Ngạn là một cái đáng sợ nhân vật. Mà lại, Hoàng Phủ Bị Ngạn cảnh giới bây giờ cùng thực lực, 89/10 vượt xa hắn. Bất quá, hắn cũng không có e ngại. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có tự tin siêu việt Hoàng Phủ Bị Ngạn. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ đại địa đột nhiên bắt đầu lay động mấy liệt, mặt đất giống như là thủy triều chập trùng. Còn có từng cái to lớn rễ cây, theo sâu trong lòng đất phá đất mà lên, như từng cái dao long trên mặt đất lan tràn. Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc sắc mặt ảo ảo kỳ biến, bọn hắn đều cảm ứng được, có một cỗ khí tức kinh khủng đang từ sâu trong lòng đất toát ra. Không tốt, Hoàng Phủ Bất Bại hồn hương, rất có thể đem một tôn dấu ở sâu trong lòng đất khủng bố bạch cốt sinh mệnh cũng hấp dẫn đến đây. Lâm Sấu Ngọc chấn kinh nói, chúng ta đi. Trương Cảnh ánh mắt ngưng tụ, lúc này mang theo Lâm Sấu Ngọc phóng lên tận trời. Chương 504, Long cốt cổ thụ. Chương 504, Long cốt cổ thụ. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, mặt đất giống như thủy triều chập trùng. Từng cái dao long bạch cốt rễ cây phá đất mà lên, không ngừng trên mặt đất leo lên cùng lan tràn. Từ xa nhìn lại, giống như là một mảnh phun trào bạch cốt thủy triều. Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc vừa mới bay tới giữa không trung, từng cái thô to bạch cốt rễ cây, giống như mũi tên đồng dạng, hướng bọn hắn điện xạ mà đến, như vạn tên cùng bắn. Trương Cảnh ánh mắt lạnh lẽo, lơ lửng tại sau lưng lôi trạch, long mã, lôi hủy tam tôn lôi thú cùng nhau gào thét. Lít nha lít nhít nội cảnh chân lôi, bắt quái tiên lôi, vạn hóa thanh lôi hướng từng cái bạch cốt rễ cây quét sạch mà đi đại lượng bạch cốt rễ cây, ào ào vỡ vụn. Lâm Sấu Ngọc quanh thân tử khí sôi trào, hội tụ thành một đầu mênh mông tử khí dòng nước lũ vờn quanh tại nàng quanh người. Sở hữu tới gần nàng bạch cốt rễ cây, toàn bộ bị tử khí dòng nước lũ chấn nát thành một mịn. Bất quá, bạch cốt rễ cây số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến. Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc hai người vừa thanh lý xong một nhóm, rất nhanh lại có mới một nhóm bạch cốt rễ cây hướng bọn hắn rào sát mà đến. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng xuất thủ thanh lý. Cái này bạch cốt sinh mệnh đến tột cùng là cái gì? Trương Cảnh sắc mặt động dung hướng sôi trào khắp trốn mặt đất nhìn qua. Vành ba. Đột nhiên, một đầu to lớn bạch cốt nhánh cây phá đất mà lên, sau đó càng ngày càng nhiều bạch cốt nhánh cây xuất hiện. Tại Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc chấn động nhìn soi mói, một gốc cây khổng lồ bạch cốt đại thụ vụt lên từ mặt đất, không ngừng hướng lên bầu trời kéo dài, chọc tan bầu trời. Cuối cùng, một gốc hoàn chỉnh bạch cốt đại thụ xuất hiện tại Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc trước mặt. Đây là một gốc quỷ dị bạch cốt đại thụ, cao vút trong mây. Thân cây do vô số màu xám trắng xương cổ sống quay quanh trùng điệp mà thành, vỏ cây trên bao trùm lấy một tầng bạch cốt vảy rồng. Mỗi một đoạn khớp xương ở giữa đều sinh trưởng rất nhiều màu xanh thẫm rêu, còn có đỏ như máu quái dị dây leo. Tán cây cũng không phải là lục diệp, mà chính là giống ngàn vạn căn bén nhọn long loại xương sườn đâm hướng lên bầu trời. Tán cây phía trên còn dài một đóa to lớn bạch cốt đông hoa. Thân cây trung tâm thì mọc ra một cái bạch cốt đầu rồng, trống rông trong hốc mắt lơ lửng hai đoàn lân hỏa, long xỉ ở giữa có chất lỏng sền sệt rơi xuống. Rễ cây thì như cự hình long trảo, cắm sâu mặt đất, tản ra huỳnh quang sền sệt được cây, theo từng cái bạch cốt rễ cây chạy xuôi mà xuống, tại mặt đất hình thành ngũ lượng dòng sông. Khủng bố mà đè nén khí thế, theo gốc cây này kinh khủng bạch cốt đại thụ lan tràn ra. Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Đây là cái gì cây? Trương Cảnh thần sắc chấn động. Đây chẳng lẽ là vẹn vẹn chỉ ở Cốt Lâm xuất hiện qua một lần long cốt cổ thụ? Lâm Sấu Ngọc có chút thất thần. Long cốt cổ thụ. Trương Cảnh nhìn về phía Lâm Sấu Ngọc, ra hiệu nàng giải thích một chút. Lâm Sấu Ngọc nhanh chóng sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, nói ra: "Chúng ta đạo cung một bản cổ tịch bên trong, ghi chép có quan hệ long cốt cổ thụ tin tức. Trong cổ tịch nói, xương trong rừng tồn tại một gốc long cốt cổ thụ, mà nhiều lần tiên mộ mở ra, long cốt cổ thụ cũng vẹn vẹn xuất hiện qua một lần. Liên quan tới long cốt cổ thụ ghi chép không nhiều, cũng chỉ có như thế một hai câu. Không có ai biết long cốt cổ thụ thực lực cùng năng lực. Bất quá, có đạo cung tiền bối suy đoán, nếu như có thể đạt được long cốt cổ thụ dựng dục cốt châu cũng dung hợp, thì rất có thể sẽ thức tỉnh một loại vô cùng cường đại bạch cốt đạo thể." Trương Cảnh nghe vậy, nhìn về phía long cốt cổ thụ lúc, ánh mắt cũng biến thành có chút nóng rực. Chỉ là, trước mắt gốc cây này long cốt cổ thụ, nhường hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Như muốn đánh giết, chỉ sợ rất khó, a thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Siêu 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 ba. Từng đợt tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy lít nha lít nhít bạch cốt rễ cây, còn thật nhiều bạch cốt những cây, như vạn tên cùng bắn đồng dạng, lần nữa hướng Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc điện xạ mà đến. Mà lại, lần này phóng tới bạch cốt rễ cây cùng những cây, rõ ràng muốn so vừa mới bạch cốt rễ cây cường đại hơn nhiều. Mỗi một đầu bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt trên nhánh cây đều bao trùm lấy một tầng bạch cốt vảy rồng, đồng thời tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Trương Cảnh lần nữa vận chuyển lôi thú bí quyển thôi động lôi trạch, long mã, lôi hủy tam tôn lôi thú phát động công kích. Sau đó chấn kinh phát hiện, lần này bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây muốn so vừa mới bạch cốt rễ cây cứng cỏi quá nhiều, tam tôn lôi thú bạo phát thần lôi chỉ là miễn cưỡng đánh nát 1/4 bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây. Còn có đại lượng bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây hướng hắn phóng tới, đã lôi điện không được, liền thử một chút phượng hoàng chân hỏa. Trương Cảnh ánh mắt lạnh lẽo, màu đỏ thắm phượng hoàng chân hỏa giống như là thủy triều từ trên người hắn lan tràn mà ra, từng cái hướng hắn xuyên qua mà đến bạch cốt rễ cây, bạch cốt nhánh cây ào ào bốc cháy lên. Phượng hoàng chân hỏa hiệu quả rõ ràng muốn so lôi điện muốn tốt, nhưng cũng vô pháp cấp tốc đem những này bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây đốt thành cho bụi. Trương Cảnh nhìn đến từng cái thiêu đốt lên bạch cốt rễ cây, bạch cốt nhánh cây, y nguyên hướng mình công tới, trực tiếp tế ra một tôn bảo đỉnh. Bảo đỉnh ầm vang chấn động, rất nhiều thiêu đốt lên bạch cốt rễ cây, bạch cốt nhánh cây, rốt cục vỡ nát. Bất quá, Trương Cảnh không có chút nào vui vẻ, ngược lại thần thái ngưng trọng. Bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây trở nên càng thêm cường đại cùng khó có thể phá hủy, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Hắn hướng Lâm Sấu Ngọc nhìn qua, chỉ thấy Lâm Sấu Ngọc giờ phút này đã đem Tử Vi tinh thần đồ tế đi ra, mượn nhờ Tử Vi tinh thần đồ lực lượng, đem từng cái gần người bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây nghiền ép vỡ nát. Hắn thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Lâm Sấu Ngọc bên người. "Lâm đạo hữu, tình huống thế nào?" hắn hỏi. "Ta tạm thời không có việc gì." Lâm Sấu Ngọc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong, lít nha lít nhít, ngang dọc xen lẫn, như một tấm vong lớn hướng bọn hắn bao phủ xuống vô số bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây, thần thái ngưng trọng nói ra. "Có điều, tiếp tục như vậy đi xuống, ta đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Cái này long cốt cổ thụ, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều lắm." Trương Cảnh nhìn lấy cái kia vô số bao phủ xuống bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây, tiếng lòng cũng đột nhiên kéo căng. Hắn mặc dù rất muốn cướp đoạt long cốt cổ thụ cốt châu, nhưng giờ phút này hắn cũng theo long cốt cổ thụ phía trên, cảm thấy nguy cơ to lớn. Hắn không rõ ràng long cốt cổ thụ phải chăng còn ẩn giấu đi thực lực, nhưng chỉ là trước mắt vô số bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây, liền đã nhường hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn quyết định rời khỏi nơi này trước lại nói, "Chúng ta cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, rời khỏi nơi này trước. Ngươi đến mở đường, ta phụ trách phía sau." Trương Cảnh nói ra. "Tốt." Lâm Sấu Ngọc gật một cái. Từng viên sáng chói tinh thần tại nàng phía trước hiện lên, cường thế đem từng cái xoắn giết tới bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây nghiền ép vỡ nát. Trương Cảnh theo sát tại Lâm Sấu Ngọc sau lưng, bành trướng như nước thủy triều phượng hoàng chân hỏa từ trên người hắn lan tràn mà ra, đem đuổi theo phía sau, còn có từ trên bầu trời bao phủ xuống từng cái bạch cốt rễ cây, bạch cốt nhánh cây toàn bộ nhen nhóm. Còn có 6 tôn bảo đỉnh, như là 6 cái tiểu thái dương đồng dạng, quay chung quanh tại hắn cùng Lâm Sấu Ngọc quanh người xoay tròn, đem sở hữu đến gần bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây chấn vỡ. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trong nháy mắt, bọn hắn liền bay ra hơn 10 dặm, sắp thoát ly bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây phạm vi bao trùm. Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc thấy thế, cũng hơi thở dài một hơi. Giống ba. Đột nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ từ phía sau truyền đến. Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc hai người hơi kinh hãi, lúc này thôi động thần thức hướng long cốt cổ thụ nhìn qua. Sau một khắc, bọn hắn liền phát hiện, long cốt cổ thụ trung tâm bạch cốt đầu rồng, giờ phút này ngay tại phun ra màu xanh sẫm sương mù. Mà lại, cái kia màu xanh sẫm sương mù rất nhanh liền dọc theo từng cái bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây lan tràn ra, tốc độ thật nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, ngay tại ngăn cản Lâm Sấu Ngọc bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây, liền có màu xanh sẫm sương mù lan tràn ra. Chính đang phi độ Lâm Sấu Ngọc thân thể đột nhiên khẽ run lên, làn da liền nhanh chóng hiện lục. Trương Cảnh cũng phát hiện một chút độc quỷ dị làm, ngay tại xâm lấn thân thể của mình, cũng cấp tốc hướng hắn tam hoa lan tràn mà đi. Bất quá, tinh huyết chi hoa bên trong tinh huyết tiểu nhân, pháp lực chi hoa bên trong pháp lực tiểu nhân, còn có thần hồn chi hoa bên trong thần hồn tiểu nhân, đồng thời truyền ra to tiếng tụng kinh. Quấn quanh ở tinh huyết trên người tiểu nhân chín đầu giữ tận huyết long, cùng nhau lân giáp hẽ, truyền ra bá đạo chí cực tiếng long ngâm. Mà thần hồn tiểu nhân sau đầu thần hoàn cũng chấn động mãnh liệt lấy, từng cái màu đen linh hồn tia chớp lan tràn. Còn có ba đầu huyết long theo tinh huyết chi hoa xông ra, chiếm cứ tại pháp lực chi hoa bên ngoài. Cũng có lít nha lít nhít linh hồn tia chớp theo thần hồn chi hoa trôi ra, đồng dạng dày đặc pháp lực chi hoa bốn phía. Còn có phượng hoàng chân hỏa mãnh liệt mà đến, vờn quanh tại tam hoa bên ngoài. Cái kia quỷ dị độc tố bị ba kẻ tiểu nhân cùng phượng hoàng chân hỏa lực lượng một mực ngăn cản, không thể bị nhiễm tam hoa. Sau đó, chín đầu huyết long, lít nha lít nhít linh hồn tia chớp, còn có mãnh liệt phượng hoàng chân hỏa, cấp tốc du tẩu trường cảnh toàn thân, đem xâm lấn nó thân thể quỷ dị độc tố hết thể đuổi ra ngoài. Nguy hiểm thật. Trương Cảnh cảm giác được thể nội quỷ dị độc tố toàn bộ bị khu trục ra đến, tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, làm hắn nhìn đến Lâm Sấu Ngọc làn da đã hiện lúc, trong lòng nhất thời liền lộ bộ một chút. Chương 505, Lâm Sấu Ngọc trúng độc. Chương 505, Lâm Sấu Ngọc trúng độc. Không ổn, Lâm Sấu Ngọc trúng độc. Trương Cảnh nhìn đến Lâm Sấu Ngọc làn da hiện lục dáng vẻ, lập tức liền biết nàng đã bị cái kia quỷ dị độc tố lây nhiễm. Bạch. Đột nhiên, chính đang phi độn Lâm Sấu Ngọc dừng lại. Nàng đột nhiên xoay người lại, hai mắt xanh lét, băng lãnh nhìn lấy Trương Cảnh, sắc ý tràn ngập. Trương Cảnh nhìn đến Lâm Sấu Ngọc cái kia lấp đầy sát ý băng lãnh ánh mắt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn biết, Lâm Sấu Ngọc thần trí rất có thể bị cái kia quỷ dị độc tố ảnh hưởng tới. Lâm đạo hữu, hắn nếm thử tỉnh lại nàng. Thế mà, đáp lại hắn là nàng Tử Vi tinh thần đồ. Tử Vi tinh thần đồ hóa thành một góc cổ lão tinh không. Một viên to lớn Tử Vi tinh treo cao trong tinh không, bao quanh lấy rất nhiều cái khác tiểu tinh thần. Giờ phút này, to lớn Tử Vi tinh thống soái rất nhiều tiểu tinh thần, đồng thời hướng Trương Cảnh trấn áp xuống. Trực diện cái này một bức cổ đồ lúc công kích, Trương Cảnh mới chính thức cảm nhận được cái này một bức cổ đồ cường đại. Hắn rõ ràng cảm ứng được, có một cỗ vô cùng dồi dào ma diệt lực lượng tác dụng trên người mình, muốn đem hắn ma diệt thành bột mịn. Nếu như không phải nhục thể của hắn trải qua nhiều lần phê biến, đã biến đến vô cùng cường đại, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị ma diệt thành bột mịn. Cái này một bức cổ đồ bên trong, còn ẩn núp lấy một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Chỉ là, Lâm Sấu Ngọc thực lực còn chưa đủ, còn không thể đem cái này một bức cổ đồ chân chính uy năng thúc phát ra tới. Nếu không, coi như ta nhục thân mạnh hơn, đều ngăn cản không nổi. Trương Cảnh cảm ứng được cổ đồ chỗ sâu, ẩn giấu đi một chút làm hắn tim đập nhanh lực lượng ba động. Hắn hít sâu một hơi, ý thức chỗ sâu tinh huyết chi hoa hơi chấn động một chút, chín đầu lân giáp hẽ giữ tợn huyết long, từ trên người hắn nổi lên, quấn quanh ở trên người hắn. Nhất thời, cả người hắn tản mát ra tuyệt thế bá đạo, hoành áp hết thể huyết khí ba động. Trung quanh hư không đều bị thân thể của hắn áp bách đến không ngừng vặn mèo. Phản phất giống như một tôn cái thế ma quân buông xuống, muốn trấn áp hết thảy. Oeng! Hắn một quyền đánh ra, cưỡng ép đem trấn áp xuống tử vi tinh cùng rất nhiều tiểu tinh thần toàn diện đánh bay. Sau một khắc, một đạo quần quần tử khí dòng nước lũ hướng hắn vánh tới. Hắn lần nữa xuất quyền, một cỗ ngang ngược bá đạo vô song quyền lực, như tứ hải chi thủy bãi đê đồng dạng, tàn phá hư không, lệnh cả mảnh hư không chấn động lên. Tử khí dòng nước lũ bị hắn đánh nát. Bạch! Lâm Sấu Ngọc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Trương Cảnh trên đỉnh đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, ánh mắt lạnh lùng quan sát hắn. Một đạo mông lung đao ảnh chậm rãi tại nàng trên đỉnh đầu hiện lên, đao này ảnh hiện lên trong nháy mắt, liền tản mát ra một loại áp đảo cao hơn hết sắc bén đao ý, cái này tựa như là một thanh thiên đạo ý chí ngưng tụ thiên đạo chi đao giống như, có thể thẩm phán cùng chém chết vật vật. Kinh khủng đao ý tràn ngập, trung quanh hư không, từng khúc chôn bụi. Đây mới là Lâm Sấu Ngọc thực lực chân chính sao? Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn cái kia một đạo mông lung đao ảnh, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Hắn cảm giác, nếu như mình bị một đao kia chạm ở trên người, rất có thể sẽ bị trọng thương. Bạch. Lâm Sấu Ngọc vung tay lên, trên bầu trời cái kia một đạo sắc bén mông lung đao ảnh, liền như thiểm điện hướng Trương Cảnh chạm xuống dưới. Trương Cảnh ánh mắt ngưng tụ, mãnh liệt phượng hoàng chân hỏa theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một cái to lớn phượng hoàng, hướng mông lung đao ảnh đánh tới. Oanh ba. Mông lung đao ảnh cùng phượng hoàng chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng kinh khủng phong bạo, chung quanh hư không, lớn diện tích sụp đổ. Mà liền tại Trương Cảnh ứng phó Lâm Sấu Ngọc công kích thời điểm, chung quanh rất nhiều bạch cốt rễ cây, bạch cốt nhánh cây, cũng ào ào hướng Trương Cảnh vây giết mà đi. Lâm Sấu Ngọc trúng độc, còn đối với mình ra tay, cái này đã để Trương Cảnh cảm thấy phiền muộn. Lúc này những bạch cốt kia rễ cây, bạch cốt nhánh cây, lại y không buông tha lần nữa hướng hắn đánh tới. Cái này khiến trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ to lớn nộ hỏa. Cút! Hắn quát chói tai một tiếng, quấn quanh ở trên người hắn chín đầu giữ tợn huyết long, cùng nhau bay múa mà ra. Còn có từng cái đen nhánh linh hồn tiềm điện, ầm vang từ trên người hắn khuyết tán mà ra đông đảo bạch cốt rễ cây, bạch cốt nhánh cây, ào ào bị chín đầu giữ tợn huyết long xoắn nát. Mà những cái kia bị linh hồn tiềm điện đánh trúng rễ cây cùng nhánh cây, càng là đột nhiên run lên, trực tiếp khô héo, sau đó hóa thành tro bụi. Ừm. Trương Cảnh nhìn đến những cái kia bị linh hồn tiềm điện đánh trúng rễ cây cùng nhánh cây biến hóa, hai mắt trong nháy mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn vốn là chỉ là muốn phát tiết một chút phiền muộn trong lòng, đem những này rễ cây cùng nhánh cây lần nữa đánh lui một đợt mà thôi. Không nghĩ tới, lại có ngoại ý muốn phát hiện. Linh hồn của ta tia chớp, tựa hồ vừa vặn khắc chế long cốt cổ thụ. Khoe miệng của hắn có chút nổi lên mỉm cười. Bất quá, trước mắt vẫn là trước thay Lâm Sấu Ngọc giải độc trọng yếu nhất. Lúc này, mông lung đao ảnh cùng phượng hoàng song song mẫn diệt, Lâm Sấu Ngọc xuất thủ lần nữa, đỉnh đầu nàng đột nhiên mây đen dày đặc, ầm vang chấn động, một đạo tử kim thần lôi xé rách mây đen, hướng Trương Cảnh bộ giết tới. Một đạo này tử kim thần lôi, không so Trương Cảnh tam tôn lôi thú pháp tướng chỗ thúc dục thần lôi yếu. Trương Cảnh lấy lôi chế lôi, phía sau hắn hiện ra lôi hủy pháp tướng, lôi hủy pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động một đạo vạn hóa thanh lôi cùng tử kim thần lôi đụng nhau. Hai đạo thần lôi song song vỡ nát. Cùng lúc đó, Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt dọc hư không, như thiểm điện xuất hiện tại Lâm Sấu Ngọc bên người. Lâm đạo hữu, mạo phạm. Trương Cảnh nói một tiếng, hai tay ra, trực tiếp đem Lâm Sấu Ngọc ôm vào trong ngực. Lâm Sấu Ngọc pháp lực tuôn ra, quanh thân tử khí sôi trào, bộc phát ra bành trướng năng lượng cường đại ba động, muốn theo Trương Cảnh trong ngực tránh thoát, nhưng lại bị Trương Cảnh này bá đạo tuyệt luân nhục thân ma lực gắt gao khóa lại. Cùng lúc đó, chín đầu huyết long, từng đạo linh hồn tiềm điện, còn có mãnh liệt phượng hoàng chân hỏa, theo Trương Cảnh thân thể tuôn ra, chui vào Lâm Sấu Ngọc thể nội. Trương Cảnh một bên dùng man lực khóa lại Lâm Sấu Ngọc thân thể, một bên thận trọng thôi động thần thức, khống chế huyết long, linh hồn tiềm điện, phượng hoàng chân hỏa, tại Lâm Sấu Ngọc thể nội bơi đi một lượt lại một lần, đem nó thể nội quỷ dị độc tố khu trừ đến cuối cùng, hắn khống chế huyết long, linh hồn tiềm điện, phượng hoàng chân hỏa tiến vào Lâm Sấu Ngọc trong không gian ý thức, cẩn thận từng ly từng tí nhường huyết long, linh hồn tiềm điện, phượng hoàng chân hỏa lực lượng, thấu vào Lâm Sấu Ngọc tam hoa, tiến hành khử độc. Một lát sau, một mực tại Trương Cảnh trong ngực dãy rủa Lâm Sấu Ngọc, đột nhiên đình chỉ dãy rủa. Nàng gái kia biến thành trong mắt màu xanh lục, còn có hiện lục làn da, đều cấp tốc hồi phục bình thường. Mà mạng che mặt không có che khuất bộ phận đôi má, cũng hiện lên từng tia ánh nắng chiều đỏ. "Trương Vinh, ta không sao." Lâm Sấu Ngọc thanh âm tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Trương Cảnh nghe vậy, lập tức vui vẻ, không có việc gì liền tốt. Hắn thở dài một hơi, thu hồi chín đầu huyết long, còn có tuyệt đại bộ phận linh hồn tiệm điện cùng phượng hoàng chân hỏa. Hắn đem một chút linh hồn tiệm điện cùng phượng hoàng chân hỏa lưu tại Lâm Sấu Ngọc thể nội, phòng ngừa nàng lần nữa trúng độc. "Cái kia, Trương Vinh, ngươi có thể buông ta ra." Lâm Sấu Ngọc nhỏ giọng nói, có chút quay đầu, ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn, tựa hồ không có ý tứ cùng Trương Cảnh đối mặt. "Ê." Trương Cảnh lúc này phản ứng lại, hắn còn đem Lâm Sấu Ngọc một mực ôm vào trong ngực. Hắn vội vàng buông lỏng ra Lâm Sấu Ngọc. "Lâm đạo hữu, vừa mới sự cấp toàn quyền, mạo phạm." Trương Cảnh giải thích nói ra. Hắn xác thực không có chiếm đối phương tiện nghi tâm tư. Lâm Sấu Ngọc xoay đầu lại, nhìn về phía Trương Cảnh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương Hinh không cần giải thích, ta biết. Ta vừa mới thụ độc tố ảnh hưởng, mất phương hướng tự mình, lầm đem Trương Hinh trở thành địch nhân. Nếu không phải Trương Hinh xuất thủ chế trụ ta, cũng thay ta giải độc, ta lần này hạ chẳng đáng lo. Trương Cảnh nghe vậy, đối Lâm Sấu Ngọc thông tình đạt lý, rất là hài lòng. Trương Hinh, sau đó làm sao bây giờ? Cái này long cốt cổ thụ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi. Lâm Sấu Ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời lần nữa lít nha lít nhít bao phủ mà đến rễ cây, nhánh cây, thần thái ngưng trọng hỏi. A, hiện tại coi như nó thả chúng ta đi, ta cũng không đi. Trương Cảnh cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Chương 506, phá hủy long cốt cổ thụ. Giang Tiên Nhi hiện thân. Chương 506, phá hủy long cốt cổ thụ. Giang Tiên Nhi hiện thân. Hiện tại coi như nó thả chúng ta đi, ta cũng không đi. Trương Cảnh ngưng thị long cốt cổ thụ, lạnh lùng cười một tiếng. Lâm Sấu Ngọc nghe vậy, nao nao, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, kinh hỉ hỏi. Trương Minh, ngươi tìm tới đối phó long cốt cổ thụ phương pháp. Không tệ. Trương Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa mới ngươi trúng độc lúc, những bạch cốt kia rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây còn đối với chúng ta phát động công kích, ta tâm tình bực bội, vô ý thức sử xuất linh hồn thiểm điện. Ngoài ý muốn phát hiện, những cái kia phàm là bị linh hồn của ta thiểm điện kích bên trong bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây, đều cấp tốc khô héo, sau đó hóa thành tro bụi. Linh hồn thiểm điện. Lâm Sấu Ngọc hồi tưởng lại Trương Cảnh tại thi ma hỏa sơn lúc, trên thân bạo phát đi ra quỷ dị tia chớp màu đen. Cái kia một loại tia chớp màu đen, cùng nàng thấy qua sở hữu lôi điện cũng không giống nhau. Vô thanh vô thức, xem ra còn lâu mới có được đồng dạng lôi điện bá đạo cùng cường đại. Thế mà, Trương Cảnh lúc ấy cũng là bằng vào cái kia tia chớp màu đen, cướp đoạt Tạ Quan Minh huyền âm nhiếp hồn thiên. Trương Cảnh thay nàng giải độc lúc, cũng dùng đến linh hồn thiểm điện. Trong cơ thể của nàng, hiện tại cũng còn lưu lại một đạo linh hồn thiểm điện. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, một đạo này linh hồn thiểm điện bên trong, ẩn chứa một chút làm nàng thần hồn run rẩy lực lượng, điều này nói rõ, loại này linh hồn thiểm điện, đối thần hồn lực phá hoại to lớn. Cái này linh hồn thiểm điện, có thể cưỡng đoạt binh khí quyền khống chế, có thể giải độc, đối thần hồn còn nắm giữ to lớn lực phá hoại, còn có thể khắc chế long cốt cổ thụ. Quả nhiên là một loại kinh người thần thông. Lâm Sấu Ngọc đối Trương Cảnh linh hồn thiểm điện tràn ngập tò mò. Lúc này, bên trên bầu trời, lít nha lít nhít rễ cây, nhánh cây, xen lẫn như lưới, hướng Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc bao phủ xuống. Trương Cảnh thân thể chấn động, lít nha lít nhít linh hồn thiểm điện liền từ trên người hắn bộc phát ra, hướng đông đảo rễ cây, nhánh cây lan tràn mà đi. Trong chốc lát, vô số rễ cây, nhánh cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, sau đó hóa thành tro bụi. Lâm Sấu Ngọc thấy cảnh này, khiếp sợ không thôi. Những này để bọn hắn cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh bạch cốt rễ cây cùng bạch cốt nhánh cây, vậy mà liền dạng này bị Trương Cảnh nhẹ nhõm phá giải. Bạch. Trương Cảnh hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, vượt ngang trường không, thoáng qua xuất hiện tại to lớn long cốt cổ thụ trước đó. Giống ba. Long cốt cổ thụ thân cây trung tâm bạch cốt đầu rồng, chống rông hai mắt bên trong, lân hỏa tăng vọt, hướng Trương Cảnh phun ra một cỗ nồng đậm độc vụ dòng nước lũ. Trương Cảnh cười lạnh, quanh thân hiện lên chín đầu lân giáp hé giữ tợn huyết long, còn có quần quận phượng hoàng chân hỏa cùng lít nha lít nhít linh hồn thiểm điện, theo nó trên thân lan tràn mà ra. Hắn đón độc vụ dòng nước lũ, theo gió vượt sóng đồng dạng cao tốc tiến lên, trực tiếp đụng vào bạch cốt đầu rồng phía trên. Trong tích tắc, quần quận phượng hoàng chân hỏa, còn có vô số linh hồn thiểm điện, ào ào theo bạch cốt đầu rồng trong miệng tràn vào long cốt cổ thụ thể nội. Còn có bộ phận phượng hoàng chân hỏa cùng linh hồn thiểm điện, dọc theo long cốt cổ thụ thân cây lan tràn. Cả khỏa long cốt cổ thụ rất nhanh liền bị phượng hoàng chân hỏa cùng linh hồn thiểm điện bao vây. Một lát sau, cả khỏa long cốt cổ thụ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, lại hóa thành bay đầy trời cho. Thành công. Phía sau chạy tới Lâm Sấu Ngọc, nhìn đến hóa thành cho bụi long cốt cổ thụ, kéo căng tiếng lòng, trong nháy mắt lòng. Lúc này, một viên trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như long châu hình dáng màu trắng cốt châu, còn có một đóa to lớn bạch cốt hoa đóa, từ trên bầu trời chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống. Long cốt cổ thụ cốt châu. Trương Cảnh nhìn thẳng viên kia giống như rồng hình dáng màu trắng cốt châu, sắc mặt đại hỉ, thân ảnh trong nháy mắt hướng màu trắng cốt châu phóng tới. Bất quá, đúng lúc này, còn có một đạo khác thân ảnh đột nhiên xuất hiện, phóng tới màu trắng cốt châu. Giang Tiên Nhi. Trương Cảnh liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Trương Cảnh, ngươi tại Âm Hải làm một lần chim sẻ, cướp đi âm linh tướng quân âm huyết, hiện tại nên ta làm một lần chim sẻ. Giang Tiên Nhi cười lạnh, một chỉ Trương Cảnh, một đạo to lớn trong suốt màn nước, đột nhiên xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt. Mà nàng thì tiếp tục hướng cốt châu phóng tới. Oeng. Trương Cảnh đụng vào màn nước phía trên, lại phát hiện cái kia màn nước cực kỳ cứng cỏi, lấy lực lượng của hắn, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không thể đụng nát. Hắn bị màn nước ngăn cả lúc, Giang Tiên Nhi khoảng cách cốt châu càng gần. Giang Tiên Nhi, ngươi đang tìm cái chết. Trương Cảnh rất phẫn nộ. Hắn lần này kém chút chết tại long cốt cổ thụ trên tay. Thật vất vả phát hiện long cốt cổ thụ nhược điểm, đem đánh giết. Chiến lợi phẩm lại muốn bị Giang Tiên Nhi cướp đi. Hắn chỗ nào có thể tiếp nhận? Chín đầu quấn quanh ở trên người hắn giữ tợn huyết long, lúc này đủ đều xuất động, đối màn nước tiến hành điên cuồng cắn xé. Rất nhanh, màn nước liền bị chín đầu giữ tợn huyết long xé nát. Bất quá, lúc này Giang Tiên Nhi đều cơ hồ muốn đem cốt châu bắt lấy, hắn lại ngăn cản cũng không kịp. Đột nhiên, một đạo mãnh liệt bá đạo tử khí dòng nước lũ, hoành quán trường không, đánh phía Giang Tiên Nhi. Giang Tiên Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, không thể không từ bỏ cốt châu, cấp tốc lui lại, né qua tử khí dòng nước lũ. Lâm Sấu Ngọc, ngươi vậy mà ra tay với ta? Giang Tiên Nhi ánh mắt gắt gao nhìn lấy phiêu nhiên mà tới Lâm Sấu Ngọc. Long cốt cổ thụ là Trương Minh giết chết, nó lưu lại cốt châu, cũng lín lên về Trương Minh sở hữu. Lâm Sấu Ngọc lạnh nhạt nói. Giang Tiên Nhi thân phận bối cảnh rất không bình thường, nhưng nàng cũng không kém, nàng cũng không sợ Giang Tiên Nhi. Thậm chí, liền xem như Giang Tiên Nhi sau lưng Nam Cung Thái Nhất, nàng cũng chẳng sợ hãi. Giang Tiên Nhi ánh mắt lạnh lùng, đã như vậy, chúng ta liền thật tốt đọ sức một phen. Nàng vung lên ống tay áo, chín đạo người mặc thanh kim bảo giáp thân ảnh, ngay tại bên người nàng hiện lên. Cái này chín bóng người, trên thân đều tràn ngập viễn siêu bất hủ cảnh võ giả uy áp. Lâm Sấu Ngọc nhìn đến cái kia chín bóng người, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nhắc nhở Trương Cảnh. Trương Minh cẩn thận, chín người này đều đã ngưng tụ một số địa sát huyền quan, nửa chân đạp đến vào địa sát cảnh. Trương Cảnh nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Giết bọn hắn. Giang Tiên Nhi đối chín bóng người nói, cái kia chín bóng người phân biệt hướng Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc đánh tới. Cùng lúc đó, Giang Tiên Nhi thôi động một đạo màu lam dòng nước, hướng Cốt Châu quấn quanh mà đi. Cút. Trương Cảnh quát chói hai một tiếng, lít nha lít nhít linh hồn thiểm điện theo trên thân bộc phát ra. Năm đạo hướng hắn vọt tới thân ảnh, bị linh hồn thiểm điện đánh trúng, cũng không khỏi có chút dừng lại. Nhân cơ hội này, Trương Cảnh vượt qua năm bóng người, chín đầu lân giáp hẽ giữ tận huyết long từ trên người hắn xung ra, trực tiếp thẳng hướng Giang Tiên Nhi. Giang Tiên Nhi cảm ứng được chín đầu giữ tận huyết long tán phát cuồng bạo lực lượng, không thể không lần nữa từ bỏ Cốt Châu, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong hư không thúc đẩy sinh trưởng một mảnh sóng lớn, đem chín đầu huyết long bao phủ. Giang Tiên Nhi, ngươi hôm nay đã tới, liền lưu tại nơi này đi. Trương Cảnh mắt chứa sắc cơ, tới gần Giang Tiên Nhi, một quyền hướng Giang Tiên Nhi đầu đánh tới. Trương Cảnh, hôm nay chết chính là ngươi. Giang Tiên Nhi khuôn mặt phát lạnh, quanh thân đột nhiên hiện lên vô số màu xanh thâm thẳm huyền ảo đạo văn. Một cỗ bành trướng thủy trạch khí tức như biển, đông nhiên từ trên người nàng bộc phát ra. Trong chốc lát, phương viên hơn 10 dặm thiên địa đều bị một cái to lớn vô cùng xanh thẳm bóng nước bao trùm. Trương Cảnh, Lâm Sấu Ngọc, còn có cái kia chín bóng người, toàn diện đều bị xanh thẳm bóng nước bao vây. Trong chốc nhóm này, Trương Cảnh có loại đặt mình vào bên trong biển sâu cảm giác. Mãnh liệt chí cực nước biển lực lượng, theo bốn phương tám hướng hướng hắn đè ép mà đến, giống như muốn đem đè ép thành một miệng. Lực lượng thật là cường đại, đây chính là ưu tuyển đạo thể lực lượng sao? Trương Cảnh đột nhiên giật mình. Trương Cảnh, chịu chết đi. Giờ khắc này, Giang Tiên Nhi liền Cốt Châu cũng không để ý, chỉ muốn giết Trương Cảnh. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, Trương Cảnh trung quanh dòng nước đều biến đến mãnh liệt mà lên. Từng cái lóe ra phủ văn xanh thảm xiển xích, bất ngờ hiện lên, cuốn quanh ở Trương Cảnh hai tay song trên chân, sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài rồi, muốn đem Trương Cảnh ngũ mã phanh thây. Cách đó không xa, Lâm Sấu Ngọc nhìn thấy một màn này, không khỏi giật mình, quả quyết tế ra Tử Vi tinh thần đồ, đem bên người bốn bóng người đánh bay, sau đó chuẩn bị xuất thủ tương trợ Trương Cảnh. Bất quá, không đợi Lâm Sấu Ngọc xuất thủ, Trương Cảnh liền hừ lạnh một tiếng, một cổ bá đạo chí cực ma lực từ trên người hắn bộc phát ra. Giang giác giang giác. Bốn đầu quấn quanh ở trên người hắn xanh thảm xiển xích, bị hắn bằng vào ma lực, cứ thế mà đánh gãy. Cái gì? Hắn vậy mà bằng vào ma lực, đánh gãy ta trói buộc. Giang Tiên Nhi trên mặt toát ra vẻ không thể tin được. Nàng tự tin, liền xem như địa sát nhất trọng tiên cường giả, bị nàng xiển xích này khóa lại, muốn phá giải, cũng phải hao phí đại lực khí. Thế mà Trương Cảnh đây, vậy mà chỉ bằng nhục thân ma lực, liền đem xiển xích đánh gãy. Lúc này, Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, xé rách nước biển, xuất hiện tại Giang Tiên Nhi trước mặt. Giang Tiên Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, không chút nào do dự liền tế ra pháp bảo của mình Tứ Hải Bình, chuẩn bị thôi động Tứ Hải Bình trấn áp Trương Cảnh. Trương Cảnh cũng chuẩn bị tế ra bảo đỉnh, công kích Giang Tiên Nhi. Thế mà, bọn hắn đều không có chú ý, cái kia cùng Long Cốt cổ thụ Cốt Châu cùng một chỗ nhẹ nhàng rớt xuống Bạch Cốt Hoa Đóa, giờ phút này đã theo dòng nước tung bay đến bọn hắn phụ cận. Giờ phút này, cái kia Bạch Cốt Hoa Đóa đột nhiên nở rộ. Một đạo như mộng ảo quang mang, đột nhiên theo Bạch Cốt Hoa Đóa phía trên khuếch tán ra, đem Trương Cảnh cùng Giang Tiên Nhi đồng thời bao phủ ở bên trong. Chương 507. Mộng như nhân sinh. Chương 507. Mộng như nhân sinh. Một đạo như mộng ảo quang mang, trong nháy mắt bao phủ lại Trương Cảnh cùng Giang Tiên Nhi thân ảnh. Hai người còn không có phản ứng lại, liền lâm vào trong hoàng hốt, sau đó đều chậm rãi nhắm mắt lại. Trên thân Trương Cảnh quấn quanh lấy chín đầu giữ tợn huyết long, chậm rãi chui vào trong cơ thể của hắn. Giang Tiên Nhi trên thân hiện lên từng cái huyền ảo đạo văn, cũng chậm rãi yên tĩnh lại. Lơ lửng ở trong thiên địa thủy cầu to lớn, cũng ầm vang tản ra, hóa thành quần quần dòng nước, cọ rửa đại địa. Trương Cảnh cùng Giang Tiên Nhi hai người, đều dường như lâm vào ngủ say trạng thái, bọn hắn đều nhắm mắt lại, cùng một chỗ chậm rãi hướng phía dưới bay xuống. Mà cái kia một đóa bạch cốt hoa đóa nở rộ mở đến về sau liền hóa thành cho bụi. Vô luận là Lâm Sấu Ngọc vẫn là mặt khác chín bóng người nhìn đến cái này đột nhiên biến hóa toàn đều thất kinh. Bọn hắn đều không rõ ràng Trương Cảnh cùng Giang Tiên Nhi làm sao đánh lấy liền lâm vào trạng thái ngủ say. Bạch Lâm Sấu Ngọc thân ảnh khẽ động bay tới bên người Trương Cảnh. Trương Minh nàng nếm thử tỉnh lại Trương Cảnh lại không có nửa điểm phản ứng. Coi như nàng lấy thân thức tiến vào Trương Cảnh linh hồn không gian đối Trương Cảnh thần hồn tiến hành kêu gọi cũng cuối cùng đều là thất bại. Cái kia chín bóng người cũng tương tự nếm thử tỉnh lại Giang Tiên Nhi. Thế mà Giang Tiên Nhi cũng tương tự không có phản ứng. Hắn linh hồn tựa hồ cũng lâm vào chiều sâu trạng thái ngủ say, khả năng căn bản nghe không được ngoại giới kêu gọi. Lâm Sấu Ngọc cao mày nhìn lấy Trương Cảnh, loại tình huống này nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, cũng không biết xử lý như thế nào. Nàng thở dài một hơi, chỉ có thể thủ ở bên người Trương Cảnh, chờ đợi Trương Cảnh chính mình tỉnh lại. Mặt khác chín bóng người phát hiện không cách nào tỉnh lại Giang Tiên Nhi về sau, cả đám đều mày ủ mặt, thế bọn họ đều là Nam Cung Thái Nhất phái tới bảo hộ Giang Tiên Nhi. Nếu như Giang Tiên Nhi ra chuyện, Nam Cung Thái Nhất sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bất quá bọn hắn hiện tại cái gì đều không làm được, cũng chỉ có thể học Lâm Sấu Ngọc canh giữ ở Giang Tiên Nhi bên người, chờ đợi Giang Tiên Nhi chính mình tỉnh lại. Lúc này, Lâm Sấu Ngọc trên thân bỗng nhiên dọc theo một đạo tử khí, hướng Long Cốt cổ thụ Cốt Châu quấn quanh mà đi. Chín bóng người thấy thế, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Giang Tiên Nhi bây giờ sinh tử chưa biết, các ngươi còn có tâm tư theo ta đấu pháp sao? Lâm Sấu Ngọc lạnh lùng nhìn lấy chín bóng người, hướng trên đỉnh đầu Tử Vi tinh thần đồ, tràn ngập ra một chút thâm trầm mà đè nén khí cơ. Huống hồ, các ngươi thật sự cho rằng ta cái này đạo cung dự khuyết thánh nữ là bùn nặng, không làm gì được các ngươi? Chín bóng người nghe vậy, trong nháy mắt giống như bị thực hiện định thân thuật, không còn dám động thủ. Bọn hắn làm tiên phủ người hầu, đối Lâm Sấu Ngọc những thứ này thiên tiêu hiểu rất rõ. Lâm Sấu Ngọc cái này thiên tiêu, trừ tự thân thực lực biến thái bên ngoài, át chủ bài cũng là tầng tầng lớp lớp. Tại bọn họ Sơn cùng Thủy Tận trước đó, ai cũng không biết bọn hắn đến tột cùng còn giấu có bao nhiêu át chủ bài. Giang Thiên Nhi có thể đem bọn hắn 9 người mang vào thiên mộ. Ai biết Lâm Sấu Ngọc có hay không cũng mang theo trợ thủ vào thiên mộ. Bọn hắn cũng chỉ là ngưng tụ một số địa sát huyền quan mà thôi, còn không có chân chính tấn thăng địa sát cảnh. Thật muốn động thủ, bọn hắn coi như 9 người liên thủ, đều chưa hẳn là Lâm Sấu Ngọc đối thủ. Thậm chí, thì liền Giang Tiên Nhi an toàn cũng khó có thể cam đoan. Mà đối với bọn hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất cũng là cam đoan Giang Tiên Nhi an toàn, cái khác đều có thể áp sau. 9 bóng người không dám ra tay, Lâm Sấu Ngọc thuận lợi đem Long Cốt Cổ Thụ Cốt Châu nắm bắt tới tay. Lâm Sấu Ngọc theo Long Cốt Cổ Thụ Cốt Châu bên trong, cảm ứng được viễn siêu cái khác Cốt Châu sinh cơ cùng quy tắc lực lượng. Nàng cơ bản có thể xác định bọn họ lời nói cung vị kia tiên hiền suy đoán là thật, nếu như có thể dung hợp Long Cốt Cổ Thụ Cốt Châu, rất có thể sẽ thức tỉnh một loại cực kỳ cường đại Bạch Cốt đạo thể. Bất quá, nàng cũng chỉ là hơi nhìn nhiều cái này một viên Cốt Châu vài lần, sau đó liền đem nó đặt tại bên người Trương Cảnh, cũng không có lòng sinh tham nghiệm. Tân Lang Quang, Giang Gia nhanh đến. Một trận thanh âm tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Trương Cảnh lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình chính bản thân xuyên đỏ thâm áo bào đỏ phục, cưới một thất thanh thông mã trên. Bên cạnh theo người là Mai, mấy tộc nhân, còn có mấy cái dùng tiền mời tới nghi trượng đội viên. Đúng rồi, hôm nay là ta cùng Giang Tiên Nhi thành thân thời gian. Hắn giật mình cười một tiếng, hiện lên trong đầu đông đảo cùng sông tiên nhân quen biết hiểu nhau yêu nhau ký ức. Hắn cùng Giang Tiên Nhi cũng từ nhỏ quen biết, có thể nói thanh mai trúc mã. Hai người quen biết nhiều năm, cảm tình cũng ngày càng thâm hậu. Hai nhà trưởng đối để ở trong mắt. Trương gia cùng Giang gia đều là nhà nghèo, địa vị tương đương, cũng luôn luôn giao hảo. Bởi vậy, hai nhà trưởng đối cũng vui vẻ tại thúc đẩy lương duyên, sau đó liền định ra hôn sự. Hôm nay chính là bọn hắn thành thân thời gian đủ loại suy nghĩ ở trong lòng Trương Cảnh lưu truyền. Trong ngay mắt, Giang gia đến. Bốn cái cầu phu giơ lên một cái đại hồng hoa cầu theo Giang gia đi tới. Màn tiệu dương nhẹ, Trương Cảnh mơ hồ nhìn đến bên trong một bóng người, trong mắt hiện lên một tia nhu sắc. Thiên Nhi, ta tiếp ngươi về nhà. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tại người làm ai dẫn dắt dưới, hắn hoàn thành lễ nghĩa. Sau đó, hắn liền thay đổi phương hướng, trở về nhà mình. Bốn cái cầu phu giơ lên đại hồng hoa kiệu theo ở phía sau. Hôm nay, ta muốn cùng hắn thành thân. Đại hồng hoa cầu bên trong, Giang Thiên Nhi khuôn mặt phát nhiệt. Trong nội tâm nàng hiện lên chính mình cùng Trương Cảnh đủ loại ngọt ngào nhớ lại. Nàng cảm giác mình rất hạnh phúc. Nàng cùng Trương Cảnh theo quen biết đến hiểu nhau lại đến yêu nhau, hết thảy đều nước chảy thành sông. Không có cái gì khó khăn chắc trở. Hai nhà trưởng bối cũng vui vẻ vui thành toàn. Nàng cảm thấy, so sánh cái khác nữ tử, vận khí của nàng quá tốt rồi. Trương gia cùng Giang gia, cách xa nhau chỉ có không đến 3 dặm. Rất nhanh, đội ngũ liền đạt tới Trương gia. Trương Cảnh mang theo Giang Tiên Nhi đi vào Trương gia. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ. Trương Cảnh nghe được kết thúc buổi lễ hai chữ lúc, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy bị khăn trùm đỏ che khuất mặt Giang Tiên Nhi, hắn biết nàng khẳng định cũng đang nhìn mình đêm khuya. Trương Cảnh ôm lấy Giang Tiên Nhi thân thể mềm mại, Giang Tiên Nhi khẽ ngẩng đầu, thâm tình nhìn chăm chú cặp mắt của hắn. "Tiên Nhi, sau này chúng ta cũng là đồng hội đồng tuyển vợ chồng." Hắn mỉm cười nói, đối với môi đỏ, hôn một cái đi. "Phu quân." Giang Tiên Nhi nhỉ non một tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một đêm phong lưu, hai người thành thân về sau, cảm tình hòa thuận. Trương Cảnh cố gắng đọc sách, Giang Tiên Nhi thì làm hắn quản lý cuộc sống thoải mái đảo mắt, nửa năm trôi qua. Một ngày này, Giang Tiên Nhi đột nhiên cảm thấy một trận ác tâm, muốn nôn mửa. Trương Cảnh thấy thế, vội vàng tìm đến đại phu. "Chúc mừng hai vị, cái này là hỉ mạch." Đại phu bắt xong mạch về sau, lập tức nói vui. "Tiên Nhi có." Trương Cảnh kích động đến đột nhiên đứng lên. Giang Tiên Nhi cũng mừng rỡ không thôi. "Tin mừng, tin mừng." Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận báo tin vui tiếng. "Chúc mừng Trương Cảnh Trương lão gia, cao trung thuận thiên phủ thi hương hạng 6 á nguyên. Phu quân, ngươi trúng cử." Giang Tiên Nhi kích động nói. "Trương công tử hôm nay song hỷ lâm môn, chúc mừng chúc mừng." Đại phu cũng liền bận bịu chắp tay nói chúc. "Ha ha ha, đúng là song hỷ lâm môn." Trương Cảnh cười to. Một ngày này, Giang Tiên Nhi mang thai, Trương Cảnh trúng cử, song hỷ lâm môn, toàn bộ Trương gia hỷ khánh doanh môn. Chương 508, một thế luân hồi. Chương 508, một thế luân hồi 10 tháng sau. Trương gia. Trương Cảnh tại bên ngoài đi tới đi lui, phòng trong truyền đến Giang Tiên Nhi đứt quãng tiếng hừ lạnh, nhường tiếng lòng của hắn không ngừng kéo căng. Tháng 8 đêm, buồn bực đến làm cho người thở không nổi, mồ hôi theo sống lưng chảy xuống, ướt đẫm quần áo của hắn. Giấy dán cửa sổ thượng nhân ảnh lắc lư, bà đỡ giọng chợt cao chợt thấp, hắn xích lại gần muốn nghe rõ ràng, cái chán đụng vào khắc hoa trên khung cửa. "Hoa." Một tiếng khóc nỉ non đột nhiên vang lên. "Chúc mừng lão gia, mẹ con bình an." Bà đỡ đi ra báo tin vui. Trương Cảnh nhịn không được đi vào, nhìn đến Giang Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy trắng xám nằm ở trên giường, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh thì nằm vừa mới xuất thế tiểu gia hỏa. "Tiên Nhi." Hắn bước nhanh đi qua, nắm chặt tay của nàng. "Cảnh ca, con của chúng ta xuất thế." Giang Tiên Nhi mệt mỏi trên mặt, tràn đầy hạnh phúc ý cười. "Vất vả ngươi." Trương Cảnh chân thành cảm tạ lấy, nhìn về phía bên cạnh tiểu gia hỏa, "Ngươi cảm thấy hắn tên gọi là gì tốt?" "Trương Linh." Giang Tiên Nhi ánh mắt nhu hòa nói, "Ta hy vọng hắn cả một đời đều có thể bình an." "Tốt, hắn về sau thì kêu Trương Linh." Trương Cảnh đánh nhịp. Trong viện hội thụ, dài ra mầm non thời điểm, Trương Cảnh khoa tay lấy tiểu Trương Thả thân cao, tại trên khung cửa khắc xuống đạo thứ nhất vết khắc. Giang Tiên Nhi ôm lấy bị lụa đỏ bao khỏa tiểu Trương Thả đi ra phơi thái dương, mặt đất phủ kín vẩy xuống hoa hoè, giống như là một tầng tế tuyết. Năm thứ hai, hội thụ lại mở hoa lúc, không cửa nhiều hơn nữa một đạo vết khắc. Tiểu Trương Thả run rẩy học đi đường, kết quả đặt mông ngồi tại phủ kín hoa hoè trên mặt đất, hoa hoa khóc lớn. Giang Tiên Nhi đánh rất hắn trên vạt áo cho, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Cảnh chính mỉm cười nhìn mẹ con bọn hắn. Năm thứ ba, đạo thứ ba vết khắc sai lệch, tiểu Trương Thả lúc đó nhất định phải chính mình khắc. Nhìn lấy con mẹo vết khắc, Trương Cảnh nắm Giang Tiên Nhi tay, cười ha ha, Giang Tiên Nhi khỏe miệng cũng có chút dương lên. Thứ 14 cái năm tháng, không cửa vết khắc cao quá đỉnh đầu. Giang Tiên Nhi thêu hoa lúc nheo lại mắt, mu bàn tay hiện lên gân xanh. Trương Cảnh tan triều, quan viên tăng ca, trở về, chính gặp được trai trai tiểu tử Trương Ninh leo tường ra ngoài. Giang Tiên Nhi tới thay Trương Cảnh cởi xuống quan phục, nhìn đến Trương Cảnh sòng tóc mai đã chui ra không ít sợi bạc, nàng đau lòng duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trương Cảnh cười nói, thời gian không đợi người, ta già rồi. Ngược lại là phu nhân ngươi, ý nguyên đẹp như tiên nữ. Giang Tiên Nhi giật cười, ngươi đường đường chi châu, còn không biết xấu hổ. Thứ 18 cái năm tháng, trên khung cửa vết khắc lại tăng lên tứ đạo. Huệ thụ nở hoa lúc, Trương Ninh cùng một cái đại hộ nhân gia nữ tử thành thân. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ. Trương Cảnh cùng Giang Tiên Nhi nhìn lấy hai cái làm lễ chào mình người mới, liếc nhau, đều có chút hoảng hốt, nghĩ đến bọn hắn năm đó thành thân lúc tình cảnh. Thứ 19 cái năm tháng, trên khung cửa vết khắc vẫn là 18 đạo. Trong viện huệ thụ lại nở hoa rồi. Giang Tiên Nhi ôm lấy vừa xuất thế 2 tháng cháu gái nhỏ, trong sân đi tản bộ. Trương Cảnh đi theo bên cạnh nàng, trong lúc lơ đãng, thấy được nàng hai tóc mai cũng dài ra sợi bạc. Thứ 35 cái năm tháng, trên khung cửa 18 đạo vết khắc, cơ hồ đã mơ hồ đến nhìn không thấy. Lão Huệ thụ năm ngoái bị xét đánh nửa bên, năm nay hoa huệ thưa thớt. Trương Linh tiến về kinh sư làm quan lớn, đem vợ con đều dẫn tới, còn muốn đem Trương Cảnh cùng Giang Tiên Nhi mang đến dưỡng lão. Nhưng Trương Cảnh cùng Giang Tiên Nhi cự tuyệt, bọn hắn khăng khăng lưu tại lao trạch bên trong. Một ngày này, Trương Cảnh cùng Giang Tiên Nhi dắt dịu nhau, trong sân tản bộ đi mệt, bọn hắn ngay tại sân nhỏ trên mặt ghế đá nghỉ ngơi. Trương Cảnh rỗi ra tràn đầy nếp nhăn bàn tay, nhẹ vỗ về Giang Tiên Nhi tóc bạc trắng, khẽ cười nói: "Lão thái bà, ngươi lão." Giang Tiên Nhi mỉm cười, không để bụng: "Lão đầu tử, ngươi cũng già rồi." Năm thứ 40, trên khung cửa vết khắc sớm đã nhìn không thấy. Lão Huệ thụ hốc tê, cũng thành mèo hoang ổ một đêm này, mưa rào xối xả, hấp hối Giang Tiên Nhi, nằm tại Trương Cảnh trong ngực, nắm Trương Cảnh tay. "Cảnh ca." Nàng nhẹ nhàng nói, thanh âm cơ hồ bé không thể nghe. "Ta ở đây." Trương Cảnh túi người xuống tới, lỗ tai dán tại bên mồm của nàng, thân thể dán mua, run nhẹ nhẹ. "Cảnh ca." "Như nếu có kiếp sau, ta còn muốn gả cho ngươi." Giang Tiên Nhi nói xong, đầu nhất thời vô lực rủ xuống. Trương Cảnh ôm lấy Giang Tiên Nhi thân thể, thật lâu cứng đờ bất động, mà toàn bộ thế giới thì bắt đầu sụp đổ. Thiên mộ bên trong, Trương Cảnh cùng Giang Tiên Nhi đồng thời mở mắt. "Trương Cảnh, ngươi đã tỉnh." Lâm Sấu Ngọc thanh âm tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Trương Cảnh nhìn lên trước mặt Lâm Sấu Ngọc, chậm rãi lấy lại tinh thần. "Nguyên lai, cái kia năm 60 năm kinh lịch là giả sao?" Trương Cảnh nghĩ như vậy, nhưng trong lòng khó có thể bình tĩnh. Cái kia năm 60 năm kinh lịch, thật sâu khắc sâu tại hắn trong trí nhớ, rất nhiều chi tiết hắn đều nhớ tinh tường. Giống như hắn thật cùng Giang Tiên Nhi kết làm phu thê, cũng cùng một chỗ vượt qua cả đời giống như. Lâm Sấu Ngọc nhìn đến Trương Cảnh không có trả lời, còn tưởng rằng Trương Cảnh xảy ra vấn đề gì, lo lắng hỏi: "Trương Cảnh, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, ta vừa rồi tại nghi đồ vật." Trương Cảnh đáp lại nói. "Vừa mới là chuyện gì xảy ra?" Lâm Sấu Ngọc nghi hoặc nhìn Trương Cảnh: "Ngươi làm sao lại cùng Giang Tiên Nhi đột nhiên cùng một chỗ mê man đi qua?" "Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là cùng Long Cốt cổ thụ chỗ nở rộ cái kia một đóa bạch cốt hoa đóa có quan hệ." Trương Cảnh giải thích nói. "Đại nhân, ngươi thức tỉnh." Một bên khác, chín bóng người nhìn đến Giang Tiên Nhi thức tỉnh, cũng cùng nhau thở dài một hơi. Giang Tiên Nhi chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì. "Giả, giả, năm 60 năm kinh lịch đều là giả. Ta là Nam Cung Thái Nhất vị hôn thê, ta chỉ có thể gả cho Nam Cung Thái Nhất, làm sao có thể gả cho Trương Cảnh? Ta lại làm sao có thể yêu mến hắn?" "Đúng, hết thảy đều là giả." Giang Tiên Nhi cảm xúc mãnh liệt, không ngừng ám chỉ chính mình, cái kia năm 60 năm kinh lịch đều là giả. Chỉ bất quá, vô luận nàng làm sao ám chỉ, nàng đều rõ ràng nhớ đến, cái kia năm 60 năm cùng Trương Cảnh yêu nhau gần nhau kinh lịch, trong đó rất nhiều chi tiết đều như trên lòng bàn tay xem văn. Nàng cảm giác mình muốn điên rồi. Cho tới nay, nàng đều vô cùng xác định, tương lai mình muốn gả cho Nam Cung Thái Nhất, cũng phụ trợ Nam Cung Thái Nhất quân lâm thiên hạ. Hiện tại, trong nội tâm nàng lại nhiều một nam nhân khác cái bóng. Nàng vô pháp tiếp nhận dạng này chính mình. "Giang Tiên Nhi." Trương Cảnh thanh âm đột nhiên tại nàng bên tai vang lên. Giang Tiên Nhi thân thể khẽ run lên, một cỗ không hiểu cảm xúc trong lòng nàng hiện lên. Nàng không dám nhìn hướng Trương Cảnh, sợ không chế không nổi chính mình. "Chúng ta đi." Nàng trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, liền liền Long Cốt cổ thụ cốt châu, nàng đều không tranh. Chín bóng người nhìn đến Giang Tiên Nhi cứ như vậy rời đi, đều có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng Giang Tiên Nhi đã rời đi, bọn hắn cũng chỉ có thể theo rời đi. "Trương Minh, ta làm sao có loại Giang Tiên Nhi tại hoàng hốt chạy bừa đào tẩu cảm giác?" Lâm Sấu Ngọc nghi hoặc nói. Trương Cảnh không có trả lời, hắn nhìn chằm chằm Giang Tiên Nhi biến mất phương hướng, ánh mắt phức tạp thở dài một hơi. "Lương duyên, nghiệt duyên." Hắn không rõ ràng, có lẽ đây chỉ là một giấc mộng. Bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn lấy trên tay Long Cốt cổ thụ cốt châu, hắn trong mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Không biết, dung hợp cái này một viên cốt châu cùng lúc trước thu thập những cái kia cốt châu về sau, có thể thức tỉnh loại nào bạch cốt đạo thể. Chương 509, Linh Lung Khung Xương. Chương 509, Linh Lung Khung Xương. Cốt Lâm, một cái vắng vẻ tiểu sơn gốc. Xiêu xiêu, hai bóng người từ trên trời giáng xuống. "Nơi này không tệ, phương viên trăm dặm không có người nào, chúng ta ngay ở chỗ này dung hợp cốt châu đi." Trương Cảnh nói ra. Lâm Sấu Ngọc lần nữa dùng thần thức quét một lần sơn gốc, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, liền gật một cái. "Ngươi trước, vẫn là ta trước?" Nàng cười hỏi. "Ngươi trước." "Ta trước thay ngươi hộ pháp. Chờ ngươi thức tỉnh bạch cốt đạo thể về sau, ngươi lại thay ta hộ pháp." Trương Cảnh nói, vung tay lên, cựu diện huyền âm nhiếp hồn tiên bắn nhanh ra như điện, cắm ở sơn cốc bốn phía trên vách núi đá. Sau đó, hắn lại thân ảnh khẽ động, bay tới sơn cốc trên vách núi đá, tìm một vị trí ngồi xếp bằng xuống. Trải qua mấy lần liên thủ hợp tác về sau, Lâm Sấu Ngọc hiện tại đối Trương Cảnh phi thường tín nhiệm, nhìn đến Trương Cảnh làm xong hộ pháp chuẩn bị, nàng liền trực tiếp bay tới trong sơn cốc, an tâm ngồi xuống. Sau đó, nàng lật bàn tay một cái, lấy ra một viên cốt châu, bắt đầu dung hợp. Trương Cảnh tâm phân nhị dụng, một bên cảnh giác chú ý sơn cốc chung quanh, một bên chú ý Lâm Sấu Ngọc. Rất nhanh, hắn liền thấy Lâm Sấu Ngọc dùng một đạo pháp lực bao trùm một viên cốt châu, mà cái kia một viên cốt châu cũng như băng tuyết hòa tan, dung nhập trong thân thể của nàng. Không biết nàng có thể thức tỉnh dạng gì bạch cốt đặc thể. Hắn trong mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Thứ 10 viên cốt châu, thứ 20 viên cốt châu, thứ 30 viên cốt châu. Lâm Sấu Ngọc dung hợp cốt châu, càng ngày càng nhiều. Trên người nàng sát khí càng ngày càng nặng, hóa thành một đạo xám đen lang yên, phóng lên tận trời. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, cửu diện huyền âm nhiếp hồn phiên liền cùng nhau chấn động, riêng phần mình dọc theo một đầu đen nhánh xiển xích, tại trên sơn cốc không đan vào lẫn nhau, hình thành một cái lưới lớn, bao phủ lại cả cái sơn cốc. Cái kia một đạo xám đen lang yên cũng bị lưới lớn một mực ngăn trở. Lâm Sấu Ngọc tiếp tục dung hợp cốt châu, nàng trên thân tản ra đi ra sát khí, càng ngày càng kinh người. Nồng đậm sát khí hội tụ thành từng đóa đen nhánh sát khí chi mây, vờn quanh tại nàng quanh người. Mà trên người nàng cũng dần dần huyền diệu khó giải thích khí tức, từng sợi cường quang theo trong cơ thể nàng bắn ra mà ra. Trương Cảnh rõ ràng cảm giác được, thân thể của nàng sẽ phải phát sinh một loại nào đó thuế biến. Nhưng loại này thuế biến xu thế bị nàng áp chế xuống tới, nàng tiếp tục cung dung hợp cốt châu. Dung hợp đến thứ 80 viên cốt châu lúc, đen nhánh sát khí chi mây đã trải rộng cả cái sơn cốc. Lâm Sấu Ngọc trên thân cũng có một cỗ mênh mông dị lực, giống như thủy triều chập trùng. Nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, có mồ hôi lạnh toát ra, giống như đã đến cực hạn, không chống đỡ được sát khí trùng kích, cũng áp chế không nổi thể nội cái kia một cỗ mênh mông thuế biến chi lực. Nhưng nàng chỉ là lông mày khẽ nhíu một cái, tiếp tục dung hợp cốt châu. Nói chung, phổ thông bất hủ cảnh võ giả, nhiều nhất chỉ có thể dung hợp 30 viên cốt châu, cũng có một nửa cơ hội thức tỉnh một loại nào đó bạch cốt đặc thể. Mà thiên tiêu cấp bậc bất hủ cảnh võ giả, hạn mức cao nhất là dung hợp 60 viên cốt châu, 100% thức tỉnh một loại nào đó bạch cốt đặc thể. Lâm Sấu Ngọc dung hợp cốt châu đã vượt qua 80 viên. Nàng cảm giác tỉnh bạch cốt đạo thể, nhất định rất cường đại. Trương Cảnh nhìn chăm chú Lâm Sấu Ngọc thân ảnh, trong mắt vẻ chờ mong càng ngày càng đậm. Trong nháy mắt, Lâm Sấu Ngọc lại dung hợp 20 viên cốt châu. Nàng chỗ dung hợp cốt châu số lượng, trọn vẹn đạt đến 100 viên. Oanh ba. Đột nhiên, thân thể của nàng ầm vang chấn động, cả người đột nhiên lơ lửng mà lên, vô số hoa mị cường quang từ trên người nàng phá thể mà ra. Trương Cảnh cảm ứng rõ ràng đến, một cỗ bành trướng sinh cơ như nước thủy triều, còn có vô số quy tắc chính tại điên cuồng cọ rửa thân thể của nàng. Mà nàng toàn thân cốt cách đều đang nhanh chóng thuế biến. Một lát sau, trên người nàng sát khí, cường quang, phun trào sinh cơ, quy tắc chi lực các loại, toàn bộ biến mất. Trương Cảnh cảm giác nàng hoàn toàn khác nhau, trên người nàng nhiều một chút thần thánh vị đạo. Hắn thực lực cũng biến thành càng thêm sâu không lường được. Lâm đạo hữu, thế nào? Trương Cảnh hiếu kỳ hỏi. Bạch. Lâm Sấu Ngọc thân ảnh khẽ động, ra hiện tại bên người Trương Cảnh, trong mắt đẹp ẩn ẩn toát ra mỉm cười. Kết quả so ta theo dự liệu muốn tốt. Nàng chủ động đem chính mình thức tỉnh bạch cốt đạo thể tình huống tiết lộ cho Trương Cảnh. Ta thức tỉnh bạch cốt đạo thể, tên là Linh Lung Cung Xương. Linh Lung Cung Xương thân cận đại đạo pháp tắc, để cho ta có thể thoải mái hơn lĩnh hội đại đạo cùng khống chế thiên địa lực lượng. Ngoài ra, Linh Lung Cung Xương còn có thể giúp người khác tăng lên chiến lực. Nói tóm lại, Linh Lung Cung Xương là một loại mạnh phụ trợ đạo thể, nhưng ta rất hài lòng. Chúc mừng đạo hữu. Trương Cảnh nghe vậy, tâm thần khẽ chấn động. Hắn cũng nhận thức được Linh Lung Cung Xương cường đại cùng chân quý. Chỉ là thân cận đại đạo pháp tắc điểm này, liền đầy đủ chân quý. Lâm Sấu Ngọc vốn chính là đỉnh cấp thiên tiêu, lại thêm Linh Lung Cung Xương tương trợ, nàng về sau trưởng thành tốc độ nhất định càng nhanh, tiềm lực cũng sẽ biến càng thêm kinh người. Mà Linh Lung Khung Xương có thể trợ giúp người khác tăng lên chiến lược điểm này, càng là cực kỳ chiến lược giá trị đủ nhường vô số thế lực đỏ mắt. Trương Huynh không cần hâm mộ ta, ta tin tưởng Trương Huynh ngươi thức tỉnh bạch cốt đạo thể, nhất định so với ta Linh Lung Khung Xương càng cường đại. Lâm Sấu Ngọc tâm tình rất tốt, mỉm cười, vung tay lên, đem còn lại hơn 30 viên cốt châu đưa đến Trương Cảnh trước mặt. Trương Huynh, ngươi thể phách cùng thần hồn mạnh hơn, có thể dung hợp cốt châu số lượng, chỉ sợ rất kinh người. Những này cốt châu, liền giao cho ngươi đi, lo trước khỏi họa. Nhận ngươi quý nói. Trương Cảnh cười một tiếng, cũng không khách khí, thẳng tiếp thu xuống tới. Sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, cũng xuất hiện tại trong sân gốc. Lâm Sấu Ngọc cũng bắt đầu thay Trương Cảnh hộ pháp, nàng thế ra Tử Vi tinh thần đồ, nhường cái này một bức cổ đồ, hóa thành một góc cổ lão tinh không, bao phủ lại cả cái sân gốc. Bắt đầu. Trương Cảnh hít sâu một hơi, lật tay lấy ra một viên cốt châu, nắm trong tay, lấy pháp lực bao khỏa, bắt đầu luyện hóa. Sau một khắc, trong tay hắn cốt châu liền nhanh chóng hòa tan, cũng dung nhập trong cơ thể của hắn. Vừa mới quan sát Lâm Sấu Ngọc dung hợp cốt châu lúc, hắn chỉ có thể quan sát được biểu tượng, không cách nào chân chính thể nghiệm dung hợp cốt châu cảm thụ. Giờ phút này, hắn thì cảm nhận được có một cỗ cường đại luồng khí lạnh tại toàn thân mình xương cốt bên trong nhanh chóng du tẩu. Loại cảm giác này, tựa như là cả người ngâm tại trong nước đá đồng dạng, thể xác tinh thần đều cảm nhận được mãnh liệt hàn ý, mà cái kia luồng khí lạnh bên trong, có đại lượng sinh cơ cùng tạo hóa chi lực không ngừng dung nhập cốt cách bên trong. Còn thật nhiều quy tắc đạo văn hiện lên, là gắn tại cốt cách phía trên. Cốt cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thủy biến, không ngừng tăng cường. Trừ cái đó ra, còn có đen như mực âm lãnh sát khí, theo luồng khí lạnh bên trong tuôn ra, điên cuồng đánh thẳng vào nhục thể của hắn cùng thần hồn. Bất quá, Trương Cảnh nhục thân cùng thần hồn quá cường đại. Một chút sát khí trùng kích, căn bản không làm gì được hắn. Rất nhanh, hắn liền triệt để dung hợp viên thứ nhất cốt châu lực lượng, hắn bình tĩnh lần nữa lấy ra một viên cốt châu, tiếp tục dung hợp. Thứ 10 viên cốt châu, thứ 20 viên cốt châu, thứ 30 viên cốt châu. Trương Cảnh dung hợp cốt châu tốc độ, so Lâm Sấu Ngọc thực sự nhanh hơn nhiều, chỉ là chưa tới một khắc đồng hồ, hắn liền dung hợp 30 viên cốt châu. Giờ phút này, trên đỉnh đầu hắn không, cũng có một đạo sát khí lang yên, phóng lên tận trời. Mà quanh người hắn cốt cách bên trong, có một cỗ cường đại thuế biến chi lực đang cuộn trào. Hắn chỉ cần nguyện ý, lập tức liền có thể để cho mình xương cốt tiến hành thuế biến. Bất quá, dung hợp cốt châu số lượng càng nhiều, dung hợp cốt châu phẩm chất càng tốt, thức tỉnh bạch cốt đạo thể mới càng cường đại. Hiện tại, cách hắn mục tiêu còn kém xa lắm, đại gia đón xem, chương cảnh đều sẽ thức tỉnh cái gì loại hình cốt xương, chương 510. Chấn ngục cốt thể. Chương 510, chấn ngục cốt thể. Thứ 60 viên cốt châu, thứ 70 viên cốt châu, thứ 80 viên cốt châu. Trong nháy mắt, chương cảnh chỗ dung hợp cốt châu cũng đạt tới 80 viên. Trên người hắn chỗ phát ra sát khí, cũng hóa thành từng đạo đen nhánh sát khí chi mây, trải rộng cả cái sơn cốc. Hắn đã dung hợp 80 viên cốt châu. Lâm Sấu Ngọc nhìn chăm chú chương cảnh thân ảnh, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng vừa mới dung hợp đến thứ 80 viên cốt châu lúc, nhục thân cùng thần hồn liền cảm nhận được sát khí mang tới cường đại trùng kích cùng áp lực. Nàng sau cùng vẫn là bằng vào ý chí giáng chống đỡ lấy, mới quá miễn cưỡng lại dung hợp 20 viên cốt châu. Thế mà, nàng bây giờ lại phát hiện, chương cảnh tại dung hợp 80 viên cốt châu về sau, thần thái y nguyên không có biến hóa chút nào, vẫn là phong khinh vân đạm bộ dáng. Giống như cái kia mãnh liệt sát khí, đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng giống như. Trương Vinh, quả nhiên không tầm thường, thiên kiêu có thể so sánh. Lâm Sấu Ngọc trong lòng cảm khái không thôi đột nhiên. Trong nội tâm nàng toát ra một cái ý nghĩ, chương cảnh thật chỉ là một cái vạn cổ yêu nghiệt sao? Nàng gặp qua không ít vạn cổ yêu nghiệt. Những cái kia vạn cổ yêu nghiệt, có thể còn lâu mới có được chương cảnh biến thái như vậy. 80 viên cốt châu sát khí tụ lại, giống như cũng cứ như vậy. Trong sân cốc, chương cảnh trong lòng thầm đủ nói. Trong cơ thể hắn, quần quần sát khí, giống như là thủy triều không ngừng đánh thẳng vào nhục thể của hắn cùng tâm thần. Bất quá, hắn lại cảm giác không thấy bao lớn áp lực. Hắn tiếp tục dung hợp cốt châu. Thứ 90 viên cốt châu. Thứ 100 viên cốt châu. 100 viên cốt châu. Lâm Sấu Ngọc ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau đó, thì nhìn đến chương cảnh tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra dung hợp một khóa lại một khóa cốt châu. Giờ phút này, trên thân chương cảnh chỗ phát ra sát khí đã nồng đậm chí cực. Từng đóa sát khí mây đen không ngừng tại sơn cốc xếp, sau cùng tạo thành một tầng lại một tầng sát khí tầng mây. Mà chương cảnh thân thể cũng truyền ra một cỗ năng lượng ba độ khủng bố, làm cả sơn cốc đều mãnh liệt rung động lên. Lâm Sấu Ngọc biến sắc, vội vàng một kết pháp quyết. Chỉ một thoáng, bao phủ lại cả cái sơn cốc cổ lão trong tinh không, nhất thời hiện lên một viên to lớn tử vi tinh, còn có đông đảo tiểu tinh thần. Quần quần tinh quang, như hồng thủy đồng dạng chút xuống, bao phủ cả cái sơn cốc. Sơn cốc mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Chương cảnh tiếp tục dung hợp cốt châu. Trong nháy mắt, hắn dung hợp cốt châu số lượng đã đạt đến 150 viên. Giờ phút này, trong sơn cốc từng tầng sát khí chi mây đã bắt đầu hóa lỏng, hóa thành trạng thái dịch sát khí, như màu đen nước biển đồng dạng, lấp đầy cả cái sơn cốc. Chương cảnh trên người cũng dần dần tản mát ra một vòng trầm trọng đè nén hắc ám sóng ánh sáng. Cái kia hắc ám sóng ánh sáng những nơi đi qua, hư không tầng tầng vặn vẹo. Lâm Sấu Ngọc theo trên thân chương cảnh, cảm nhận được trầm trọng áp bách chi lực, thì liền nàng vừa mới thức tỉnh linh lung cung xương, đều cảm nhận được áp chế. T. Thật mạnh áp bách lực. Nàng hai mắt có chút trợ to, Trương Minh, muốn thức tỉnh đến tột cùng là cái gì bạch cốt đạo thể? Còn không có chân chính thức tỉnh, vậy mà liền kinh người như thế. Lại qua một lát, chương cảnh dung hợp cốt châu đã đạt tới 240 viên. Mà giờ khắc này, trên người hắn tán đi ra đen nhánh sóng ánh sáng, càng thêm đáng sợ. Từng vòng hắc ám sóng ánh sáng, giống như từng đạo trầm trọng sóng biển, trong hư không lan tràn. Những nơi đi qua, hư không tầng tầng sụp đổ. Lâm Sấu Ngọc vì phòng ngừa sơn cốc vỡ nát, không thể không lần nữa bấm pháp quyết. Từng cái tinh liên, theo tinh không bên trong lan tràn mà ra, cuốn chặt lấy cả cái sơn cốc, đem chọn cái sơn cốc một mực khóa lại đồng thời, nàng cũng một mực chú ý chương cảnh. Nhìn đến chương cảnh dung hợp trọn vẹn 240 viên cốt châu về sau, sắc mặt đều hơi biến đến ngưng trọng lên, trong nội tâm nàng không khỏi khâm phục không thôi. Nàng biết, giờ phút này chương cảnh thể nội sát khí trùng kích, nhất định phi thường đáng sợ. Mà chương cảnh còn có thể bình tĩnh như thế, thậm chí không nhận sát khí ảnh hưởng, điều này nói rõ chương cảnh ý chí cứng cỏi đến cực hạn. Trên người tất cả phổ thông cốt châu đều toàn bộ dung hợp hoàn tất, là thời điểm dung hợp long cốt cổ thụ cốt châu. 240 viên phổ thông cốt châu, lại thêm long cốt cổ thụ cốt châu, không biết có thể để cho ta thức tỉnh loại nào bạch cốt đạo thể. Chương cảnh trong mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Hắn lật bàn tay một cái, liền đem long cốt cổ thụ cốt châu lấy ra ngoài, trực tiếp tiến hành luyện hóa. Lâm Sấu Ngọc thấy cảnh này, nhất thời ngưng thần nín hơi. Vô số năm qua, rất nhiều tiến vào thiên mộ võ giả, đều may mắn mượn nhờ xương trong rừng kỳ ngộ, đã thức tỉnh bạch cốt đạo thể. Bất quá, những này người đại bộ phận cũng chỉ là dung hợp 3-40 viên cốt châu cảm giác tỉnh bạch cốt đạo thể, chỉ có thể so với bình thường tiên tiên cấp đặc thù thể chất. Không cách nào cùng tiên tiên cấp trở lên cao cấp đặc thù thể chất so sánh đến mức cùng nhân vương thể các nhân tộc chí cường thể chất, liền chênh lệch càng xa. Số ít tiên tiêu, dung hợp 5-60 viên cốt châu, cảm giác tỉnh bạch cốt đạo thể, ngược lại là có thể so với nhân tộc bên trong vương thể. Mà nàng vừa mới cảm giác tỉnh linh lung khung xương, lấy nàng kinh nghiệm phán đoán, hẳn là có thể so với nhân tộc hoàn thể, cùng Giang Thiên Nhi ưu tuyển đạo thể, là cùng một cấp bậc thể chất. Hiện tại nàng có một loại dự cảm, chương cảnh lần này cảm giác tỉnh bạch cốt đạo thể, rất có thể là cốt lâm bên trong đạn sinh mạnh nhất bạch cốt đạo thể. Trong nháy mắt, long cốt cổ thụ cốt châu đã như băng tuyết hòa tan, dung nhập chương cảnh trong thân thể. Trong tích tắc, chương cảnh cảm giác có một cỗ to lớn băng tuyết dòng nước lũ tại chính mình xương cốt chúng gió chảy đầm địa chuyển. Như đại dương mênh mông sinh cơ không ngừng dung nhập toàn thân của hắn cốt cách, vô số huyền ảo quy tắc đạo văn tại hắn xương cốt bên trong lan tràn. Ngoài ra, còn có hắc triều đồng dạng sát khí hóa thành gào thét sóng lớn, không ngừng đánh thẳng vào nhục thể của hắn cùng tâm thần. Áp chế không nổi, chương cảnh quanh thân cốt cách có một cỗ to lớn chí cực năng lượng, như đại hải đồng dạng phun trào. Cái này một cỗ năng lượng quá dồi dào, hắn đã vô pháp áp chế. Bất quá, hắn cũng không cần áp chế. Hắn suy nghĩ khẽ động, triệt để buông lỏng ra áp chế. Vành muốn. Trong tích tắc, hắn hài cốt giống như là một đầu ẩn nút ước vạn năm thái cổ hung thú, đột nhiên thức tỉnh giống như, bộc phát ra một cỗ cuồng bạo mà khí tức kinh khủng. Cổ sống của hắn xương, đầu bắt đầu trước thủy biến, vô số quy tắc đạo văn tại xương cổ sống trên lan tràn, xương cổ sống cấp tốc biến thành thâm trầm ám kim sắc. Mà xương cổ sống hình dáng cũng phát sinh biến hóa, biến thành long tích hình dáng. Mà lại, mỗi một tiết cốt đều ẩn ẩn có một tòa hắc ám thần ngục hư ảnh hiện lên. Phía sau, đầu, thân thể, tứ chi xương cốt cũng ào ào bắt đầu thủy biến. Sau cùng, sở hữu cốt cách đều lộ sắc thành ám kim sắc, mỗi một khối cốt cách phía trên đều lóe ra từng cái huyền ảo ký hiệu. Trấn ngục cốt thể, thân như thần ngục, vĩnh trấn u minh. Một đạo huyền diệu khó giải thích tin tức ở trong lòng Trương Cảnh hiện lên. Hắn bản năng đứng lên. Trong tích tắc, một cỗ nặng nề vô cùng, trấn áp hết thể năng lượng ba động, từ trên người hắn lan tràn ra. Dưới chân hắn mặt đất, giống như là bọt biển đồng dạng vỡ nát. Trung quanh hư không cũng tầng tầng sụp đổ. Coi như bị từng cái tinh liên một mực khóa lại sân gốc, cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ. Thậm chí thì liền cái kia từng cái tinh liên cũng bắt đầu vỡ nát. Lâm Sấu Ngọc sắc mặt hơi đổi một chút, suy nghĩ khẽ động, liền vội vàng đem Tử Vi tinh thần đồ thu hồi thể nội. Không có Tử Vi tinh thần đồ áp chế, cả cái sơn cốc trong nháy mắt vỡ nát một miệng. Mà lại, toàn bộ đại địa, do gần đến xa, không ngừng vỡ nát. Trong nháy mắt, phương biên hơn 10 dặm liền hóa thành một vùng phế tích. Cùng lúc đó, một gốc cây khổng lồ long cốt cổ thụ hư ảnh, tại sau lưng Trường Cảnh hiện lên. Trong sơn cốc, cái tiết như màu đen nước biển đồng dạng mãnh liệt sát khí, chớp mắt bị long cốt cổ thụ hư ảnh thôn phệ. Giờ khắc này, toàn bộ xương trong rừng sở hữu bạch cốt sinh mệnh, đều cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Bọn chúng bản năng nhìn về phía Trương Cảnh vị trí, thiêu đốt lên hồn hỏa chống rông đôi mắt, đều ẩn ẩn toát ra kính sợ cảm giác. Thật mạnh kinh khủng áp bách lực. Ngay tại cốt lâm bên trong săn giết bạch cốt sinh mệnh rất nhiều võ giả, cũng cảm nhận được nơi xa truyền đến áp bách cảm giác, cả đám đều kinh nghi bất định. Thật cường đại bạch cốt đạo thể, xa so với ta linh lung khung xương phải cường đại. Lâm Sấu Ngọc cũng rõ ràng cảm nhận được đến từ Trương Cảnh cảm giác áp bách, tâm thần chấn động không ngừng. Nàng đã sớm đoán được, Trương Cảnh rất có thể sẽ thức tỉnh một loại vô cùng cường đại bạch cốt đạo thể, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đáng sợ như vậy. Chương 511, tinh cơ vòng xoáy. Chương 511, tinh cơ vòng xoáy. Trương Cảnh từng bước một trong hư không hành động, một gốc cây khổng lồ long cốt cổ thụ hư ảnh lơ lửng ở phía sau hắn. Hắn mỗi bước ra một bước, đều giống như có ước vạn quỷ thần đồng thời trà đạp hư không đồng dạng, cả phiến thiên địa đều đi theo một trận run rẩy. Hắn đột nhiên lấy ra một kiện bất hủ cấp vũ khí, tay phải nắm lấy cái này vũ khí, đột nhiên một lần phát lực. Tạch tạch tạch. Một trận rợn người âm thanh vang lên, kiện này bất hủ cấp vũ khí đột nhiên tại Trương Cảnh trong tay sụp đổ. Trong lúc nhất thời, thần quang nổ tung, mảnh vụn bay ra. Phu cận hư không đều bị vỡ nát bất hủ cấp vũ khí, rung ra một đạo khe hở không gian. Sau đó, một con kia bóc nát vũ khí tay, lại mảy may không tổn hao gì. Lâm Sấu Ngọc thấy cảnh này, đồng tử nhất thời có chút co rụt lại. Trương Cảnh vậy mà tay không bóc nát bất hủ cấp vũ khí, nhục thể của hắn cùng lực lượng đến mạnh bao nhiêu? Đây chính là trấn ngục cốt thể lực lượng sao? Trương Cảnh mở ra bàn tay, nhìn lấy trên lòng bàn tay lưu lại một số mảnh vỡ, khóe miệng có chút dương lên. Hắn đối lần này thức tỉnh trấn ngục cốt thể cực kỳ hài lòng. Thức tỉnh trấn ngục cốt thể về sau, trong cơ thể hắn cốt cách mật độ có thể so với đổ sụp tinh thần. Lại, mỗi một khối cốt cách đều khắc rõ trấn ngục chú văn. Hắn 33 tiết xương cổ sống bên trong, mỗi một tiết đều ẩn chứa một tòa hắc ám thần ngục hư ảnh. Sở hữu trấn ngục chú văn cùng 33 tòa hắc ám thần ngục hư ảnh đều muốn lực lượng ra chỉ tại hắn xương cốt trên. Cái này khiến hắn xương cốt cứng rắn cùng cường đại đến một cái trình độ kinh người. Mà trấn ngục cốt thể, trọng yếu nhất đặc tính, cũng là vô cùng thân thể lực lượng. Căn cứ hắn thức tỉnh lúc lấy được tin tức, trấn ngục cốt thể, một khi đại thành, có thể tay không xé rách tinh thần, có thể tay không chém giết chân long, có thể một mình trấn áp u minh đương nhiên, hắn hiện tại chỉ là vừa mới thức tỉnh trấn ngục cốt thể, khoảng cách đại thành còn kém xa lắm. Ngoài ra, có lẽ hắn trấn ngục cốt thể sở dĩ có thể thức tỉnh, cùng dung hợp long cốt cổ thụ cốt châu có trọng nhiều quan hệ, trấn ngục cốt thể thức tỉnh lúc, cũng tự động ngưng tụ long cốt cổ thụ pháp tướng. Trương Cảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh chóng làm rõ trấn ngục cốt thể năng lực. Sau đó suy nghĩ khẽ động, liền thu liễm khí thế trên người, cũng đem long cốt cổ thụ pháp tướng thu hồi. Trương Vinh, ngươi cảm giác tỉnh, đến tột cùng loại nào bạch cốt đạo thể? Lâm Sấu Ngọc bay tới, trong mắt lộ ra từng tia vẻ tò mò. Trấn ngục cốt thể. Trương Cảnh cũng không có giấu giếm, thẳng thắn bẩm báo. Trấn ngục cốt thể là một loại hệ sức mạnh đạo thể, chủ yếu là tính, cũng là tăng cường thân thể lực lượng. Lâm Sấu Ngọc sợ hãi thán nói, côn khư tinh vực cũng không ít tăng cường thân thể lực lượng đạo thể, nhưng ta hiện nay hiểu rõ, còn không có bất kỳ cái gì một loại có thể về mặt sức mạnh cùng Trương Vinh ngươi trấn ngục cốt thể so sánh. Mà lại, ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trấn ngục cốt thể. Trương Vinh, ngươi có lẽ là cái thứ nhất thức tỉnh trấn ngục cốt thể người. Trương Cảnh cười, hắn mặc dù không thèm để ý là không vẫn còn có người thức tỉnh trấn ngục cốt thể, nhưng nếu như hắn trấn ngục cốt thể là độc nhất vô nhị, cái kia không còn gì tốt hơn. Lâm Sấu Ngọc còn nói thêm, Trương Vinh, ngươi trấn ngục cốt thể, để cho ta linh lung khung xương đều cảm nhận được cường đại áp chế. Ta suy đoán, ngươi trấn ngục cốt thể, chỉ sợ là một loại thánh thể. Thánh thể? Trương Cảnh nghi ngờ nhìn về phía Lâm Sấu Ngọc, chẳng lẽ tại đặc thù thể chất ở giữa, còn có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia sao? Lý Mục truyền cho trong tin tức của hắn, liên quan tới đặc thù thể chất tin tức rất ít. Chỉ ít hơi nói tới mấy loại cường đại thể chất tồn tại, cũng không có kỹ càng tin tức. Lâm Sấu Ngọc khẽ gật đầu, giải thích nói: "Đặc thù thể chất, bình thường chia làm tiên thiên cấp, vương thể, hoàng thể, thánh thể, chí cường thể chất năm người cấp bậc. Tuyệt đại bộ phận đặc thù thể chất đều là tiên thiên cấp thể chất. Vương thể, hoàng thể thuộc về cao cấp thể chất, so sánh thưa thớt. Ta linh lung khung xương, còn có Giang Tiên Nhi ưu tuyển đạo thể, đều thuộc về hoàng thể. Thánh thể liền cực kỳ hiếm thấy. Nó thưa thất trình độ, cũng liền hơi so đế tôn chi tư nhiều một ít. Đến mức tương tự nhân vương thể trở trí cường thể chất, so đế tôn chi tư số lượng còn ít ỏi hơn chờ nhiều, một thời đại đều chưa hẳn có thể sinh ra một cái. Trương Cảnh nghe vậy, không khỏi cười nói, như thế nói đến, ta cái này trấn ngục có thể, vẫn rất chân quý. Đầu chỉ chân quý. Lâm Sấu Ngọc cảm khái nói ra, nếu như Trương huynh ngươi nắm giữ thánh thể tin tức bộc lộ ra đi, chỉ sợ toàn bộ Côn Khư cổ tinh đỉnh cấp thế lực đều tranh nhau mời ngươi thêm vào. Nhất là, Trương huynh ngươi vốn chính là vạn cổ yêu nghiệt, lại điệp ra thánh thể thể chất, đủ để sánh vai thậm chí siêu việt đồng dạng đế tôn chi tư. Chỉ cần Trương huynh ngươi nguyện ý, Côn Khư cổ tinh không biết bao nhiêu đại thế lực đều nguyện ý đưa ngươi làm thành thánh tử bồi dưỡng. Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ rời đi Cửu Châu giới sau đường làm như thế nào đi. Cốt Châu là đồ tốt. Chúng ta đã có cơ hội tới đến Cốt Lâm, liền tiếp tục thu thập nhiều một số a. Trương Cảnh đối Lâm Sấu Ngọc nói ra. Lâm Sấu Ngọc khẽ gật đầu. Mặc dù bọn hắn đều đã thức tỉnh Bạch Cốt đạo thể, Cốt Châu đối bọn hắn đã không có dùng. Nhưng Cốt Châu loại này có thể chú tạo Bạch Cốt đạo thể kỳ chân, cũng chỉ có Thiên Mộ bên trong mới nắm giữ. Thả tại bên ngoài đều là chân bảo giá trị liên thành. Bọn hắn thu thập về sau, coi như mình không dùng được, cũng có thể dùng để trao đổi những bảo vật khác, còn có thể dùng để bồi dưỡng mình người. Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc lại tại Sương Rừng ở lại bên trong 6 ngày. Chỉ bất quá, bọn hắn không có hồn hương, không thể dẫn dụ Bạch Cốt sinh mệnh chủ động nhân thân, săn giết Bạch Cốt sinh mệnh hiệu suất tương đối thấp. Mà lại, còn có rất nhiều những võ giả khác cũng tại Cốt Lâm bên trong tìm kiếm cùng săn giết Bạch Cốt sinh mệnh. Có nhiều còn hơn là bị thiếu. Cái này nhường hiệu suất của bọn hắn thấp hơn. 6 ngày xuống tới, hai người bọn họ hết thảy cũng chỉ thu hoạch được 36 viên cốt châu. Lâm đạo hữu, lúc trước ngươi cho chúng ta hơn 30 viên cốt châu, lần này cốt châu, ngươi liền toàn bộ nhận lấy a." Trương Cảnh nói ra. Lâm Sấu Ngọc khẽ lắc đầu, đem 36 viên cốt châu toàn bộ đưa đến Trương Cảnh trước mặt. "Trương huynh, ta là đạo cung dự khuyết thánh nữ, không thiếu tài nguyên, mà lại ta đã thức tỉnh linh lung cung sương, những này cốt châu đối với ta ý nghĩa không lớn. Mà ngươi, đắc tội tứ đại thánh tộc, còn có rất nhiều thế lực, tình cảnh của ngươi có chút nguy hiểm. Những này cốt châu, ngươi mang theo trên người, nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể dùng tới." Nàng mỉm cười nhìn Trương Cảnh. Trương Cảnh trầm mặc một lát. "Cảm ơn." Hắn nhận 36 viên cốt châu. Hắn xác thực muốn cái này 36 viên cốt châu. Tiểu Dực, Ngưu Hoàng, Kim Ngộng Tiểu bọn người đều cần. Chỉ bất quá, cụ thể giao cho ai sử dụng, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra. Phân phối xong cốt châu về sau, Trương Cảnh cùng Lâm Sấu Ngọc liền quyết định rời đi Cốt Lâm, tiến về cái kế tiếp chẳng cảnh. Không bao lâu, bọn hắn liền đã tới Cốt Lâm cuối cùng, thấy được một cái sóng gợn lăn tăn không gian môn hộ. Hai người đều không do dự, liền bước vào không gian môn hộ. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện tại hoàn toàn u ám trên mặt đất. Trương Cảnh ngẩng đầu một cái, liền phát hiện trên đỉnh đầu lơ lửng một cái to lớn vô cùng tinh thần vòng xoáy. Cái này một cái ngôi sao vòng xoáy quá gần, dường như dán vào đỉnh đầu. Hắn chỉ dựa vào mắt thường, liền thấy rõ ràng trong tinh hà vô số xoay chậm chậm lấy tinh thần toái phiến cùng to lớn thiên thạch. Khoảng cách gần như vậy đối mặt tinh thần vòng xoáy, đánh vào thị giác cực kỳ mãnh liệt. Giống như đưa tay, liền có thể lấy xuống tinh thần đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi. Xem ra rất gần, nhưng sự thật chí ít có mấy vạn mét khoảng cách. Trương Cảnh nghiêm túc dò xét tinh thần vòng xoáy, rất nhanh liền phát hiện, hắn không nhìn thấy một viên hoàn chỉnh tinh thần, tất cả đều là tinh thần toái phiến cùng thiên thạch. Cái này một cái ngôi sao vòng xoáy, tựa hồ là một cái ngôi sao phế tích giống như ánh mắt của hắn quét qua xung quanh, lúc này phát hiện phụ cận rất nhiều người đều tại quanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt minh tưởng. Hắn còn tại đông đảo thân ảnh bên trong, thấy được quan quân Hầu Dương Thiên Bằng. Đây là địa phương nào? Trương Cảnh có chút bên mặt, nhìn về phía bên người Lâm Sấu Ngọc. Tinh cơ vòng xoáy. Lâm Sấu Ngọc ánh mắt sáng rực quan sát hướng trên đỉnh đầu tinh thần vòng xoáy. Rất nhiều kỷ nguyên trước đó, thiên mộ bên trong bạo phát qua một trận phi thường khủng bố đại chiến, vô số cường giả vẫn lạc. Trong đó một số viễn cổ cường giả sau khi chết, bọn hắn tinh cùng cũng không có biến mất, mà chính là dấu ở cái này một cái tinh khư vòng xoáy bên trong. Chương 512, Triệu Hoán Tinh Cung. Chương 512, Triệu Hoán Tinh Cung. Viễn cổ cường giả sau khi chết, bọn hắn tinh cung không có tiêu tán. Trương Cảnh nghi hoặc nói. Lâm Sấu Ngọc giải thích nói, dưới tình huống bình thường, võ giả sau khi chết, bọn hắn tinh cung xác thực sẽ sụp đổ tiêu tán. Nhưng cái này một cái tinh khư vòng xoáy bên trong, có một đạo kỳ lạ quy tắc, đem bọn hắn tinh cung bảo tồn lại. Trương Cảnh minh bạch, thiên mộ bên trong tồn tại đặc thù quy tắc, rất nhiều thứ không thể theo lẽ thường giải thích. Lâm Sấu Ngọc ngẩng đầu nhìn trên không tinh khư vòng xoáy. Trương Vinh, những cái kia dấu ở tinh khư vòng xoáy bên trong tinh cung, mỗi một tòa đều ẩn chứa bất đồng cơ duyên. Coi như bình thường nhất tinh cung, đều ẩn chứa vô cùng tinh thuần tinh thần bản nguyên chi lực. Mà những ngôi sao này bản nguyên chi lực, có thể tăng cường pháp lực của chúng ta. Trương Cảnh ánh mắt sáng lên, lập tức nghĩ đến pháp lực của mình chi hoa đã tinh thần bản nguyên chi lực có thể tăng cường pháp lực, vậy có phải hay không cũng có thể nhường pháp lực của mình chi hoa hoàn thành thuế biến. Lâm Sấu Ngọc nói tiếp, mà một số đặc thù tinh cung bên trong, có khả năng còn cất giấu tinh cung chủ nhân còn sót lại pháp bảo, thậm chí là tinh cung chủ nhân công pháp tuyệt học. Đương nhiên, muốn thu hoạch được tinh cung bên trong bảo vật, cần thông qua tinh cung khảo nghiệm. Cụ thể cái gì khảo nghiệm, mỗi một cái tinh cung cũng không giống nhau. Làm sao tiến vào tinh cung? Trương Cảnh có chút không kịp chờ đợi. Ngươi nhìn những này người. Lâm Sấu Ngọc chỉ trung quanh đông đảo đang tĩnh tọa thân ảnh. Chẳng lẽ bọn hắn đều đang nghĩ biện pháp tiến vào tinh cung? Trương Cảnh như có điều suy nghĩ. Không tệ. Lâm Sấu Ngọc khẽ gật đầu. Tinh cung giấu ở tinh khư vòng xoáy chỗ sâu, mà cái này một cái tinh khư vòng xoáy ẩn chứa kinh khủng tinh từ loạn lưu, liền xem như thiên cương cảnh cường giả, nếu như mạnh mẽ xông tới cái này tinh khư vòng xoáy, đều rất có thể bị tinh từ loạn lưu rào sát. Bởi vậy, tiến vào tinh khư vòng xoáy bên trong tìm kiếm tinh cung là không thể thực hiện được, chỉ có thể tướng tinh cung triệu hoán đi ra mới có thể tiến nhập tinh cung. làm sao triệu hoán? Trương Cảnh hỏi. Chỉ có thể cố gắng cảm ứng tinh cung tồn tại, sau đó nếm thử cùng tinh cung đạt thành cộng minh. Chỉ cần đạt thành cộng minh, tinh cung liền tự động theo tinh khư vòng xoáy chỗ sâu nổi lên, cũng bung xuống một đạo tiếp dẫn tinh quang, đem đạt thành cộng minh người tiếp dẫn vào tinh cung bên trong. Nói đến đây, Lâm Sấu Ngọc có chút dừng lại, trên mặt hiện lên một tia vẻ cảm khái. Chỉ bất quá, muốn cảm ứng được tinh cung tồn tại rất khó, mà muốn cùng tinh cung đạt thành cộng minh càng khó. Cụ thể cần gì điều kiện mới có thể cảm ứng được tinh cung tồn tại cũng cùng hắn cộng minh, không có người nói rõ được. Có người nói hoàn toàn xem vật khí, có người nói thực lực càng mạnh càng dễ dàng, có người nói xem thiên phú, còn có người nói nhìn ngộ tính. Trên bầu trời tinh khư vòng xoáy đột nhiên chấn động mãnh liệt lên, một tòa màu đỏ thấm lượn lờ tinh cung chậm rãi theo nổi lên. Có người triệu hồi ra tinh cung. Lâm Sấu Ngọc hơi kinh hãi. Trương Cảnh cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một tòa tinh cung, chỉ thấy cái kia một tòa tinh cung ầm vang chấn động, hướng phía dưới hạ xuống một đạo sáng chói tiếp dẫn tinh quang. Trương Cảnh theo cái kia một đạo tinh quang nhìn qua, phát hiện cái kia một đạo tinh quang bất ngờ bao phủ lại Dương Thiên Bằng thân ảnh. Ha ha ha, cơ duyên của ta lại tới. Dương Thiên Bằng cười lớn một tiếng, theo cái kia một đạo tinh quang phóng lên tận trời, rất nhanh liền tiến vào tinh cung bên trong. Lại là Dương Thiên Bằng triệu hoán ra tinh cung. Trương Cảnh ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Dương Thiên Bằng vận khí quá tốt rồi, đây là hắn triệu hồi ra tòa thứ ba tinh cung, hắn làm sao luôn có thể thành công? Người này làm Cựu Châu giới thổ dân, lại có thể cùng Giang Tiên Nhi, Tạ Quan Minh, Hoàng Phủ Bất Bại các thiên kiêu sánh ngang, xem ra xác thực có chỗ hơn người. Xích Đế gia tộc coi trọng người, quả nhiên không đơn giản. Mọi người nghị luận ở mỹ, hâm mộ ghen ghét. Trương Cảnh nghe được thanh âm của mọi người, trong lòng hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Dương Thiên Bằng, lại nhưng đã lần thứ ba triệu hồi ra tinh cung. Ầm ầm, đột nhiên, tinh cư vòng xoáy lần nữa chấn động, lại có một tòa sáng chói tinh cung nổi lên. Cái này một tòa tinh cung, đồng dạng rủ xuống một đạo tiếp dẫn tinh quang, bao phủ lại một cái ngồi xếp bằng áo vàng võ giả. Ha ha ha, cơ duyên của ta rốt cuộc đã đến. Áo vàng võ giả mừng rỡ không thôi, thân thể đang tiếp dẫn tinh quang bên trong nhanh chóng dâng lên. Chỉ bất quá, cái kia một đạo bao trùm hắn tiếp dẫn tinh quang, đột nhiên lại phân ra hai đạo chi nhánh, phân biệt buông xuống tại một cái áo trắng võ giả cùng một cái huyết ý võ giả trên thân. Áo trắng võ giả cùng huyết ý võ giả cũng đại hỉ không thôi, thân thể theo tiếp dẫn tinh quang dâng lên. Ba đạo tiếp dẫn tinh quang rất nhanh liền một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Áo vàng võ giả, áo trắng võ giả, huyết ý võ giả ba người đều bị cùng một đạo tiếp dẫn tinh quang bao trùm, nhanh chóng thăng nhập tinh khư vòng xoáy bên trong. Đáng chết, các ngươi vậy mà mưu toan cướp đoạt cơ duyên của ta. Áo vàng võ giả nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, lập tức giận tím mặt, đối áo trắng võ giả cùng huyết ý võ giả phát động công kích. Hừ, ai tiến vào tinh cung, cơ duyên mới là ai? Ai quy định ngươi triệu hồi ra tinh cung, ngươi liền có thể đi vào tinh cung? Áo trắng võ giả cùng huyết ý võ giả hào hào cười lạnh, liên thủ đại chiến. Áo vàng võ giả đột nhiên, áo vàng võ giả kêu thảm một tiếng, bị áo trắng võ giả cùng huyết ý võ giả liên thủ đánh bay ra tiếp dẫn tinh quang. Trong khoảnh khắc, hắn liền bị tinh khư vòng xoáy bên trong tinh tử loạn lưu chỗ rào sát, hài cốt không còn. Sau đó, huyết ý võ giả lại bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, đem áo trắng võ giả cũng đánh ra tiếp dẫn tinh quang. Áo trắng võ giả phát hiện mình thoát ly tiếp dẫn tinh quang về sau, quá sợ hãi, vội vàng hướng tinh khư vòng xoáy phía dưới bỏ chạy. Bất quá, không đợi hắn chạy ra tinh khư vòng xoáy, cả người hắn liền bỗng nhiên bạo thể, hóa thành một mảnh xương máu. Ha ha ha, cơ duyên là của ta. Huyết ý võ giả cùng thiếu, theo tiếp dẫn tinh quang, tiến nhập tinh cung bên trong. Tình cảnh này, hoàn toàn vượt quá Trương Cảnh dự kiến. Đây là cái gì tình huống? Tiếp dẫn tinh quang còn có thể cắt đoạn. Hắn nhìn về phía Lâm Sấu Ngọc. Lâm Sấu Ngọc thở dài một tiếng, nói ra, cũng không phải là tiếp dẫn tinh quang có thể cắt đoạn, mà chính là áo trắng võ giả, huyết ý võ giả, cũng cùng cái kia một tòa tinh cung đã đạt thành cộng minh, cho nên bọn hắn thu được tiếp dẫn tinh quang. Cái kia một tòa tinh cung, trước hết không phải áo vàng võ giả triệu hoán đi ra sao? Trương Cảnh trên mặt toát ra một tia nghi hoặc. Đúng là áo vàng võ giả triệu hoán đi ra. Lâm Sấu Ngọc khẽ gật đầu. Có điều, cũng không phải nói ai triệu hồi ra tinh cung, cũng chỉ có ai có tư cách tiến vào tinh cung. Chỉ cần cùng tinh cung đạt thành cộng minh người, đều có tiến vào tinh cung cơ hội, không có tuần tự phân chia. Có điều, có một chút có thể xác định, cũng là vô luận bao nhiêu người cùng tinh cung cộng minh, cuối cùng có thể đi vào tinh cung, đều chỉ có một người. Những người khác sẽ bị đào thải, hoặc là nội bộ tự mình đào thải, hoặc là tinh cung dẫn động tinh tử loạn lưu tiến hành đào thải. Thì ra là thế. Trương Cảnh nhất thời minh bạch tình huống vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Lâm Sấu Ngọc nói ra, có một ít tinh cung, nhiều người đều cảm ứng được. Lúc này, trước hết cùng tinh cung đạt thành cộng minh, tướng tinh cung triệu hoán đi ra người, chưa hẳn cũng là người thắng sau cùng. Một số vốn là cùng tinh cung liên hệ so sánh yếu ớt, khó có thể đạt thành cộng minh người, tại tinh cung hiện lên về sau, cùng tinh cung liên hệ liền mạnh lên, cũng cùng tinh cung đã đạt thành cộng minh. Loại tình huống này, tướng tinh cung triệu hoán đi ra người, liền đối mặt nhiều cái người cạnh tranh. Trương Cảnh nghe xong, cũng triệt để minh bạch tinh cung tiến vào quy tắc. Hắn lúc này tập trung lực chú ý, nếm thử cảm ứng tinh khư vòng xoáy bên trong tinh cung. Sau một khắc, trên mặt hắn liền toát ra một tia cổ quái. Lâm Sấu Ngọc không phải nói cảm ứng được tinh cung tồn tại rất khó sao? Hắn làm sao lập tức cảm ứng được mấy chục cái tinh cung tồn tại? Cái này cũng gọi khó. Chương 513. Triệu hoán tinh cung rất khó, không phải tùy tiện triệu hoán sao? Chương 513, triệu hoán tinh cung rất khó, không phải tùy tiện triệu hoán sao? Lâm đạo hữu, ngươi xác định cảm ứng được tinh cung tồn tại rất khó sao? Trương Cảnh một mặt cổ quái nhìn về phía Lâm Sấu Ngọc. Lâm Sấu Ngọc hơi sững sờ, còn tưởng rằng lo lắng không cách nào cảm ứng được tinh cung tồn tại. Trương Minh, mặc dù nói, ai cũng nói không rõ cần thỏa mãn điều kiện gì mới có thể cảm ứng được tinh cung tồn tại. Nhưng là, Trương Minh ngươi vì vạn cổ yêu nghiệt, lại có thánh thể, lại thêm ngươi nắm giữ 6 tôn bảo đỉnh. Điều kiện của ngươi so những người khác thật tốt hơn nhiều, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được tinh cung tồn tại, không cần lo lắng. Trương Cảnh trong lòng thầm đủ, ta xác thực không lo lắng, ta chỉ là cảm ứng được tinh cung nhiều lắm mà thôi. Hắn không nói gì nữa, mà chính là lần nữa tập trung lực chú ý, đối tinh khư vòng xoáy tiến hành cảm ứng. Rất nhanh, ý thức của hắn bên trong liền hiện lên mấy chục tòa sáng chói tinh cung. Có, toàn thân đỏ rực như lửa, từng cái trật tự chi liên vần quanh. Có, nở rộ u lam thần quang, cho người ta một loại đối mặt thâm hải cảm giác. Có, mặt ngoài khắc rõ vô số cổ lão đồ đằng, tản ra mênh mông khí tức cổ xưa. Mấy chục tòa tinh cung, hình thái khác nhau. Trương Cảnh cũng nói không chính xác tòa nào tinh cung càng tốt hơn, hắn tùy cơ lựa chọn một tòa đứng sừng sững lấy từng cái hoàng kim thần trụ tinh cung, cẩn thận cảm thụ nó năng lượng ba động. Sau đó, lại đem chính mình tinh thần ba động cùng hắn năng lượng ba động tần suất nhất trí, nếm thử cùng hắn đạt thành cộng minh. Vù vù ba, một trận kỳ dị chấn động đột nhiên truyền đến Trương Cảnh trong ý thức. Hắn nhìn thấy cái kia một tòa tinh cung từng cái hoàng kim thần trụ đều đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Xong rồi, Trương Cảnh có chút vui vẻ. Lâm Sấu Ngọc nhìn đến Trương Cảnh bắt đầu cảm ứng tinh cung về sau, nàng cũng ngồi xếp bằng trong hư không, chuẩn bị cảm ứng tinh cung. Đúng lúc này, nàng phát giác tinh khư vòng xoáy lần nữa chấn động. Lại có người triệu hồi ra tinh cung sao? Nàng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một tòa đứng sừng sững lấy rất nhiều đầu hoàng kim thần trụ tinh cung, theo tinh khư vòng xoáy bên trong nổi lên. Lần này là ai triệu hoán ra tinh cung? Mọi người cũng ào ào ngẩng đầu. Lúc này, một đạo tiếp dẫn tinh quang đột nhiên hạ xuống, bao phủ lại Trương Cảnh thân ảnh. Lâm đạo hữu, ta trước tiến vào tinh cung. Trương Cảnh mỉm cười nhìn về phía Lâm Sấu Ngọc, bung ra thân thể khống chế, tùy ý tiếp dẫn tinh quang nắm kéo chính mình hướng tinh cung bay đi. Lâm Sấu Ngọc, nàng triệt để ngây ngẩn cả người. Không phải, ngươi cái này vừa mới bắt đầu cảm ứng tinh cung, liền thành công triệu hồi ra tinh cung. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn đối Trương Cảnh nói muốn cảm ứng được tinh cung tồn tại rất khó, gò má nàng liền có chút phát nhiệt. Không biết cái này một tòa tinh cung bên trong đến tột cùng có cái gì. Trương Cảnh theo tiếp dẫn tinh quang đi lên trên, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Đúng lúc này, hắn chỗ đang tiếp dẫn tinh quang đống nhiên chấn động, đột nhiên phân ra một đạo chi nhánh, hạ xuống cách đó không xa một cái sắc mặt âm trầm áo đầy lão giả trên thân. Áo đầy lão giả sắc mặt vui vẻ, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại Trương Cảnh chỗ đang tiếp dẫn tinh quang bên trong. Trương Cảnh thấy thế, thần sắc lạnh nhạt. Đối loại tình huống này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Vị đạo hữu này, ta gọi Mạc Quyên, đến từ Côn Khư Cổ Tinh Thiên Như Âm Sát Tông. Đạo hữu có thể hay không đem một cơ hội này nhường cho ta? Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Áo đầy lão giả đối Trương Cảnh có chút chắp tay. Đạo hữu ngược lại là giỏi tính toán, cái này tinh cung là ta triệu hoán đi ra, ngươi lại làm cho ta từ bỏ. Trương Cảnh suy cười một tiếng. Vậy liền không có biện pháp. Áo đầy lão giả thân ảnh khẽ động, như quỷ mị ra hiện tại bên người Trương Cảnh, tay cầm một thanh sắc bén màu đen dao găm, hung hăng hướng Trương Cảnh trái tim đâm tới. Trương Cảnh thân sắc hờ hững, sừng sững bất động, tùy ý áo đầy lão giả dao găm đâm trên người mình đinh một tiếng vang lên, Trương Cảnh không hư hao chút nào, mà dao găm thì từng khúc vỡ nát áo đầy lão giả đồng tử hung hăng co rụt lại, lập tức hóa thành tàn ảnh lui lại. Nhưng một cái tay như thiểm điện bắt lấy cổ của hắn. Trương Cảnh năm ngón tay vừa dùng lực, phình một tiếng, liền đem áo đầy lão giả bóp nát thành xương máu. Thỉnh đạo hữu nhập cờ. Hắn tế ra một mặt huyền âm nhiếp hồn thiên. Một đầu xiềng xích từ trong đó bắn nhanh ra như điện, tiến vào trong huyết vụ. Sau một khắc, xiềng xích liền lôi kéo một đạo thần hồn, trở về huyền âm nhiếp hồn thiên. Đạo hữu tha mạng. Áo đầy lão giả thần hồn hoảng sợ kêu to, cuối cùng chui vào huyền âm nhiếp hồn thiên bên trong. Trương Cảnh phất ống tay áo một cái, liền đem áo đầy lão giả còn sót lại đông đảo di vật thu sạch. Sau đó, thân thể của hắn tiếp tục theo tiếp dẫn tinh quang, hướng tinh cung bay đi. Vậy mà vọng tưởng cướp đoạt Trương huynh cơ duyên, làm thật không biết sống chết. Lâm Sấu Ngọc cảm thán một tiếng. Liên Tạ Quan Minh, Giang Tiên Nhi những thứ này thiên tiêu, đều tại Trương Cảnh trên tay bị thiệt lớn. Cái kia áo đầy lão giả, thực lực kém xa Tạ Quan Minh, Giang Tiên Nhi, còn dám mưu toan cướp đoạt Trương Cảnh cơ duyên. Cái này dưới cái nhìn của nàng, thuần túy là chán sống. Hắn cũng là Trương Cảnh sao? Thực lực quả nhiên rất mạnh. Một số thiên tiêu nhận ra Trương Cảnh thân phận, đều âm thầm nghiêm nghị. Rất nhanh, Trương Cảnh liền theo tiếp dẫn tinh quang tiến nhập tinh khư vòng xoáy bên trong. Tiến vào nơi này về sau, hắn mới rõ ràng cảm nhận được tinh khư vòng xoáy bên trong tinh tử loạn lưu đáng sợ. Từng đạo màu tím đen tinh tử loạn lưu, như từng đạo vặn vẹo tia chớp, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba độ. Trương Cảnh cảm giác, nếu như mình rơi vào tinh tử loạn lưu bên trong, coi như không chết, cũng tất nhiên bị trọng thương. May ra, cái kia đạo tinh tử loạn lưu, đều chủ động lách qua tiếp dẫn tinh quang. Tiếp dẫn tinh quang nắm kéo Trương Cảnh thân thể, nhanh chóng xuyên qua từng đạo tinh tử loạn lưu, tiến nhập tinh cung bên trong. Đây chính là tinh cung sao? Trương Cảnh hiếu kỳ đánh giá trước mắt tinh cung. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đây là một tòa trống rỗng tinh cung, trừ 12 cây hoàng kim thần trụ bên ngoài, không có cái gì đột nhiên, 12 cây hoàng kim thần trụ thần quang đại tác, 12 cái hoàng kim thần tướng, từng cái hiện lên mà ra, hướng Trương Cảnh đánh tới. Trương Cảnh ánh mắt có chút ngưng tụ, thần niệm khẽ động, liền nắm chắc cái này 12 cái hoàng kim thần tướng thực lực. Cái này 12 cái hoàng kim thần tướng thực lực, tất cả đều đạt đến bất hủ cảnh đỉnh phong. Nếu như là bình thường bất hủ cảnh võ giả, đối mặt cái này 12 cái hoàng kim thần tướng liên thủ vây công, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Nhưng Trương Cảnh thân thể chấn động, vang một tiếng vang, một cỗ trầm trọng vô cùng lực lượng kinh khủng, liền từ trên người hắn bộc phát ra. 12 cái hoàng kim thần tướng trực tiếp bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay. Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, đuổi lên một cái hoàng kim thần tướng, bàn tay tùy ý vung lên, đập vào hoàng kim thần tướng trên thân. Trong khoảnh khắc, hoàng kim thần tướng giống như bị một tòa thái cổ thần sơn đụng trúng, vang phịch một tiếng, sụp đổ thành vô số điểm sáng màu vàng nóng. Cái kia một phiến hư không cũng vỡ nát thành một mảnh hư vô. Trương Cảnh đi bộ nhàn nhã giống như đuổi kịp cái này đến cái khác hoàng kim thần tướng, lại tiện tay đem những này hoàng kim thần tướng đều đập nát thành bột mịn. Xem ra, cái này một tòa tinh cung cũng không phải là không có bảo vật. Cái này 12 đầu hoàng kim thần trụ liền là không tệ bảo vật. Trương Cảnh nhìn lướt qua 12 đầu hoàng kim thần trụ, sau đó đi đến một đầu hoàng kim thần trụ trước đó, hai tay ôm lấy đầu này hoàng kim thần trụ, sau đó đi lên nổ một cái. Vang một tiếng vang, đầu này trầm trọng thô to hoàng kim thần trụ bị hắn cứ thế mà rút. Hắn lại đem mặt khác 11 đầu hoàng kim thần trụ hết thảy rút lên. 12 đầu hoàng kim thần trụ toàn bộ bị hắn đóng gói mang đi. Ầm ầm. 12 đầu hoàng kim thần trụ bị Trương Cảnh thu hồi về sau, toàn bộ tinh cung cũng mãnh liệt chấn động lên. Từng cái so cánh tay còn to vết nước, tại tinh cung bên trong lan tràn. Tinh cung muốn sụp đổ. Trương Cảnh xem xét, liền biết cái này một tòa tinh cung muốn sụp đổ. Lúc này, như thủy triều tinh quang, từ lúc sắp sụp sập tinh cung bên trong tuôn ra hiện ra, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ cùng áp xúc vì một sợi tóc tơ lớn nhỏ hào quang óng ánh. Đây chính là tinh thần bản nguyên chi lực sao? Trương Cảnh há miệng ra, liền đem cái kia một sợi tinh thần bản nguyên nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, hắn ý thức bên trong pháp lực chi hoa hơi chấn động một chút, liền đem cái kia một sợi tinh thần bản nguyên thôn phệ. Hắn rõ ràng nhìn đến, pháp lực chi hoa bên trong pháp lực tiểu nhân có chút ngưng thật một số. Quả nhiên hữu hiệu. Trương Cảnh đại hỉ. Lúc này, tinh cung triệt để sụp đổ. Một đạo tinh quang bao trùm Trương Cảnh thân thể, trong nháy mắt đem hắn đưa về mặt đất. Chương 514. Muốn làm gì thì làm, cho lấy cho đoạn. Chương 514. Muốn làm gì thì làm, cho lấy cho đoạn. Trương Cảnh, thu hoạch như thế nào? Lâm Sấu Ngọc hiếu kỳ hỏi. Cũng không tệ lắm. Trương Cảnh mỉm cười. Hắn quét mắt liếc xung quanh, phát hiện Dương Thiên Bằng cũng theo tinh cung bên trong đi ra đúng lúc, Dương Thiên Bằng cũng hướng hắn nhìn lại ánh mắt hai người trong hư không gặp gỡ. Dương Vinh, chúng ta lại gặp mặt. Trương Cảnh mỉm cười ra hiệu. Hắn đối Dương Thiên Bằng có một loại không hiểu hảo cảm, mỗi lần gặp phải Dương Thiên Bằng lúc, hắn luôn có thể gặp phải chuyện tốt. Dương Thiên Bằng sắc mặt có chút cứng đờ, không có trả lời Trương Cảnh, hắn có chút nhắm mắt lại, tựa hồ tại tiếp tục cảm ứng tinh cung. Trương Cảnh đối với cái này cũng không có để ý, hắn cũng lần nữa tập trung lực chú ý, cảm ứng tinh cung. Rất nhanh, hắn lại lần nữa cùng một tòa tinh cung đã đạt thành cộng minh. Ầm ầm. Tinh hư vòng xoáy chấn động, một tòa trật tự chi liên vờn quanh sáng chói tinh cung nổi lên. Sau đó, một đạo tiếp dẫn tinh quang buông xuống, bao phủ lại Trương Cảnh thân thể. Trương Vinh, ngươi đã vậy còn sao nhanh lại triệu hoán ra một tòa tinh cung? Lâm Sấu Ngọc hai mắt có chút trợ to. Vận khí tốt. Trương Cảnh cười khẽ, thân thể lần nữa theo tiếp dẫn trên ánh sao thăng. Lại là Trương Cảnh. Vận khí của hắn không khỏi quá tốt rồi. Mọi người thấy Trương Cảnh thân ảnh, không ngừng hâm mộ. Bọn hắn đều cho rằng Trương Cảnh cái này là vận khí tốt, mới có thể nhanh như vậy liền cùng tòa thứ hai tinh cung cộng minh. Trương Cảnh rất nhanh liền tiến vào tòa thứ hai tinh cung. Hắn phát hiện, cùng tòa thứ nhất tinh cung so sánh, tòa thứ hai tinh cung càng trống trải. Trừ tinh cung tự thân bên ngoài, không có cái gì. Mà Trương Cảnh tại tòa thứ hai tinh cung bên trong, cũng nhận ánh sao đầy trời chi nhận công kích. Hắn trực tiếp huy quyền, vỡ nát sở hữu tinh quang chi nhận, cũng đem chọn tòa tinh cung đánh rách tạc hơi. Sau cùng, hắn tại cái này một tòa tinh cung bên trong, cũng thu được một sợi tinh thần bản nguyên. Pháp lực tiểu nhân lại ngưng thật một số. Hắn lần nữa về tới mặt đất. Mà hắn vừa trở về mặt đất, lại lập tức cùng tòa thứ ba tinh cung đã đạt thành cộng minh. Tòa thứ ba tinh cung bên trong, trừ tiếp tục thu hoạch được một sợi tinh thần bản nguyên bên ngoài, hắn còn thu được một kiện địa sát cấp pháp y lý, tiếp theo là tòa thứ tư tinh cung, tòa thứ năm tinh cung, thứ chín tòa tinh cung. Trong nháy mắt, Trương Cảnh liền liên tục không ngừng triệu hồi ra chín tòa tinh cung. Hắn cơ hồ là mới từ trên một tòa tinh cung đi ra, liền lập tức triệu hồi ra hạ tòa tinh cung. Lâm Sấu Ngọc, Dương Thiên Bằng, còn có đông đảo võ giả, nhìn lấy liên tiếp triệu hoán cùng ra vào tinh cung Trương Cảnh, tất cả đều trợn tròn mắt, cả đám đều dường như hóa đá giống như. Bọn hắn muốn cảm ứng được một tòa tinh cung tồn tại, nhất định phải hết sức chăm chú, tập trung lực chú ý, cẩn thận cảm ứng, mà lại còn phải xem vật khí. Mà muốn cùng tinh cung đạt thành cộng minh, tướng tinh cung triệu hoán đi ra, thì càng cần hơn vật khí. Nhưng là Trương Cảnh đâu? Nơi này tinh cung giống như là nhà hắn đồng dạng, hắn nghĩ triệu hoán đi ra liền triệu hoán đi ra, muốn đi vào liền tiến vào. Dạng này vừa so sánh, tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác khó chịu. Trương Minh, thật là đả kích người. Lâm Sấu Ngọc cười khổ. Bạch. Trương Cảnh theo thứ 9 tòa tinh cung đi ra, hắn nhìn chăm chú pháp lực của mình chi hoa. Lúc này, pháp lực chi hoa pháp lực tiểu nhân, cơ hồ muốn triệt để ngưng thật, nhưng còn kém một chút xíu. Trương Cảnh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, vô luận là tinh huyết tiểu nhân, vẫn là thần hồn tiểu nhân, tại triệt để hoàn thành thuế biến lúc, đều gặp tình huống tương tự. Xem ra, một quyển tinh thần bản nguyên, đối pháp lực tiểu nhân đã trải qua vô dụng. Trong lòng Trương Cảnh thở dài, hắn đột nhiên nhìn về phía bên người Lâm Sấu Ngọc, nói: "Lâm đạo hữu, ngươi còn không có cảm ứng được tinh cung tồn tại sao?" Lâm Sấu Ngọc sắc mặt hơi trầm lại, trong lòng hơi cảm thấy vẻ lúng túng. Cùng Trương Cảnh so sánh, nàng quá kém. Ngược lại là cảm ứng được một tòa tinh cung, nhưng muốn cùng hắn đạt thành cộng minh, đoán chừng còn phải cần một khoảng thời gian. Nàng nói ra: "Tòa nào tinh cung? Có thể cho ta miêu tả một chút nó đặc thù sao?" Trương Cảnh hỏi. Lâm Sấu Ngọc nghe vậy, hơi kinh ngạc, không biết Trương Cảnh vì cái gì hỏi cái này. Bất quá, đã Trương Cảnh muốn biết, nàng cũng không có giấu giếm, nàng thần niệm khẽ động, liền đem một tòa đỏ rực như lửa tinh cung hư ảnh chuyển cho Trương Cảnh. Nhìn đến cái này một tòa tinh cung dáng vẻ về sau, Trương Cảnh ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn cũng cảm ứng được cái này một tòa tinh cung tồn tại. Hắn hơi tập trung lực chú ý, nếm thử cùng cái này một tòa tinh cung cộng minh. Ầm ầm ba. Tinh hư vòng xoáy ầm vang chấn động, một tòa đỏ rực như lửa tinh cung lúc này nổi lên. Còn có một đạo tiếp dẫn tinh quang buông xuống, bao phủ lại Trương Cảnh thân ảnh. Thứ 10 tòa tinh cung. Mọi người thấy Trương Cảnh triệu hồi ra thứ 10 tòa tinh cung, đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể hâm mộ ghen ghét nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh. Cái này, đây là ta sở cảm ứng đến tinh cung. Lâm Sấu Ngọc trên mặt toát ra khó có thể tin thần sắc. Nàng không nghĩ tới, chính mình chỉ là đem cảm ứng được tinh cung nói cho Trương Cảnh, Trương Cảnh đảo mắt liền đem cái này một tòa tinh cung cho triệu hoán đi ra. Trương Cảnh tĩnh đứng bất động, chống lại lấy tiếp dẫn tinh quang lực kéo, hắn mỉm cười nhìn về phía Lâm Sấu Ngọc. Lâm đạo hữu, cái này một tòa tinh cung đã hiện lên, ngươi lại thử một chút, nhìn có thể hay không cùng nó đạt thành cộng minh. Lâm Sấu Ngọc trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt chi sắc, Trương huynh, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị đem cái này một tòa tinh cung để cho ta a?
Không tệ.
Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, ta liên tiếp tiến vào 9 tòa tinh cung, đã đủ rồi. Lâm Sấu Ngọc nghe vậy, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Những người khác muốn đi vào một tòa tinh cung cũng khó khăn, mà Trương Cảnh lại có chút chướng mắt cơ hội như vậy. Bất quá, nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần đã Trương Cảnh cho nàng sáng tạo ra cơ hội như vậy, nàng liền không thể lãng phí Trương Cảnh hảo ý, nàng lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu nếm thử đỏ thâm tinh cung đạt thành cộng minh. Vốn là, nàng liền cảm ứng được đỏ thâm tinh cung tồn tại, tâm thần đã cùng đỏ thâm tinh cung tồn tại một tia như có như không liên hệ. Hiện tại, đỏ thâm tinh cung đã theo tinh khư vòng xoáy chỗ sâu nổi lên, cái kia một tia liên hệ liền mạnh hơn. Nàng chỉ là thử một chút, liền cùng đỏ thâm tinh cung đã đạt thành cộng minh. Sau một khắc, bao phủ lại Trương Cảnh tiếp dẫn tinh quang, liền phân ra một đạo chi nhánh, bao phủ lại Lâm Sấu Ngọc. Phía sau, Trương Cảnh liền thân ảnh khẽ động, chủ động thoát ly tiếp dẫn tinh quang. Tiếp dẫn tinh quang lúc này nắm kéo Lâm Sấu Ngọc một người, hướng đỏ thâm tinh cung bay đi.
Trương huynh, cảm ơn.
Giữa không trung, Lâm Sấu Ngọc hướng Trương Cảnh chắp tay nói tạ.
Không cần khách khí.
Trương Cảnh khoát tay áo. Dạng này cũng được. Còn có thể dạng này chơi phải không? Mọi người thấy một màn trước mắt, tất cả đều ngậm bực. Trương Cảnh liên tiếp triệu hồi ra 9 tòa tinh cung, đã để bọn hắn cực độ chấn kinh. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Trương Cảnh không chỉ có mình có thể tùy ý triệu hoán tinh cung, còn có thể trợ giúp người khác cùng tinh cung đạt thành cộng minh, đây quả thực quá nguy thiên. Một số đối tinh khư vòng xoáy có hiểu biết người, giờ khắc này cũng vô pháp bình tĩnh. Theo bọn hắn hiểu rõ, vô tận tuế nguyệt đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại tinh khư vòng xoáy dạng này, muốn làm gì thì làm, cho lấy cho đoạn. Coi như những cái kia đã từng đến qua tinh khư vòng xoáy vạn cổ cự bá, đều không có làm đến qua. Giờ khắc này, bọn hắn đều vô cùng hâm mộ Lâm Sấu Ngọc. Nếu như bọn hắn cũng có thể thu được Trương Cảnh trợ giúp liền tốt. Đáng chết. Trương Cảnh hắn vì cái gì có thể tùy ý triệu hoán tinh cung? Dương Thiên bằng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trương Cảnh, song quyền không tự chủ nắm thành quyền đầu. Hắn không phải rất để ý Trương Cảnh tiến nhập nhiều lần tinh cung, cũng không thèm để ý Trương Cảnh trợ giúp Lâm Sấu Ngọc tiến vào tinh cung. Hắn chỉ là không muốn thua cho Trương Cảnh. Thế mà, hắn lại thua. Còn thua rất thảm. Không được, ta không thể cứ như vậy nhận thua. Trương Cảnh vừa mới triệu hoán đi ra, đều là phổ thông tinh cung. Chỉ cần ta có thể đem một tòa đặc biệt cường đại tinh cung triệu hoán đi ra. Như vậy, coi như hắn triệu hồi ra lại nhiều phổ thông tinh cung, vậy cũng là ta thắng. Dương Thiên bằng cắn răng, lúc này khoanh chân ngồi tĩnh tọa, độ cao tập trung tinh thần, thăm dò cảm ứng quỷ dị cái bóng nói cho hắn biết cái kia một tòa cổ xưa cường đại đặc thù tinh cung.